Chương 516, Lã Đạt Nhi tử chương 516, Lã Đạt Nhi tử cuối tuần Trương Nguyên Khánh một thân một mình đi trước Giang Bắc thị, lẽ ra hắn hẳn là cùng Diệp Tuấn cùng nhau. Nhưng là hôm nay nói xong muốn tắm suối nước nóng, Phùng Nghị Phỉ yêu cầu đều mang người nhà cùng một chỗ. Trương Nguyên Khánh đã sắp qua đi trước tiếp Dương Tự, bọn hắn đều mang nhà mang người, chính mình tốt xấu cũng phải đem chính mình vị hôn thê mang theo. Thích hợp tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện ra chính mình bản lữ, cũng là để lãnh đạo yên tâm chính mình gia đình ổn định trạng thái. Huống chi, Trương Nguyên Khánh muốn trước giúp Lã Đạt đưa chút đồ vật về nhà. Lã Đạt đời trước là tại Giang Bắc thị Tân Trạch khu, hắn ở bên kia thuê cái phòng ở còn chưa tới kỳ, hắn cùng hắn nhi tử cuối tuần bình thường sẽ ở Tân Trạm khu bên này phòng ở nghỉ ngơi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Lã Đạt cùng mình nhi tử quan hệ rất tốt. Bình thường tiểu hài sau trưởng thành, cuối tuần còn có thể nhà bồi phụ mẫu không nhiều. Lúc đầu Lã Đạt là muốn mang một chút thổ đặc sản cho hắn nhi tử, để con của hắn đưa cho đạo sư cùng đồng học. Bởi vì một tuần này có một trận cán bộ huấn luyện, hắn muốn ở chỗ này chủ trì đại cục, cho nên liền trở về không được. Trương Nguyên Khánh tìm Lã Đạt xin phép nghỉ đi Giang Bắc thời điểm, Lã Đạt xem xét vừa vặn, liền để hắn thuận đường đưa trở về. Loại chuyện lặt vặt này vốn nên cho là bí thư làm, Lã Đạt để Trương Nguyên Khánh tặng đồ, cũng nói không có coi hắn là ngoại nhân. Trương Nguyên Khánh lái xe đi trước tiếp Dương Tự, Dương Tự mặc vào một thân trang phục bình thường, bởi vì muốn tắm suối nước nóng liền không có trang điểm, đem kính sắt trong cũng tháo, đổi một bộ mắt kiếng không gọng. Khoan hay nói, Dương Tự đeo kính thật là tốt nhìn, có một loại tài trí đẹp. Ngươi đổ tắm chuẩn bị xong chưa, không phải quá lộ đi. Trương Nguyên Khánh nhìn nàng lên xe, nghĩ tới sẽ đi tắm suối nước nóng, đội vàng nhắc nhở một tiếng. Dương Tự mỉm cười, yên tâm đi, là loại kia phi thường bảo thủ. Phía trên là ngắn tay, không lộ vòng không lộ vai. Phía dưới là quần đùi, ống quần có thể tới bắp đùi, sẽ không để cho người thua thiệt. Trương Nguyên Khánh sờ lên cái mũi, nam nhân bao nhiêu ở phương diện này đều có chút hẹp hòi, bất quá lại không tốt ý tứ thừa nhận, ta cũng không có nói muốn bao nhiêu bảo thủ, chỉ là lo lắng ăn mặc quá bại lộ, lộ ra không lễ phép. Đối với Trương Nguyên Khánh loại lòng dạ hẹp hòi này, Dương Tự tự nhiên minh bạch, nàng cũng không nói ra, đúng vậy, chúng ta Trương huyện trưởng cân nhắc vấn đề càng ngày càng chu toàn, lại nói ta đối với người khác sẽ rất lễ phép, sẽ chỉ đối với ngươi không lễ phép. Dương Tự lời nói nghe cũng làm người ta vui vẻ. Tại Dương Tự trêu ghẹo bên trong, Trương Nguyên Khánh lái xe đến Tân Trạm khu Lã Đạt mướn phòng ở chỗ. Cư xá là cao cấp xa hoa cư xá, Trương Nguyên Khánh nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, đoán chừng tiền thuê cũng không rẻ. Khó trách Lã thư ký nói phòng ở không tới kỳ không đỡ lui, ta đoán chừng một tháng này nếu không bao nhiêu tiền. Trương Nguyên Khánh mang theo đặc sản, tả hữu đánh giá. Dương Tự lại từ tốn nói, hắn nói mướn, cũng không nhất định chính là mướn. Vị này Lã thư ký ta là gặp qua, khi khu trưởng lúc mang theo một khối đồng hồ, là nước ngoài một cái đồng hồ nổi tiếng, giá cả hơn 7 vạn, mà lại có tiền mà không mua được không dễ mua. Về sau hẳn là có người nhắc nhở hắn, hắn chủ động báo cáo chuẩn bị nói biểu là con của hắn tại trên mạng mua cho hắn tên giả mạo, còn cầm hóa đưa tới, mấy trăm khối á hàng. Trương Nguyên Khánh khẽ nhíu mày, Lã Đạt làm một cái huyện trưởng, mang á hàng hẳn là không thể nào. Mà hắn dám mang theo trên tay, đại khái hơn phân nửa cũng không biết giá cả, rất có thể là người khác đưa hắn, hắn cảm thấy không sai liền mang theo. Về sau phát hiện là đồng hồ nổi tiếng, lập tức tìm người làm một tấm hóa đơn, chứng minh là trên mạng á hàng, cứ như vậy ai cũng không tốt đi thăm dò. Loại sáo lộ này, tại bên trong thể chế hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Trương Nguyên Khánh còn nghe nói có lãnh đạo mang biểu thời điểm, đem mặt đồng hồ chuyển tới cổ tay cạnh trong bên này, cứ như vậy, người khác liền xem như chụp ảnh cũng đập không đến cái gì biểu. Chính là nhìn thời gian phiền phức, muốn chuyển qua cổ tay đến xem. Nếu như Lã Đạt tùy tiện một khối đồng hồ hơn 7 vạn, như vậy cư xá này phòng ở, hiển nhiên cũng không lớn có thể làm ớn. Mà hắn để cho mình đến, phải chăng cũng có khảo nghiệm mình ý tứ. Dương Tự đối với hắn cười cười, sợ cái gì, nhập gia tùy tục, hắn dám để cho ngươi đến tặng đồ, nói rõ liền không sợ cha. Hơn phân nửa cái phòng này là nhà hắn thân thích, hắn thuê nhà hắn thân thích phòng ở cũng bình thường. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không tốt đánh giá, có lẽ Lã Đạt trong nhà hay là có của cải. Đến lúc đó đằng sau là một cái độc môn hai tầng tiểu viện. Trương Nguyên Khánh gõ cửa thời điểm, là một cái trung niên nữ nhân mở cửa, hẳn là bà mẫu. Ngài tốt, Lã thư ký để cho ta tới mang hộ đồ vật tới, hắn hẳn là cùng ngài nói qua đi. Trương Nguyên Khánh mặc dù không có cố ý nhìn, nhưng là lúc nói chuyện, dư quang nhìn một chút phòng ở bài biện, thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Đặc biệt là trong nhà thuê nổi bà mẫu, bình thường nhìn Lã Đạt một bộ gian khổ một mạc bộ dáng, quả thật là nhìn không ra vốn liếng giàu có. Bất quá chính như Dương Tự nói tới, người ta dám để cho chính mình tới, nhưng lại không sợ lộ vốn liếng, chính mình cũng không cần quá nhiều lo lắng. Bảo mẫu cảnh giác hỏi thăm Trương Nguyên Khánh danh tự, sau đó lúc này mới đem cửa hoàn toàn mở ra, Lã thư ký hoàn toàn chính xác chào hỏi, các ngài trước tiến đến uống một ngụm trà, hắn còn có mấy bộ y phục còn có tư nhân vật dụng muốn dẫn đi qua. Bảo mẫu nói đem hai người dẫn vào, sau đó cho hai người tìm dép lê. Dương Tự khoát tay áo, ngài trực tiếp cho chúng ta cầm giày bộ đi. Tại song phương lúc nói chuyện, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy trong phòng khách ngồi một người trẻ tuổi hẳn là Lã Đạt Nhi tử Lã Giang, 20 tuổi niên kỷ, nhìn có chút thư quyền khí, chính cầm điện thoại chơi game. Trương Nguyên Khánh hai người tiến đến, hắn đều không có ngẩng đầu. Thẳng đến hai người thay xong giày bộ đi tới, bảo mẫu đội vàng hô một tiếng, "Tiểu Giang, khách tới nhà." Lã Giang ngừ một tiếng, không có ngẩng đầu. Dương Tự đối với bảo mẫu khách khí nói, "Chúng ta cầm đồ vật liền đi, không quấy rầy Lã công tử chơi game." Khoảng cách gần nghe được Dương Tự thanh âm, Lã Giang lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Dương Tự, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó mới nhìn hướng Trương Nguyên Khánh, hắn nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi, "Ngươi là?" Trương Nguyên Khánh tự giới thiệu, "Ta là Thường Khê huyện, thay Lã thư ký đến tặng đồ." "A, vậy ngươi ngồi đi, uống một ngụm trà." Lã Giang để điện thoại di động xuống, chỉ một chút ghế salon đối diện. Bảo mẫu bên kia còn muốn thu thập quần áo, Trương Nguyên Khánh liền cùng Dương Tự cùng một chỗ ngồi xuống. Dương Tự mặc một bộ màu đen hưu nhàn 7/7, ngồi xuống thời điểm, vừa lúc lộ ra mượt mà đầu gối cùng hai đầu cân xứng bắp chân. Dương Tự rất ít mặc tất chân, đây là đối với mình làn da có tự tin biểu hiện. Trương Nguyên Khánh phát hiện Lã Giang ánh mắt tựa hồ tổng quay chung quanh Dương Tự chân dài đảo quanh, trong lòng liền có một ít không nhanh. Bất quá ngẫm lại hắn cái tuổi này, cùng phát tình kỳ động vật cũng không có gì khác nhau, cũng không tốt nói cái gì. Lại nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chỉ là tiểu tử này có chút không hiểu thu liễm. Lã Giang nhìn thấy hai người tọa hạ, ánh mắt cũng thu hồi lại, nhìn xem Trương Nguyên Khánh, ngươi tên là gì, là Thường Khê huyện đơn vị nào? Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, huyện chính phủ, ta gọi Trương Nguyên Khánh. A, văn phòng huyện chính phủ công thất đi, nhìn ngươi ở độ tuổi này, hẳn là phó chủ nhiệm. Lã Giang tựa hồ đối với bên trong thể chế có chút quen thuộc, nhìn Trương Nguyên Khánh cái tuổi này, đoán chừng cũng chính là phó khoa. Có thể đến tặng đồ, hẳn là người của phòng làm việc. Trương Nguyên Khánh cảm thấy Lã Giang tính cách một chút không giống phụ thân của hắn, nói chuyện cũng có vẻ hơi kiêu căng, cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Chương 517, giận thì không chí chương 517, giận thì không chí Trương Nguyên Khánh có chút không thoải mái là bởi vì Lã Giang nói chuyện với chính mình, cũng không có dạng này một cái thái độ. Nhưng là con của hắn, cái này rõ ràng đem mình làm bí thư, mà lại Trương Nguyên Khánh coi như làm bí thư thời điểm, đi Chu Cường Bân trong nhà, đó cũng là thượng khách. Dù là về sau điều chuyện tĩnh không có Trương Nguyên Khánh đãi ngộ này, nhưng là Chu Y Y nhìn thấy hắn cũng muốn hô một tiếng thúc thúc. Chu Cường Bân hiện tại cũng tính cấp, Lã Đạt Tài cấp bậc gì, con của hắn làm sao nuôi đi ra cái này tính tình. Trương Nguyên Khánh không nói gì, Lã Giang đại khái cảm thấy Trương Nguyên Khánh chấp nhận, hắn nhẹ gật đầu, như quen thuộc một giọng nói, chúng ta thường xuyên qua lại, cha ta còn cứ gọi ta đi Thường Khê huyện chơi, lần sau ta đi chơi thời điểm tìm ngươi đi. Trương Nguyên Khánh hừ một tiếng, không thèm để ý tiểu tử này. Lã Đạt còn nói con của hắn là sách gì ngốc tử ngược lại là đã nhìn ra, sách là một chút không nhìn ra. Lã Giang vừa nói vừa nhìn về phía Dương Tự, ngươi là Trương chủ nhiệm bạn gái đi, ngươi tên là gì, đơn vị nào? Dương Tự mỉm cười, ta họ Dương, thị kỷ ủy. Cũng may Lã Giang còn biết ban kỷ luật thanh tra là làm gì, cười ha ha, qua loa vài câu, ánh mắt cũng không dám loạn liếc mắt. Lúc này bảo mẫu đã đem quần áo đưa tới, Trương Nguyên Khánh mang theo bao liền đứng dậy đi. Lã Giang còn có chút lưu luyến không rời dáng vẻ, đứng dậy đưa hai người ra cửa. Trương Nguyên Khánh nhưng không có lại mắt nhìn thẳng hắn, trước khi đi cũng không có chừa cho hắn dãy số. Ra cửa đằng sau, Dương Tự nhìn thấy Trương Nguyên Khánh trầm mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười, cùng một cái không hiểu chuyện tiểu hài tức cái gì, hắn cũng đáng được ngươi sinh khí. Hắn làm sao biết ngươi còn trẻ như vậy cũng chỉ so với hắn cha thấp nửa cấp, nếu là biết, còn không cùng ngươi khách khách khí khí. Trương Nguyên Khánh cau mày, ta cũng không phải sinh khí, chỉ là không nghĩ tới Lã thư ký nhi tử như thế một cái tính tình, nhìn cùng một cái nha nội không sai biệt lắm. Dương Tự lại thay hắn phân tích đứng lên, ngươi nói hắn là nha nội thật đúng là không giả, Lã thư ký nhập chính sử thời gian tương đối sớm, nghe nói 30 tuổi liền vào phó phòng, 35 tuổi chính là chính sử. Ngươi so sánh một chút, mặc dù so ra kém ngươi tên yêu nghiệt này, nhưng là cùng Mã Thanh Nguyên không sai biệt lắm. Huống chi, Lã thư ký mặc dù 10 năm không có đề bạn, nhưng là đảm nhiệm chính là văn phòng chính phủ tỉnh nhân sự sử sử trưởng, văn phòng cái nào phòng làm việc không cần cùng hắn tạo mối quan hệ. Mà những này phòng làm việc tới chỗ, sử cấp cán bộ hàm kim lượng thật to khác biệt, có thể nói gặp quan hơn phân nửa cấp. Có bối cảnh như vậy, con của hắn từ nhỏ liền bị người dỗ dành, bưng lấy, nói là nha nội cũng không giả. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, theo hắn cái này tác phong, sớm muộn là cái hố cha hàng. Dương Tự từ tốn nói, ta xem qua Lã thư ký một chút vật liệu, thanh danh vẫn tương đối chính phái, có thể 10 năm không để bạn, nói không chừng chính là cho con của hắn hố. Tỷ như hắn khối đồng hồ kia, hắn giải thích là con của hắn tại trên mạng mua. Hơn phân nửa đồng hồ này, cùng hắn nhi tử chính là có quan hệ. Về phần là tại trên mạng mua, hay là tại chỗ nào mua, cũng không biết. Dương Tự tại ban kỷ luật thanh tra bây giờ cũng là một tên nòng cốt, mặc dù đối với lên chức không có hứng thú gì, nhưng là nghiệp vụ vẫn tương đối vững chắc. Bởi vì là nữ đồng chí, quản chính là hồ sơ khối này làm việc. Trường kỳ tiếp xúc những hồ sơ này, đối với rất nhiều tình huống phỏng đoán là tương đối tinh chuẩn. Trương Nguyên Khánh nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu như Lã Đạt ngay cả mình nhi tử đều quản không tốt, chính mình vẫn là phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Không phải vậy có một ngày bị xét đánh thời điểm, liên lụy chính mình. Chỉ sợ Lã Đạt nằm mộng cũng nghĩ không ra, để Trương Nguyên Khánh đưa một lần đồ vật, ngược lại để Trương Nguyên Khánh đối với hắn sinh ra một chút cái nhìn tới. Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự cùng lên xe, lúc này liền muốn đi Phùng Nghị Phỉ trong nhà tập hợp. Trên xe, Trương Nguyên Khánh để Dương Tự đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Hai người áo tắm bên ngoài, còn có một bộ tranh chữ. Dương Tự nhìn thấy tranh chữ, vô ý thức mở ra kiểm tra một chút. Trương Nguyên Khánh nói ra, đây là huyện ủy chúng ta phó thư ký viết, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là tâm ý rất đúng chỗ. Nghe nói hắn mấy ngày nay vì viết bức chữ này, cơm nước không vào gầy 3 cân. Trương Nguyên Khánh một bên nói một bên cảm thấy Bảo Dũng quả thật là sẽ nắm lấy cơ hội người, chính mình nói với hắn muốn cho Phùng Nghị Phỉ đưa chữ, mà lại để chính hắn viết. Bảo Dũng ngày thứ 2 muốn xin nghỉ, liền một ngày này thời gian, cũng không biết ở nhà vẽ phòng theo bao nhiêu chữ phó vẽ. Viết ngày đó, hắn lại đem Trương Nguyên Khánh mời đến trong nhà hắn quan sát. Hắn thư phòng kia bên trong giấy lộn chất thành có núi nhỏ trồng nhiều như vậy, tùy tiện mở ra một bộ, lấy Trương Nguyên Khánh loại này gà mở đều cảm thấy viết không sai. Bảo Dũng lại không hài lòng, lại viết 10 mấy phó, lúc này mới rốt cục viết thành một bộ chữ. Mà lại nội dung cũng không phải yên tĩnh chí biễn, hậu đức tái bật, loại này phổ thông. Viết là 8 chữ, giận thì không chí, gấp lại có mất. Trương Nguyên Khánh rất kỳ quái, vì cái gì Bảo Dũng phải dùng 8 chữ này? 8 chữ này có loại khuyên nhủ hương vị, tặng người nhưng thật ra là không thích hợp. Bình thường tặng người chữ, khẳng định là có chúc phúc hương vị, giống như là đại triển hành đồ cái gì. chỉ bất quá Bảo Dũng làm việc sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm, cho nên Trương Nguyên Khánh cũng không có nhiều lời, chỉ là hỏi một chút đưa chữ một chút kiên kỵ. Quả nhiên Dương Tự sau khi xem cũng là nhíu mày, chữ là rất tốt, chính là vì cái gì đưa tám chữ này, ta có chút nhìn không thấu. Trương Nguyên Khánh cũng nghĩ không thông, chuẩn bị đến lúc đó nhìn xem Phùng Nghị Phỉ biểu hiện lại nói. Xe mở ra thị ủy đại viện, mở cửa là Phùng Nghị Phỉ lão bà. Phùng Nghị Phỉ lão bà gọi là Vương Như, là một tên về hưu xí nghiệp nhà nước cán bộ. Đi đến nhà hắn, trong nhà còn có không ít người. Một đôi thanh niên vợ chồng mang theo tiểu hài ở nhà. Trong đó dáng dấp cùng Phùng Nghị Phỉ có ba phần giống nhau, nam tử nho nhã chính là Phùng Nghị Phỉ nhi tử Phùng Tử Hiên, là nào đó trường cao đẳng nghiên cứu sinh đạo sư. Thê tử của hắn nên cũng là trường cao đẳng lão sư, hai vợ chồng nhìn đều có chút hào hoa phong nhã. Còn có một cái nhìn mới vừa lên tiểu học tiểu nữ hài, là Phùng Nghị Phỉ cháu gái Phùng Băng Băng, ngược lại là rất hiểu chuyện. Đi lên liền hô thúc thúc tốt cùng tỷ tỷ tốt. Nhỏ như vậy liền biết, nữ nhân lại lớn cũng không thể hô a gì, SG khối này đoán chừng kế thừa gia gia của nàng. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, Lã Đạt Nhi tử còn không bằng người ta tiểu nữ hài. Cùng Phùng Nghị Phỉ người nhà chào hỏi đằng sau, biết được Phùng Nghị Phỉ tại thư phòng, Trương Nguyên Khánh cầm chữ liền lên đi. Nhìn thấy Phùng Nghị Phỉ thời điểm, hắn đang ngồi ở thư phòng xem báo chí. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh trên tay cầm lấy đồ vật, hắn hơi kinh ngạc, đây là cái gì? Gần nhất bắt đầu học thư pháp. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, Phùng thư ký nói giỡn, ta làm sao những này cao nhã nghệ thuật. Đây là huyện chúng ta một cái người tài ba biết, nghe nói Phùng thư ký là phương diện này chuyên gia, hắn muốn cho ta mang cho Phùng thư ký chỉ điểm một chút. Những lời này tự nhiên là Bảo Dũng để Trương Nguyên Khánh nói, Trương Nguyên Khánh vốn là chuẩn bị, sau khi đến liền nói ta nơi này có cá nhân viết chữ không sai, muốn đưa cho lãnh đạo một bộ. Bảo Dũng ngược lại là dạy hắn, chỉ có những cái kia có cất giữ giá trị mới có thể nói đưa. Bảo Dũng có tự mình hiểu lấy, thư pháp của hắn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là tại ngành nghề bên trong không có bao nhiêu danh khí. Vậy cũng chỉ có thể nói xin mời lãnh đạo chỉ đạo, lãnh đạo nếu là ưa thích liền sẽ lưu lại. Nếu là không ưa thích, liền sẽ chỉ điểm hai câu, như vậy chính mình liền vòng quanh cơ bề. Phùng Nghị Phỉ hứng thú, đứng dậy tới đem tranh chữ mở ra. Nhìn thấy chữ thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chữ tốt. Chương 518, Bảo Dũng trí tuệ chương 518, Bảo Dũng trí tuệ Trương Nguyên Khánh chỗ nào có thể nhìn ra có được hay không, nhưng là hắn biết Bảo Dũng hạ công phu rất lớn. Phùng Nghị Phỉ lại nhìn kỹ phía trên nội dung, không khỏi nói ra, dần thì mất trí, gấp lại có mất. Sau khi đọc xong, Phùng Nghị Phỉ có một ít thất thần. Sau một lát, vừa rồi tỉnh táo lại, đây là ai biết? Trương Nguyên Khánh không ngờ tới, Bảo Dũng chân có bản sự này, nương tựa theo một bức chữ thành công để Phùng Nghị Phỉ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trương Nguyên Khánh như nói thật nói là chúng ta Thường Khê huyện huyện ủy chuyên trách phó thư ký Bảo Dũng. Phùng Nghị Phỉ nhẹ gật đầu, là cái diệu nhân. Trương Nguyên Khánh xác thực không có nhìn ra diệu ở nơi nào, Phùng Nghị Phỉ cũng không có nói, nhìn một hồi chậm chậm ngợi khen, đầu bút lông nội liễm, đó là cái cao thủ. Hôm nào dẫn hắn tới gặp ta, ta muốn cùng hắn trò chuyện chút. Trương Nguyên Khánh là Diệp Tuấn cảm thấy bi ai, quả nhiên là kỳ đa không ép thân. Ai có thể nghĩ tới, Bảo Dũng bằng vào bức này chữ, đều không có gặp mặt, liền đưa tới Phùng Nghị Phỉ chú ý. Phùng Nghị Phỉ đem bức này chữ thu nhận, đồng thời nói, ngày khác ta để cho người ta lồng khung đứng lên, đây là ta trong năm nay nhận được một cái duy nhất đáng giá chân tảng lễ vật. Trương Nguyên Khánh biết đánh giá này không tính thấp, hắn mặc dù không nghĩ ra, nhưng là chỉ cần lãnh đạo vui vẻ là được rồi. Sớm tới tìm ta, không phải là vì cho ta đưa chữ đi. Phùng Nghị Phỉ nói liếc mắt Trương Nguyên Khánh một chút, trên mặt là biểu tình tự tiếu phi thiếu. Trương Nguyên Khánh nếu hạ quyết tâm đi cầu người, liền lưỡng nghiêm mặt tiến lên, Phùng bí thư, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Đợi lát nữa chúng ta Diệp huyện trưởng đến tìm ngài, chuyện của hắn có được hay không không nói đến, ngài giúp ta gõ cổ vũ. Gần nhất vì nhập thường sự tình, tóc trắng đều gấp đi ra. Phùng Nghị Phỉ cười dùng ngón tay chỉ hắn một chút, ta coi ngươi tiểu tử là cái thánh nhân đâu, nguyên lai ngươi không phải vô dục vô cầu à. Chính như Phương Thu nói như vậy, Phùng Nghị Phỉ mặc dù đối với Trương Nguyên Khánh cảm quan không sai, nhưng là có đôi khi người ở giữa tình cảm chính là hỗ trợ giúp đi ra. Trương Nguyên Khánh nếu như một mực tại bên này kéo căng lấy, ngược lại làm cho vốn là muốn người mà giúp đỡ hắn, cũng sẽ cuối cùng trở nên lạnh nhạt. Có chút quan hệ, chính là thông qua hố băng hỗ trợ trở nên càng thêm thân mật. Trương Nguyên Khánh bước ra bước đầu tiên, Phùng Nghị Phỉ cảm nhận được biến hóa của hắn, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Huống chi, một cái cho tới bây giờ không cầu người người, hiện tại hướng mình xin giúp đỡ, cũng sẽ để người sinh ra một loại bị cần thỏa mãn. Huống chi chuyện này đối với Phùng Nghị Phỉ tới nói, chính là chuyện một câu nói. Trương Nguyên Khánh nghe Phùng Nghị Phỉ trêu chọc, trong lòng biết đối phương đã đem chuyện này đáp ứng, chặn lại nói tạ ơn. Kỳ thật chớ xem thường chuyện này, đây là điển hình dùng việc nhỏ khiêu động đại sự. Phùng Nghị Phỉ chỉ cần đồng ý giúp mình cổ vũ, như vậy thì là biểu đạt đứng tại phía bên mình ý nguyện. Thái độ của hắn sẽ truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến trong thành phố. Đến Phùng Nghị Phỉ cái địa vị này, một câu lực ảnh hưởng rộng, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thậm chí hắn một câu tỏ thái độ, người khác cầm liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều lãnh đạo bí thư, người khác đều muốn kính sợ ba phần. Người ta chỉ cần phiến quạt gió, từ lãnh đạo trong miệng moi ra một hai câu, quay đầu là có thể đem vấn đề này làm. Làm được thời điểm, còn có thể nói là lãnh đạo để cho ta tới làm. Đây chính là bọn họ quyền lực, thay mặt lãnh đạo làm việc, như vậy có đôi khi bọn hắn ý tứ chính là lãnh đạo ý tứ. Đương nhiên chân chính thông minh bí thư, chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này. Đại đa số bí thư đều phi thường địa thấp, cũng không dám tùy tiện làm loại kia lửa trên gạt dưới sự tình. Dù sao chỉ cần phát hiện một lần, vậy liền ý vị như thế nào cũng bị mất. Phùng Nghị Phỉ tự nhiên cũng biết chính mình một câu phân lượng, nhưng là hắn nguyện ý giúp Trương Nguyên Khánh mở cái miệng này, cho thấy hắn là đối với Trương Nguyên Khánh xem trọng. Nghe được Trương Nguyên Khánh nói lời cảm tạ, hắn lắc đầu, không nên cao hứng quá sớm, chờ ngươi vào thưởng, ta chờ xem ngươi công trạng. Ta nghe Lộ An đồng chí nói ngươi ở chế tạo toàn bộ du lịch, hiện tại bất quá chỉ là hai cái cảnh khu bảy, ngươi liền dám mạo hiểm cua nói toàn bộ du lịch. Nếu như tại ta đảm nhiệm bên trong, ngươi công việc này không bỏ ra nổi thành tích, ta sẽ đem ngươi trực tiếp điều đi. Sau khi nói đến đây, Phùng Nghị Phỉ liền lộ ra phi thường nghiêm túc. Mặc dù Phùng Nghị Phỉ là cái cầu hồn sợ loài người, nhưng là hắn cũng không phải một cái người hiền lành. Hắn sở dĩ nhìn chúng Trương Nguyên Khánh, chính là nhìn chúng hắn có thể làm việc, dám đánh dám xông. Thế nhưng là tại Phùng Nghị Phỉ kinh lịch bên trong, biết có chút người trẻ tuổi tấn thăng quá nhanh, phía sau khó tránh khỏi lâng lâng. Bằng không dưỡng thành lão tử đệ nhất thiên hạ tính cách, làm việc ngang ngược độc hành, thủ đoạn quá cường ngạnh. Loại người này nếu như dùng đến tốt, có lẽ còn có thể trưởng thành, nhưng là thường thường dễ dàng dày vò quá ác, lòng tốt làm chuyện xấu. Còn có một loại chính là suy nghĩ thượng nhân, luôn cảm giác mình bao trùm người khác phía trên, bắt đầu thờ phụng cái gọi là quyền ưu, bắt đầu chơi đấu tranh. Cái đồ chơi này là nghiện, giống như là Bành Thái Lai những này đảm nhiệm qua người đứng đầu, cái nào không phải suy nghĩ người cao thủ. Bành Thái Lai điều nhiệm trước đó, Phùng Nghị Phỉ đã từng cùng hắn từng đàm thoại. Vị này chủ chính cơ sở nhiều năm lão đồng chí, cuối cùng thổ lộ tiếng lòng, đời này yêu thích nhất chính là suy nghĩ người, chân chính quay đầu lại, hiện thực không có xử lý mấy món, đấu nữa nhân số không kể xiết. Phùng Nghị Phỉ không hy vọng Trương Nguyên Khánh thuận lợi tiến vào thường ủy ban tử, sau đó lại bắt đầu một vòng mới kéo bè kết phái. Đặc biệt là hắn cái tuổi này, nếu là sớm bị cái này liên lụy tinh lực, về sau Thường Khê huyện ai có thể kiểm chế được hắn? Kết quả cuối cùng, có thể là tốt đẹp thanh niên ở phía này xương vương xương bá. Cho nên Phùng Nghị Phỉ cũng là cảnh cáo nói phía trước, nếu là không bỏ ra nổi thành tích, hắn sẽ về hưu trước đó đem Trương Nguyên Khánh chuyển sang nơi khác, để trước mặt hắn cố gắng đều trở thành một nước. Trương Nguyên Khánh cũng trịnh trọng điểm đầu, hắn cũng là một lòng muốn người làm việc. Hắn là hy vọng bằng bản sự nói chuyện. Hai người hàn huyên một hồi, Mã Thanh Nguyên, Phương Thu mang nhà mang người tới, còn mang đến Diệp Tuấn. Diệp Tuấn là đơn độc tới, chính hắn một người lái xe. Nói rõ hắn cùng Trương Nguyên Khánh bọn người không giống với, còn chưa tới có thể tham dự loại này gia đình tụ hội. Tiến về suối nước nóng trên đường, Dương Tự lái xe mang theo nữ quyến, Trương Nguyên Khánh thì là đi theo Mã Thanh Nguyên, mang theo Phùng Tử Hiên. Phùng Nghị Phỉ thì là đi theo Diệp Tuấn cùng một chỗ, cho hắn một cái cơ hội tiếp cận. Trương Nguyên Khánh mở Mã Thanh Nguyên xe, ở trên đường cũng không có tị uy Phùng Tử Hiên, trực tiếp đem vừa rồi vấn đề kỳ quái hỏi lên. Chính là bảo dũng bộ kia chữ, tại sao phải gây nên Phùng Nghị Phỉ hứng thú? Mã Thanh Nguyên nghe sau chuyện này, trầm ngâm một lát, sau đó cảm khái nói, cái này bảo dũng ta cũng có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới lại còn có phần này tài hoa. Cảm khái xong sau, Mã Thanh Nguyên nói ra, gần nhất Giang Bắc Thị phát sinh cùng một chỗ an toàn bảo vệ môi trường sự cố, hơn nữa hóa chất chữa bình bị đốt, tạo thành trọng đại sự cố, lão lãnh đạo vì thế rất đau đầu. Bởi vì lần này sự kiện liên lụy đông đảo, hầu thị trường yêu cầu nghiêm túc xử lý. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn đại khai sát giới, Trương Lộ An, Vệ Ngọc Tường các loại lãnh đạo đều phải xui xẻo. Lão lãnh đạo vì thế vừa bội vừa giận. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, an toàn bảo vệ môi trường bây giờ bị phía trên nâng lên rất mấu chốt vị trí, Trương Lộ An làm thường vụ phó thị trưởng chủ yếu phụ trách an toàn sinh sản các loại. Mà Vệ Ngọc Tường cái này thường ủy phó thị trưởng phân công quản lý tự nhiên tài nguyên cùng quy hoạch, hoàn cảnh sinh thái, nhà ở cùng thành hương kiến thiết các loại. Nghiêm tra an toàn bảo vệ môi trường sự cố, hai vị này lãnh đạo tự nhiên là chạy không thoát. Tiểu nói này, Hầu Tuyền Niên cái này hạ thủ điên rồi, quả thật là thất thương quyền người góp lại, đã thương người trước thương mình. Xuất thủ liền nhằm vào chính phủ thành phố, chính hắn làm chính phủ thành phố người đứng đầu, ngay cả người mình đều đánh, như vậy toan tính tất nhiên không nhỏ. Vì chuyện này, Phùng Nghị Phỉ khẳng định đau đầu không dễ. Đã có đối với Hầu Tuyền Niên loại này vô lý tay phẫn nộ, lại có hợp lý xử trí chuyện này sốt ruột. Cho nên Trương Nguyên Khánh hiểu được, vì cái gì Phùng Nghị Phỉ nói Bảo Dũng là cái diệu nhân. Chính mình mặc dù cũng biết lần này sự cố, nhưng là không có suy nghĩ nhiều, Bảo Dũng quả thật có thể đoán được Phùng Nghị Phỉ tình cảnh bây giờ. Thế là lấy bức chữ này quên đủ Phùng Nghị Phỉ, gặp được sự tình muốn bình tâm tĩnh khí, tự nhiên có thể thoại nguyện xử lý. Lão hồ ly này, cách không ủi nóng Phùng Bí Thư Tâm, có thể không phải diệu nhân. A chương 519, hai bên không đắc tội chương 519, hai bên không đắc tội. Trương Nguyên Khánh thật có chút bội phục Bảo Dũng người này, cái này giả ngân tệ lấy đưa chữ làm lý do, không chỉ có khuyên nhủ Phùng Nghị Phỉ, mà lại nói minh hắn đối với Phùng Nghị Phỉ là có chỗ nghiên cứu. Phùng Nghị Phỉ là cầu hồn sợ loạn tính cách, Bảo Dũng tặng bức chữ này cùng Phùng Nghị Phỉ hiện tại trong lòng nghĩ là tương xứng. Đây nhất định không phải trùng hợp, bởi vì Bảo Dũng trái với thông thường, đưa tám chữ này, tất nhiên là có chút suy nghĩ thi. Lại thêm chữ viết đến quả thật không tệ, thế là đạt được Phùng Nghị Phỉ độ cao tán thành. Phùng Nghị Phỉ đại khái cũng không có nghĩ đến, tại Thường Khê huyện địa phương nhỏ này, lại có một người có thể thông tâm ý của mình, tự nhiên vui mừng không thôi. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Bảo Dũng vì viết cái này một bộ chữ, quả thực là gầy ba cân, xem ra nói không giả. Phùng Tử Hiên nghe hai người nói đến náo nhiệt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi người bên trong thể chế đều như thế thần à? Mỗi ngày suy nghĩ người, làm sao có thời giờ làm việc? Muốn ta nói, các ngươi hay là nhàn? Nghe Phùng Tử Hiên lời nói, Mã Thanh Nguyên lập tức bật cười, Phùng ca, tại cái này bên trong thể chế đã muốn vùi đầu làm việc, cũng muốn ngẩng đầu nhìn đường, đã muốn dũng cảm tiến tới, lại phải đề phòng có người phía sau đâm đao. Nói ngắn gọn, đã muốn luyện liền ba đầu sáu tay lại phải tâm chính ý thành. Có thành tựu người, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Dựa theo quan hệ tới nói, Phùng Tử Hiên là Mã Thanh Nguyên anh vợ, hắn hô một tiếng ca là đúng. Bất quá vì tránh hiểm nghi, lúc này mới tăng thêm một cái phùng chữ. Phùng Tử Hiên cau mày, quá phức tạp đi, khó trách ta nhìn các ngươi hơn 30 tuổi liền tóc hoa râm. Hay là làm học thuật đơn thuần một chút, năm đó chưa đi đến thể chế là đúng. Mã Thanh Nguyên ngược lại là dám nói đùa, may mắn ngươi không đến, không phải vậy lao lãnh đạo lực chú ý đều ở trên thân thể ngươi, nào có ta chuyện gì. Từ Mã Thanh Nguyên cùng Phùng Tử Hiên loại này đối thoại, Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được Phùng Nghị Phỉ trong nhà không khí rất tốt, chí ít tử bối ở giữa ở trung phi thường hòa hợp. Phùng Tử Hiên cũng không có bởi vì quan hệ của cha liền cao cao tại thượng, Mã Thanh Nguyên cũng không có bởi vì chính mình cần phụ thuộc Phùng Nghị Phỉ liền tự hạ thân phận. Trương Nguyên Khánh thấy thế cũng buông lòng xuống, nửa đường Phùng Tử Hiên hỏi hắn một chút huyện thành chuyện quản lý. Trương Nguyên Khánh đúng quy đúng củ, cũng không dám giống Mã Thanh Nguyên như vậy nói bừa. Cho nên hắn loại này trả lời, Phùng Tử Hiên cũng liền cảm giác thường thường, không có đối với hắn lưu lại cái gì ấn tượng. Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy, chính mình nhập thể chế bên trong càng lâu, liền trở nên càng không thú vị. Càng ngày càng ít cùng người nói đùa, nói chuyện cũng hầu như là sẽ phỏng đoán một phen, nhìn xem có vấn đề hay không. Cứ như vậy, tự nhiên ít một chút thú vị. Mà lại hắn hiện tại đối với người khác đều có phòng bị, cùng Phùng Tử Hiên mới nhận biết, không đạt được thổ lộ tâm tình tình trạng. Xe mở ra thiên hồ khu lớn nhất ngoài phòng suối nước nóng, kỳ thật đến tắm suối nước nóng tốt nhất vẫn là mùa đông, tuyết lớn đầy trời thời điểm. Khi đó ngâm mình ở trong suối nước nóng mặt, nhìn xem chung quanh cảnh tuyết, mấy người tâm sự đó là rất thoải mái. Hiện tại đã là đầu mùa xuân, mặc dù còn có chút lạnh, nhưng là thiếu khuyết một chút không khí. Chỉ bất quá loại này gia đình tụ hội, để ở chỗ này hay là rất thích hợp. Nơi này không chỉ có thể tắm suối nước nóng, còn có cỡ nhỏ thư viện, phòng chơi bi-a, trong phòng tennis quán các loại, có thể nói ở chỗ này có thể chơi một ngày thời gian. Đến tắm suối nước nóng địa phương đằng sau, nam nhân đều mặc cùng loại góc bẹt quần quần bơi, các nữ nhân đều là phi thường bảo thủ áo tắm. Mà lại sau khi đến, Dương Tự tự nhiên mà vậy cùng Phùng Tuệ bọn người tiến tới cùng nhau, lấy Phùng Nghị Phỉ thê tử Vương Như làm chủ, các nữ đồng bào cùng một chỗ. Nam đồng chí bên này, lấy Phùng Nghị Phỉ làm chủ, cùng nhau tập hợp một chỗ. Diệp Tuấn tự nhiên bắt lấy cơ hội, tại Trương Nguyên Khánh cùng đi, chủ động lại gần đi theo Phùng Nghị Phỉ phía sau. Phùng Nghị Phỉ có một chút bụng, bất quá lại không phải thường khê huyện thang Tuấn Đức loại kia bụng vệ, mà là có chút mập ra. Tại hắn ở độ tuổi này, có thể bảo trì dáng người này không nhiều lắm. Đặc biệt là tại bên trong thể chế, mỗi ngày đều là xã giao. Đến hắn vị trí này, phàm là ngày nào hơi buông lỏng một chút, buổi tối đó đều là 10 cái tụ hội chờ lấy hắn. Phùng Nghị Phỉ là có tiếng không thế nào ưa thích hứng thú, rất nhiều người đều biết vị này đại lãnh đạo rất khó xin mời. Chính vì vậy, Diệp Tuấn mới nắm chặt lần này cơ hội gặp mặt, tiến lên chủ động chào hỏi. Kỳ thật Phùng Nghị Phỉ làm sao có thể không biết hắn, cười cười, "Diệp huyện trưởng, quý thứ nhất thường khê huyện biểu hiện rất không tệ, từ hướng này đến xem, huyện chính phủ làm việc là rất vững chắc. Tại khen ngợi nhân tuyển thời điểm, ta còn đề cập tới, muốn đánh vỡ thông thường, để cho ngươi làm thường khê huyện lấy được thường đại biểu. Bất quá về sau vinh hạnh đặc biệt này, vẫn là bị các ngươi lạ thư ký hái đi." Cái này cũng không trách hắn, chủ yếu mọi người cân nhắc lạ thư ký dù sao cũng là người đứng đầu. Diệp Tuấn cùng Phùng Nghị Phỉ liên hệ không nhiều, từ khi Thường Minh Bân Ly mở thường khê huyện đằng sau, đụng phải cần huyện chính phủ phái đại biểu hội nghị lúc, hắn đều sẽ tham gia. Có sẽ lên, có thể nhìn thấy lão nhân gia này. Trong lòng hắn, vị này Phùng thư ký tư duy nhanh nhẹn, khôi hài hài hước, có ung dung không đội khí chất. Hiện tại đứng tại trước mặt của đối phương, Diệp Tuấn cảm nhận được hắn bình dị gần gũi, lại thêm nhiều năm làm thường vụ phó huyện trưởng tích lũy, để hắn cấp tốc ổn định lại. Đối với Phùng Nghị Phỉ lời nói, Diệp Tuấn không cần nghĩ ngợi, thành tích là mọi người làm ra, càng là lã thư ký làm trưởng lớp huyện ủy ban tử lãnh đạo đi ra, cá nhân ta chỉ là làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ, xác thực không đáng nhắc đến. Phùng Nghị Phỉ nhẹ gật đầu, khiêm tốn cẩn thận là đúng, Nguyên Khánh, nhiều cùng các ngươi Diệp huyện trưởng học một ít. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm ta là muốn học, bất quá muốn học cũng là học chúng ta cái này Phùng thư ký, rõ ràng đối với Diệp Tuấn không thích, lại có thể mưa thuận gió hòa. Người khác không biết, còn cho là Diệp Tuấn rất có thể vào mắt của hắn đâu. Đối với Diệp Tuấn chuyến này, Bảo Dũng bộ kia chữ đưa ra ngoài đằng sau, là hắn biết đối phương trên cơ bản không có hy vọng gì. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình bất tranh khí, Trương Nguyên Khánh là hai bên đều không có đắc tội. Loại chuyện này trời biết đất biết, Bảo Dũng sẽ không biết Trương Nguyên Khánh mang Diệp Tuấn tới, đương nhiên hắn có lẽ sẽ đoán được, bất quá đoán được cũng không thể nói cái gì. Diệp Tuấn là Trương Nguyên Khánh lãnh đạo trực tiếp, đối phương có chỗ nhu cầu, mà lại càng là chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, Trương Nguyên Khánh không cần thiết từ chối hắn. Huống chi Bảo Dũng vẽ đưa qua, Bảo Dũng sẽ chỉ đối với Trương Nguyên Khánh cảm kích. Phải biết Diệp Tuấn đó là chủ động yêu cầu, Bảo Dũng cái này vẽ là Trương Nguyên Khánh nghĩa vụ hỗ trợ, hắn cũng không thể chiếm tiện nghi còn không nhận tốt. Tương phản Diệp Tuấn bên này cũng là, dù là biết Trương Nguyên Khánh đưa Bảo Dũng vẽ đi qua, nhưng là đem so sánh với Trương Nguyên Khánh dẫn hắn ở trước mặt gặp mặt, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra. Hai người đều sẽ cảm giác được bản thân chiếm tiện nghi, chân chính tình huống như thế nào, chỉ có Trương Nguyên Khánh người trong cuộc này mới nhất thanh nhị sợ. Giờ phút này Diệp Tuấn cũng là như thế, nghe được Phùng Nghị Phỉ đem chủ đề phóng tới Trương Nguyên Khánh trên thân, tự nhiên là đem Trương Nguyên Khánh một trận tốt khen, Phùng thư ký nói quá lời, tương phản ta phải hướng chúng ta Trương huyện trưởng học tập. Chúng ta thường khê huyện phát triển kinh tế, không thể rời bỏ cái này một thành viên manh tướng. Phùng Nghị Phỉ nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi nguyện ý trợ lý là chuyện tốt, ngươi làm lãnh đạo của hắn muốn bao nhiêu chỉ đạo. Diệp Tuấn nghe dây biết nhạc ý, lập tức cam đoan, gần đây huyện ủy ngay tại thảo luận nhập thường sự tình, ta nhìn Trương huyện trưởng dạng này tuổi trẻ huyết dịch hẳn là bổ sung đi vào. Diệp Tuấn phi thường thông minh, hắn biết mình là thông qua Trương Nguyên Khánh quan hệ mới có thể nhìn thấy Phùng Nghị Phỉ. Tại bên trong thể chế, hắn thiếu nhân tình này, về tình về lý muốn chiếu cố người ta. Hắn ngay trước Phùng Nghị Phỉ diện nói ra, bằng không luận như thế nào, đều sẽ ủng hộ Trương Nguyên Khánh đến cùng. Như vậy trải qua, có thể tranh thủ Phùng Nghị Phỉ hảo cảm. Diệp Tuấn sau khi nói xong, nhìn thấy Phùng Nghị Phỉ trên mặt như có như không ý cười, liền biết chính mình bước đầu tiên đi được không có vấn đề. Chương 520, Phùng Nghị Phỉ ý nghĩ chương 520, Phùng Nghị Phỉ ý nghĩ Nguyên Khánh, đụng phải dạng này một tốt lãnh đạo, còn không cảm tạ. Ban đêm lúc ăn cơm, ngươi đã thiếu một chén. Phùng Nghị Phỉ tiểu nói này, làm cho Diệp Tuấn trong lòng thích hơn. Nguyên bản Trương Nguyên Khánh nói qua, hắn cơ hội chính là tắm suối nước nóng một hồi này, có thể hay không tham gia tiệc tối rất khó nói. Cho nên Diệp Tuấn tại trên xe, hắn làm lái xe, một câu cũng không dám nhiều lời. Không nghĩ tới, chính mình bước đầu tiên đi được tốt, lại vì chính mình thắng được một chút thời gian. Trương Nguyên Khánh nghe theo Phùng Nghị Phỉ phân phó liên tục cảm tạ, bất quá cũng không có quá nhiều nói nhảm, cũng không quấy rầy Diệp Tuấn phát huy. Mặc dù nói hắn cũng không xem trọng đối phương, nhưng là nên có làm việc muốn làm đúng chỗ, vạn nhất người ta có thể ngược gió lật bàn đâu. Diệp Tuấn cười cười, cũng không có rảnh công tự ngạo. Phùng Nghị Phỉ chủ động mở miệng, xem ra Diệp huyện trưởng cũng là coi trọng phát triển người, gần nhất Thường Khê huyện muốn rèn đúc toàn bộ du lịch, mà theo ta được biết Thường Khê huyện bên trong sản nghiệp phát triển cũng là biến chuyển từng ngày, nhà máy hóa chất huyết trương sinh hừng hực khí thế. Diệp huyện trưởng cũng là bắt kinh tế lao thủ, người ý kiến gì an toàn bảo vệ môi trường cũng phát triển kinh tế. Đám người nghe vậy, đều hiểu Phùng Nghị Phỉ đây là khảo nghiệm Diệp Tuấn. Có thể hay không thu hoạch được Phùng Nghị Phỉ thưởng thức, Diệp Tuấn còn muốn dựa vào chính mình bản sự mới được. Diệp Tuấn tự nhiên lập tức liền nghĩ đến gần đây Giang Bắc thị phát sinh cái kia cùng một chỗ an toàn bảo vệ môi trường sự cố, lần này sự cố không có nhân viên nào thương vong, cho nên không có viên náo mãn thành đều là. Hiện tại Phùng Nghị Phỉ đột nhiên hỏi vấn đề này, Diệp Tuấn tự nhiên muốn thận trọng. Diệp Tuấn nói ra, Thường Khê huyện toàn bực du lịch là phải làm chi lộ, đi đường này nhất định phải tốt hơn chủ tính chúng phát triển cùng an toàn, phát triển cùng bảo vệ môi trường, đột xuất vấn đề dẫn hướng, để nén ép chặt trách nhiệm, hoàn thiện chế độ cơ chế, đem sinh thái bảo vệ môi trường cùng an toàn sinh sản vấn đề chỉnh đốn và cải cách sửa trị bắt được đáy, bắt được bên cạnh, bắt được vị, lấy phẩm chất cao hoàn cảnh sinh thái, cao cấp an toàn trèo chống chất lượng cao phát triển. Diệp Tuấn trả lời có điểm giống là phỏng vấn trả lời giám khảo một dạng chính thức, đầu tiên là một đoạn tổng khái quát, sau đó mới kết hợp Thường Khê huyện tình huống, bắt đầu dần dần giảng giải một chút Thường Khê huyện hiện tại ngay tại làm việc, cùng sau này tiến một bước phương pháp làm việc. Nói tóm lại, chính là cường điệu muốn tuân theo quy luật tự nhiên, phát triển màu xanh lá sinh thái sản nghiệp, hung ác bắt an toàn bảo vệ môi trường giám sát kiểm tra sửa trị, tầng tầng chứng thực trách nhiệm. Diệp Tuấn giảng được rất nhỏ, rất nhiều đều là thao tác cụ thể phương diện. Có thể đến hắn vị trí này, trên cơ bản cũng sẽ không là hạng người hời hợt. Hắn trước khi tới, khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Giống như là liên quan tới phát triển kinh tế phương diện vấn đề, hắn ngờ tới khẳng định sẽ thi đến. Mà lại Thường Khê huyện hiện tại, Lã Đạt đối số liệu phi thường trọng thị, cho nên tất cả mọi người tương đối coi trọng số liệu. Diệp Tuấn trả lời, có đại lượng tỉ mỉ xác thực số liệu, nếu như đơn độc viết xuống đến, thậm chí có thể nói là một thiên không sai thân luận. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh sau khi nghe, không khỏi có chút thở dài, Diệp Tuấn tại chính sách độ cao bên trên lý giải hay là có chỗ khiếm khuyết. Cũng có trách, hắn tự thân lý luận học tập cùng chính sách nghiên cứu bên trên, liền có chỗ khiếm khuyết. Phương diện này đừng bảo là Diệp Tuấn, chính là Bảo Dung cũng kém được nhiều. Bọn hắn đám này ngân tệ, luôn luôn suy nghĩ làm sao chỉ người, đối với lý luận xâm nhập học tập nghiên cứu là có khoảng cách. Có lẽ ngươi muốn hỏi hắn, hầu hết học một chút điểm tri thức, bọn hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay, thế nhưng là đàm luận huyện vực cấp khác phát triển kinh tế, góc độ hay là thấp một chút. Trừ một cái màu xanh lá sinh thái sản nghiệp phát triển cái này một đề nghị, có thể nói là đạt đến huyện cấp độ cao, mà khác hung ác bắt an toàn bảo vệ môi trường một loại cụ thể biện pháp, đổi lại an toàn sinh sản ngành tương quan trả lời là không có vấn đề, nhưng là đứng ở huyện trưởng cấp bậc, chỗ đứng hay là thấp. Cái này cùng Diệp Tuấn lý lịch có quan hệ, hắn muốn là Giang Bắc thị phồn hoa khu một tổ dân phố chủ nhiệm, điều nhiệm đến Thường Khê huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng, sau đó lại bổ sung đến thường vụ phó huyện trưởng. Diệp Tuấn tại đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng trong lúc đó, lại đụng phải Thường Minh Vân dạng này phong mang rất thịnh huyện trưởng. Thường Minh Vân trên cơ bản ôm đồm rất nhiều làm việc, thế là áp xúc Diệp Tuấn làm việc phạm vi. Diệp Tuấn cơ sở làm việc phương diện, chủ yếu vẫn là tổng sự một chút công tác cụ thể. Tại Thường Khê huyện phát triển vấn đề bên trên cơ bản là Thường Minh Vân cùng Bành Thái Lai định đoạt. Ở phương diện này, Trương Nguyên Khánh cũng tốt, Mã Thanh Nguyên cũng tốt, đều có một cái ưu thế. Hai người cũng đã có chính phủ thành phố phòng làm việc kinh nghiệm làm việc. Trương Nguyên Khánh đã từng là văn phòng thị ủy một cây bút cột, về sau đi thị phủ xử lý, phân biệt cho thị ủy phó thư ký, thường vụ phó thị trưởng làm qua bí thư. Mã Thanh Nguyên càng là đảm nhiệm qua bí thư trưởng chính phủ thành phố vị trí. Chính là bởi vì có đoạn kinh lịch này, hai người tầm mắt cao hơn tại Diệp Tuấn. Lại thêm hai người đều đối với phát triển kinh tế cảm thấy hứng thú, đến lúc đó đằng sau đều phụ trách khối này. Cho nên đứng tại hai người góc độ, có thể nhìn ra Diệp Tuấn mặc dù tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng là một chút thiếu khuyết không cách nào bù đắp. Đừng nói là hai người bọn họ, đi theo Phùng Nghị Phỉ Phương Thu, lấy hắn đến xem, đều có thể cảm nhận được Diệp Tuấn khiếm khuyết chỗ. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Phùng Nghị Phỉ liền càng thêm có thể cảm nhận được. Bất quá hắn cũng không có để Diệp Tuấn khó xử, mà là cùng hắn thảo luận, Diệp huyện trưởng nói đến đây cái lấy phẩm chất cao hoàn cảnh sinh thái, cao cấp an toàn trèo chống chất lượng cao phát triển, ta cũng có đồng cảm. An toàn bảo vệ môi trường cùng phát triển kinh tế hẳn là biện chứng thống nhất đi xem, song phương là một thể chi hai cánh, khu động chi hai bánh. An toàn bảo vệ môi trường là phát triển điều kiện trước tiên, phát triển là an toàn bảo vệ môi trường bảo hộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không thể bỏ rơi. Phùng Nghị Phỉ lại nâng lên nhà kia thuốc bắc xưởng tinh luyện, dùng cái này nêu ví dụ, Thường Khê huyện thuốc bắc xưởng tinh luyện nói trắng ra là cũng là một loại hóa chất, lúc đó nhà này nhà máy muốn xây nhà máy, chúng ta từng cái huyện khu đều tránh chi như xả hạt. Vì cái gì? Cũng là bởi vì hiện tại bảo vệ môi trường trạng thái, tất cả mọi người sợ gây phiền toái. Về sau Thường Khê huyện tiếp nhận đằng sau đồng thời trợ giúp phát triển, hiện tại cũng sắp trở thành Thường Khê huyện một lớn kinh tế tăng trưởng điểm. Chúng ta rời đi công nghiệp đàm luận bảo vệ môi trường là không chính xác. Đem so sánh với Diệp Tuấn công tác cụ thể đàm luận, Phùng Nghị Phỉ độ cao hiển nhiên khác biệt. Có thể nói là bên trên tiếp thiên tuyến, bên dưới tiếp địa khí. Mà Phùng Nghị Phỉ trọng điểm ở chỗ toàn bực du lịch cùng phát triển kỹ nghệ muốn đồng thời phát lực, căn cứ tình huống thực tế, một trong số đó là một giai đoạn nào đó tính trọng điểm, nhưng là không thể nói phát triển toàn bộ du lịch liền đem công nghiệp đuổi ra ngoài. Điểm này Mã Thanh Nguyên tại Hồng Là huyện chế tạo màu xanh lá công nghiệp, chính là đi theo Phùng Nghị Phỉ ý nghĩ, làm ra một loạt cử động. Trương Nguyên Khánh thì là từ đầu đến cuối kiên trì sản nghiệp phát triển, hắn đem toàn bộ du lịch cũng đặt vào đến sản nghiệp của mình bên trong. Ý nghĩ của bọn hắn, cùng hiện tại khí hậu là có thể đối ứng bên trên. Diệp Ấn chủ trương chứng thực an toàn bảo vệ môi trường trách nhiệm cũng tốt, tăng cường đốc tra chỉnh đốn và cải cách cũng tốt, không giống như là phục vụ sản nghiệp phát triển, ngược lại có điểm giống là giống như phòng tặc. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Diệp Tuấn chỉ là suy nghĩ một phen, lập tức liền phân biệt ra hương vị, khóe miệng ý cười cũng biến thành đắng chát. Hắn biết, chính mình lần này gặp Phùng Nghị Phỉ nên tính là thất bại, mà lại thất bại tâm phục khẩu phục, để hắn thấy được thiết thực chênh lệch. Hắn nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh lập tức hiểu ý, tiến lên bắt đầu tiếp nhận Phùng Nghị Phỉ lời nói, "Phùng bí thư nói không sai, chúng ta thường khê huyện sản nghiệp phát triển, chính là tổng hợp suy tính nhiều phương diện nhân tố." Trương Nguyên Khánh biết mình lại không tới cứu trợ, chỉ sợ Diệp Tuấn đợi không được ban đêm liền muốn trốn. Chương 521, đủ ý tứ. Chương 521, đủ ý tứ. Ăn xong cơm tối, Dương Tự lái xe mang theo Trương Nguyên Khánh về Thượng Khê huyện. Trương Nguyên Khánh chính là muốn Nguyễn Ngọc trong ngực thời điểm, hắn nhận được Diệp Tuấn điện thoại. Trương Nguyên Khánh đoán chừng Diệp Tuấn cũng là đủ khó chịu, tràn ngập mong đợi đi tìm Phùng thư ký, kết quả một vấn đề đem hắn làm nằm. Trước lúc này, làm nhiều như vậy tâm lý kiên thiết, làm nhiều như vậy chuẩn bị, trên cơ bản đều là uổng công. Đương nhiên không thể nói không thu hoạch được gì, dù sao để lãnh đạo càng thêm quen thuộc chính mình. Đôi này so người khác mà nói, cũng coi là có một chút ưu thế. Chuyện này tại Trương Nguyên Khánh xem ra, cũng chỉ có thể trách Diệp Tuấn mình bình thường bài tập làm được không đủ. Còn có một cái chính là bên người thiếu một cái đại bút cột, mặc dù văn phòng huyện chính phủ công thất chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nội thiết hành chính khoa bí thư, đốc thúc khoa, pháp chế khoa các loại, so sánh khác biệt huyện chính phủ lãnh đạo liền có khác biệt phòng phục vụ. Bất quá tại Thường Khê huyện bên này, tựa hồ đối với những bút này cột không phải rất xem trọng. Có chuyện gì, trực tiếp tìm đúng ứng phòng, đại đa số huyện lãnh đạo chỉ có tương đối cố định mấy tên cán sự, đều không có cái gì đối ứng liên lạc viên. Đương nhiên cũng là thiếu khuyết phương diện này nhân tài, thật vất vả cho dù có mấy cái liên lạc viên, đều là chân chạy nhiều, cán bút năng lực rất yếu. Nay chủ yếu bắt nguồn từ trước đó Bành Thái Lai cũng tốt, Thường Minh Vân cũng tốt, đối với khối này cũng không coi trọng. Dù sao đều nghèo đến đinh đương hưởng, đều muốn lấy làm sao phát triển, nào có đối với phương diện này chú ý phòng làm việc bên này không có mấy cái đem ra được cán bút, đây là một kiện chuyện rất lúng túng. Cán bút thế nhưng là rất trọng yếu, chân chính hợp cách cán bút không vẹn vẹn là viết văn kiện cùng nói chuyện, mà lại phải sâu nhập nghiên cứu chính sách cùng lý luận, có thể vận dụng văn tự đem xã hội hiện tượng tiến hành miêu tả, khái quát, đặc biệt là hợp làm tiến hành hữu hiệu bố trí. Diệp Tuấn hiện tại phân công quản lý văn phòng huyện chính phủ công thất, trên cơ bản chính là cùng Tôn Hy Văn liên hệ nhiều. Tôn Hy Văn tại Bạch Bành trấn đảm nhiệm qua chuyên trách phó thư ký, thế nhưng là tại chính thức lý luận nghiên cứu bên trên còn có khiếm khuyết. Vương Triệt trình độ không sai, Diệp Tuấn chưa hẳn dám dùng. Như vậy đến, chính mình không tinh thông, bên người lại không có một cái đại bút cột tương trợ, tự nhiên là tồn tại thiếu khuyết. Diệp Tuấn cũng biết biểu hiện của mình không được, hắn thở dài một hơi, "Nguyên Khánh, sự tình hôm nay cảm ơn. Ngươi yên tâm, lời hứa của ta khẳng định sẽ thực hiện, hạ cái tuần lễ ta liền sẽ đem ngươi sự tình bên trên sẽ, ngươi cũng muốn sớm chuẩn bị tốt." Từ Diệp Tuấn biểu hiện ra tác phong đến xem, vẫn tương đối đủ ý tứ. Điểm này, hắn so Thường Minh Vân, Bảo Dũng bọn người muốn tốt hơn nhiều, trên cơ bản nói là đến làm đến. Có lẽ cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân, Diệp Tuấn có thể so với Thường Minh Vân càng thêm rất được lòng người. Đương nhiên, Diệp Tuấn cũng không dám không làm tròn lời hứa. Hôm nay hắn cũng làm lấy Phùng thư ký mặt tỏ thái độ, phía sau nếu như đối với cái này kéo dài, như vậy nguyên bản ấn tượng tốt liền biến thành kém ấn tượng, hắn cũng không dám trực tiếp như vậy đắc tội Phùng thư ký. Vô luận như thế nào, Diệp Tuấn chuyên môn gọi điện thoại thông chi chuyện này, cũng làm cho Trương Nguyên Khánh tương đối cảm tạ. Cho nên Trương Nguyên Khánh nghĩ quên nhủ, Diệp huyện trưởng, có đôi khi tổ chức khảo nghiệm cán bộ lãnh đạo thời điểm là nhiều phương diện. Văn võ song toàn là tương lai thiết yếu tố chất, đặc biệt là cái này văn, không thể để cho kỳ thành vì mình thiếu khuyết. Muốn giỏi về ở bên người dự trữ tương ứng nhân tài. Lời này đã phi thường ngay thẳng, mà đã trải qua sự tình hôm nay đằng sau, Diệp Tuấn cũng đối này rất tán thành, Nguyên Khánh ngươi nói chính là, trước kia ở phương diện này hay là khinh thị. Hôm nay xâm nhập tiếp xúc Phùng thư ký, cảm thụ phi thường khắc sâu. Tại trao đổi quá trình bên trong, ta cảm thấy Phùng thư ký bên người Phương bí thư cũng không phải ta có thể so. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm, Phương Thu tại tổ chức bộ đợi qua, lúc kia văn tự năng lực liền không kém. Về sau đi theo Phùng Nghị Phỉ phía sau, tầm mắt tuyệt đối vượt qua bình thường huyện sự cấp. Với ai so không tốt, ngươi cùng hắn so. Chỉ có thể nói ngươi tâm rất lớn. Trương Nguyên Khánh cũng không có đả kích hắn, chỉ là ừ một tiếng. Dù sao chỉ cần đối phương ý thức được vấn đề, như vậy chính mình liền không có tất yếu xâm nhập nếu lấy đi nói. Có đôi khi nói đến nhiều, người ta ngược lại chê ngươi nói nhiều. Nói đến đang lúc chỗ tốt thời điểm, ngược lại có thể gây nên người khác cảm kích. Diệp Tuấn xem ra là hoàn toàn chính xác minh bạch chính mình thiếu khuyết, hắn chủ động hỏi thăm, "Nguyên Khánh, bên cạnh ngươi có cái gì tốt cán bút tiến cử lên?" Kỳ thật Trương Nguyên Khánh cũng có ý tứ này, chỉ bất quá chuyện này cần Diệp Tuấn nói ra, nếu như mình chủ động xách lời nói, ngược lại sẽ làm cho đối phương suy nghĩ nhiều. Trương Nguyên Khánh duy nhất một lần đưa ra hai người, một cái chính là Dương Vinh. Dương Vinh đúng là cái đại bút cột bại hoại, theo Trương Nguyên Khánh biết, Du Hồng Phong rất nhiều vật liệu đều là hắn làm. Trương Nguyên Khánh trước đó còn đã nói với hắn, có thể giúp hắn văn chương để cử đến tỉnh báo đi. Chỉ là cái này Dương Vinh lá gan không lớn, không dám chính mình ký tên liền phát ra đi. Về sau chuyện này, cũng liền không giải quyết được gì. Diệp Tuấn nếu như có thể đem Dương Vinh lấy tới văn phòng huyện chính phủ công thất đến, dựa theo chính khoa đãi ngộ tới nói, vậy liền đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. Kể từ đó, Tôn Hy Văn liền muốn thối lui đến Hương Trấn đi đảm nhiệm trưởng trấn hoặc là trấn ủy thư ký. Kỳ thật đây cũng là Tôn Hy Văn một mực hy vọng, Trương Nguyên Khánh trước đó đem hắn điều đến văn phòng huyện ủy công thất, về sau Diệp Tuấn lại đem hắn lấy tới văn phòng huyện chính phủ công thất, để hắn đến độ đến chính khoa cấp. Bây giờ lại buông xuống đi, Tôn Hy Văn khẳng định là nguyện ý Trương Nguyên Khánh đề cử người thứ hai, đó chính là Duy Loan trấn Liên Sơn nước. Nếu như ngay cả Sơn Thủy có thể đến phòng làm việc lời nói, lấy cấp bậc của hắn, trước mắt chỉ có thể đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Bất quá ngay cả Sơn Thủy đến một lần, như vậy Vương Triệt liền có thể từ phòng làm việc lui ra. Vương Triệt bây giờ thời gian cũng không dễ chịu, hắn làm Thường Minh Vân bí thư, tại bây giờ văn phòng huyện chính phủ trong văn phòng, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Liên Sơn nước nếu tới đảm nhiệm phòng làm việc phó chủ nhiệm, như vậy Vương Triệt liền có thể đến cơ sở hoặc là đi huyện chính phủ mặt khác khoa đảm nhiệm một cái khoa trưởng. Huyện chính phủ nội thiết cơ cấu khoa trưởng, phần lớn đều là phó khoa hoặc là cổ cấp mà thôi. Vương Triệt bây giờ muốn đề bạt là rất khó, bất quá có thể cho cái một mẫu ba phần đất, chí ít xem như có chỗ dung thân. Nếu là đi Hương Trấn vậy thì càng tốt hơn, cũng coi là Hương Trấn lãnh đạo. Trương Nguyên Khánh giúp Vương Triệt, không chỉ có là bởi vì Vương Triệt tại đảm nhiệm huyện trưởng bí thư trong lúc đó, đối với mình cùng kính có thừa, mà lại Thường Minh Vân trước khi đi, hướng tổ chức tận hết sức lực để cử chính mình, như vậy hai người ân đoán đã chấm dứt. Trương Nguyên Khánh có qua có lại, Thường Minh Vân khẳng định là có thể minh bạch. Dù sao Diệp Tuấn vô luận là lựa chọn người nào, đối với Trương Nguyên Khánh tới nói vậy cũng là một thạch nhiều chim biện pháp tốt. Như vậy tới nói lời nói, Diệp Tuấn lần này ngăn trở, đối với mình tới nói đều là chuyện tốt. Diệp Tuấn đối với Trương Nguyên Khánh đề cử cảm thấy rất hứng thú, nói là muốn đi hiểu rõ một chút. Cùng Trương Nguyên Khánh hàn huyên một lúc sau, Diệp Tuấn lúc này mới cúp điện thoại. Diệp Tuấn điện thoại cúp đằng sau, Trương Nguyên Khánh đoán chừng Bảo Dung cũng sẽ gọi điện thoại cho mình. Dù sao hắn hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, làm như thế một bức chữ, trong lòng khẳng định sẽ ghi nhớ lấy. Nếu như Bảo Dung gọi điện thoại cho mình, Trương Nguyên Khánh liền muốn hung hăng làm một chút nhân tình. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Bảo Dung người này, thẳng đến ngày thứ hai cuối tuần ban đêm, hắn đều không có thu đến Bảo Dung điện thoại hoặc tin nhắn. Cái này giá ngân tệ, không phải bình thường có thể chịu. Chương 522, một đám kiệt ngạo bất tuần đồ vật chương 522, một đám kiệt ngạo bất tuần đồ vật nhịn thường nhân chỗ không thể nhịn. Đây là Trương Nguyên Khánh đối với Bảo Dung đúng trọng tâm đánh giá. Nhị tại bên trong thể chế là một môn công phu, Khổng Tử nói, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu vô luận là nho gia nội thánh, đạo gia thủ nhu, Phật gia từ bi, đều có nhịn nội hàm. Nhị là một loại khí độ cùng cách cục. Hán triều Trương Lương hạ bi nhặt dày, bị nhiều phiên làm khó dễ vẫn khắc chế cảm xúc, tập được Thái Công binh pháp cuối cùng thành Hán triều khai quốc danh thần. Trương Nguyên Khánh tại Chu Cường Bân trên thân, học được hỉ nộ không lộ, cũng đem cái này xem như một môn tu hành. Nhưng là hắn tại Bảo Dũng trên thân, nhìn thấy chân chính không lộ ra, bởi vì hắn có thể chịu thường nhân chỗ không thể nhịn. Cùng hắn so sánh, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình hay là tồn tại trẻ tuổi nóng tính, phập phồng không yên. Thế là Bảo Dũng không cho hắn gọi điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, cũng không cho đối phương gọi điện thoại. Vừa vặn cầm Bảo Dũng mài mài một cái tính tình của mình, cùng người này liên hệ là một cái lâu dài quá trình, phập phồng không yên sớm muộn cho đối phương ăn đến gắt gao. Đến cái thứ hai tuần lễ, quả nhiên Diệp Tuấn thực hiện hứa hẹn, tại huyện chính phủ ban lãnh đạo trong hội nghị chính thức đề nghị Trương Nguyên Khánh nhập chuyện thường nghi. Mọi người ở đây đều là nhân tình, minh bạch việc này chiều hướng phát triển. Húng chi Trần Khuê Tùng cố ý xin phép nghỉ trở về, ai cũng biết chính là vì bảo đảm việc này có thể thông qua. Cuối cùng lấy toàn phiếu thông qua phương thức, huyện chính phủ ban lãnh đạo chính thức đề cử Trương Nguyên Khánh nhập thường, bổ sung tên kia thường ủy phó huyện trưởng. Kể từ đó, dựa theo chương trình, Trương Nguyên Khánh chính thức làm hậu bị nhân tuyển tiến vào tổ chức bộ tầm mắt. Huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Bao Dung hô Trương Nguyên Khánh nói chuyện, hiểu rõ công tác của hắn tình huống. Hắn tình huống sẽ đưa ra cho huyện ủy lãnh đạo chủ yếu thảo luận. La Đạt cầm tới tình huống này đằng sau, cũng có chút kinh ngạc. Kỳ thật để Trương Nguyên Khánh nhập thường chuyện này, hắn cũng đã sớm đang suy nghĩ. Nhưng là hắn cảm thấy Trương Nguyên Khánh nhập thường vẫn còn có chút vấn đề. Bởi vì Trương Nguyên Khánh đảm nhiệm phó huyện trưởng thời gian không dài, quần chúng cơ sở chưa hẳn như vậy kiên cố. Thứ hai chính là tư lịch không đủ, nhìn có chút mạo tiến. Tại La Đạt nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh hiện tại chủ quản cục chiêu thương khối kia, vẫn tương đối đơn bạc. Hắn là hy vọng Trương Nguyên Khánh lấy phó huyện trưởng thân phận, kiêm nhiệm Thanh Thủy trấn đảng ủy thư ký thân phận nhập thường. Cứ như vậy, Du Hồng Phong vừa lúc có thể điều ra đến, bổ sung một cái phó huyện trưởng. Về phần huyện chính phủ bên này làm sao chế thuốc, Diệp Tuấn đảm nhiệm huyện trưởng, chống đi một cái biên chế đến, hay là Bảo Dũng đề bạt làm huyện trưởng, Diệp Tuấn đảm nhiệm phó thư ký, vậy cũng là tất cả đều vui vẻ. Hiện tại đột nhiên đem Trương Nguyên Khánh đặt ở nhập thường, Lã Đạt nội tâm cảm thấy có chút quá gấp. Chẳng lẽ là Diệp Tuấn muốn chiếm chức quyền nói chuyện, để huyện chính phủ bên kia quyền nói chuyện gia tăng một chút. Lã Đạt là người đứng đầu, đối với trước mắt Thường Khê huyện mấy cố lực lượng là rõ như lòng bàn tay. Bản thân hắn xuất từ tỉnh chính phủ đại viện, cũng là cực kỳ người khôn khéo. Đối với trước mắt tình huống này, Lã Đạt mặc dù cảm thấy có chút nóng nội, nhưng là cũng sẽ không ngăn trở. Trương Nguyên Khánh nói đến hay là người của mình, nếu như hắn đối với chuyện này quá nhiều ngăn cản, một khi truyền đi, như vậy sẽ tạo thành không thể tiêu trừ ngăn cách. Chỉ là đối với đến đây trưng cầu ý kiến Bao Dung, Lã Đạt rất có tính kỹ thuật nói một câu, Trương huyện trưởng ta cũng phi thường xem trọng, bất quá chuyện này hỏi nhiều hỏi các lãnh đạo khác ý kiến, xác định rõ tái thượng hội. Dù sao huyện ủy thành viên, phải thận trọng một chút. Bao Dung tự nhiên có thể nghe ra Lã Đạt trong lời nói có hàm ý, nếu quả thật cảm thấy không sai, cũng sẽ không nói như là. Bất quá Bao Dung làm bộ nghe không hiểu, một bộ dáng nghiêm túc, trưng cầu ý kiến phạm vi có chừng bao rộng, đạt tới bao nhiêu tán thành độ mới có thể thượng huyện ủy hội. Bởi vì chúng ta huyện ủy cũng chỉ có quyền đề cử, quyết định hay là thượng cấp đảng ủy định đoạt. Cái này cùng cán bộ đề bạt dù sao khác biệt. Bao Dung hiển nhiên muốn Lã Đạt nói rõ, không cần làm một câu lập lờ nước đôi lời nói, liền để hắn đi làm việc. Nếu như là Bành Thái Lai, Bao Dung còn chưa hẳn dám như thế. Lã Đạt dù sao mới tới thời gian không dài, tại trong mắt rất nhiều người, liền như là mang giày cao gót khiêu vũ, căn cơ là bất ổn. Cho dù là lần thứ nhất cán bộ trên đại hội Lã Đạt cường thế để rất nhiều người ấn tượng khắc sâu, nhưng là vậy cũng chỉ là làm người khó xử mà thôi. Hắn nếu thật là muốn tại nhân sự bên trên một mực nắm quyền lực, còn không có dễ dàng như vậy. Lã Đạt nhìn về phía hắn, từ tốn nói, nhân sự làm việc cũng là ta nghề cũ, ý của ta là nhập thường sự tình còn muốn thận trọng. Dù sao làm chúng ta báo đến thị ủy tổ chức bộ thời điểm, lãnh đạo cấp trên cũng là muốn nghiên cứu, tận lực không có tranh luận tốt nhất. Như vậy đi, Diệp huyện trưởng đã tính đồng ý, các ngươi hỏi lại hỏi bảo thư ký cùng Kim bí thư, các ngươi tổ chức bộ chính mình cũng thảo luận một chút. Bao Dung nghe vậy nhẹ gật đầu, phạm vi này cũng là hợp lý, cũng là ở huyện ủy 5 người tiểu tổ phạm vi bên trong. Kỳ thật loại chuyện này, mở 5 người tiểu tổ sẽ sớm nghiên cứu thảo luận một chút, cũng liền không sai biệt lắm. Huyện ủy 5 người tiểu tổ bình thường theo thứ tự là: huyện ủy thư ký, huyện trưởng, huyện ủy phó thư ký, tổ chức bộ trưởng, kỳ ủy thư ký. Huyện ủy 5 người tiểu tổ là trong huyện một loại trọng yếu giám sát lực lượng, có thể đối với toàn huyện trọng đại quyết sách, trọng yếu hạng mục, trọng yếu nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm các loại tiến hành giám sát cùng thẩm tra, bảo đảm huyện ủy làm việc phù hợp đảng phương châm chính sách cùng pháp luật pháp quy. Bất quá bây giờ Thường Khê huyện huyện trưởng trống chỗ, Diệp Tuấn làm thường vụ phó huyện trưởng cũng coi là chính phủ người phụ trách, hắn có thể đối với cái này đưa ra ý kiến. Bởi vì người chính là từ huyện chính phủ ban tử ấp vụ sinh ra, cũng có thể nói là dân chủ đề cử đi ra, Diệp Tuấn khẳng định là đồng ý Lã Đạt bởi vì cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ, cho nên không thể cự tuyệt, như vậy thì tương đương đồng ý Bao Dung nếu có thể nâng lên nơi này đến, cũng liền tương đương với tổ chức bộ môn đồng ý, cho nên hiện tại chỉ cần chuyên trách phó thư ký Bảo Dung cùng kỷ ủy thư ký Kim Thái Hành đồng ý, vậy liền có thể lên thường ủy hội. Về phần thượng cấp đảng tổ dệt, trừ phi đã có dự định thí sinh, không phải vậy huyện ủy thống nhất đề cử nhân tuyển trên cơ bản là không có vấn đề. Bao Dung nghe được Lã Đạt rõ ràng biểu đạt ý kiến đằng sau, lúc này mới đem cuốn vở thu lại, tốt, vậy ta đi từng cái tìm hiểu một chút. Lã Đạt trên thực tế đã biểu đạt ra ý kiến, đó chính là không muốn Trương Nguyên Khánh nhập thường, hoặc là không muốn để cho hắn quá nhanh nhập thường. Nếu không trực tiếp tổ chức 5 người tiểu tổ sẽ là được rồi, không cần thiết để Bao Dung từng cái đến hỏi. Bao Dung nếu như là người của hắn, như vậy hẳn là rất biết điều mới đối, sẽ phụ trách đem chuyện này hướng về sau kéo. Đáng tiếc là, Bao Dung có ý nghĩ của mình, hắn đối với Trương Nguyên Khánh cảm quan không sai. Đồng thời, hắn ngầm trộm nghe nói Lã Đạt gần đây đang suy nghĩ lại lần nữa đứng khu hoặc địa phương khác không hàng cán bộ đến Thường Khê huyện. Đôi này đã đứng vững gót chân Bao Dung bọn người tới nói, vậy khẳng định là bất lợi. Lần này Trương Nguyên Khánh nhập thường, cũng là hắn phản kích. Để Lã Đạt kiến thức một chút, Thường Khê huyện nơi này là không thể nào xuất hiện độc đoán tình huống. Cho dù là Bành Thái Lai tại thời điểm, cũng làm không được. Lã Đạt cũng càng thêm không có khả năng. Lã Đạt trên thực tế cũng cảm nhận được không đối, đợi đến Bao Dung đi đằng sau, sắc mặt của hắn chìm xuống dưới. Hắn cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị muốn hỏi một chút Trương Nguyên Khánh tình huống. Bất quá lấy điện thoại di động ra đằng sau, lại không có đánh đi ra. Lã Đạt trầm mặt, thật lâu thở ra một hơi, nói một mình, Thường Khê huyện nơi này, quả nhiên đều là một đám kiệt ngạo bất tuần đồ vật. Chương 523, cỏ đầu tường Lâm Thanh chương 523, cỏ đầu tường Lâm Thanh để Lã Đạt không có nghĩ tới là, Bao Dung hiệu suất kinh người, ngày thứ hai liền báo cáo hắn hiểu rõ tình huống. Ngoài ý liệu là, Bảo Dung cùng Kim Thái Hành đều biểu thị đồng ý, Lã Đạt cũng chỉ có thể đồng ý lên sẽ, nếu dạng này, vậy liền bên trên thường ủy hội đi. Năm người tiểu tổ sẽ cũng tốt, thư ký họp hội ý cũng tốt, đều thuộc về gặp mặt tính chất nghị sự hội nghị, lấy ấp ủ ý kiến, thống nhất tư tưởng làm mục đích, là thường ủy sẽ cung cấp tham khảo, không làm quyết sách. Tất cả quyết sách đều lấy thường ủy hội làm chuẩn. Lã Đạt mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng là hiện tại thường ủy hội tình huống, liền ngay cả hắn đều không mò ra. Thường Khê huyện bên này, so với Tân Trạm khu muốn nhiều phức tạp. Đây là bởi vì Tân Trạm khu dù sao cũng là ở trong thành phố, nhận trong thành phố giám sát, mà lại cán bộ lưu động tương đối nhanh, đại đa số người hay là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thường Khê huyện nơi này tương đối mà nói, liền có chút rừng thiêng nước độc ra điều dân ý tứ. Lã Đạt cũng có một chút hòa khí, mà lại đối với chuyện này, cũng làm cho hắn thấy được mình bây giờ xúc giác xâm nhập quá nông cạn. Bất quá Lã Đạt cũng không phải ăn chay, hắn lúc này hô Bảo Dung đến đây tìm hiểu tình hình. Bảo Dung đi đằng sau, Bảo Dung lại tới. Lã Đạt đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm đối với Trương Nguyên Khánh nhập thường cách nhìn, mà hắn chủ yếu là muốn biểu đạt chính mình ý tứ. Bảo Dung dạng này ngân tệ, đương nhiên sẽ không như nói thật ra bản thân ý nghĩ. Lã thư ký, vấn đề của ngươi muốn nhìn thấy thế nào? Ta cảm thấy Trương Nguyên Khánh đồng chí dám đánh dám xông, là mầm mống tốt. Bất quá tuổi tác cũng xác thực tuổi trẻ, mà lại tư lịch không đủ. Bảo Dung là hai bên đều nói, dù sao liền không nói cái nhìn của mình. Bất quá hắn bề ngoài tương đối có tính mê hoặc, một tấm mặt bánh nướng, để hắn nhìn lộ ra tương đối chất phác. Lã Đạt nghe vậy, như nói thật ra cái nhìn của mình, Nguyên Khánh đồng chí ta là rất thưởng thức, bất quá bây giờ nhập quá sớm một chút. Ý của ta là trước chờ huyện trưởng nhân tuyển quyết định xuống, trong mắt của ta, huyện trưởng tất nhiên là chúng ta thường ủy trong thành viên sinh ra. Đến lúc đó, Nguyên Khánh đồng chí lại vào thường, Du Hồng Phong ta đã trải qua khảo sát, cảm thấy có cất nhắc tư cách, có thể nhập huyện chính phủ ban tử, hoặc là trước làm phụ tá huyện trưởng, cùng Nguyên Khánh đồng chí một dạng từ phụ tá huyện trưởng lại để bạn. Bảo Dung cùng Bao Dung khác biệt, hắn nghe chút liền nghe ra cổ quái. Huyện trưởng xác định đằng sau, vô luận là Bảo Dung hay là Diệp Tuấn đảm nhiệm bên trên, như vậy phó thư ký cùng thường vụ phó huyện trưởng ở giữa sẽ có một lỗ hổng. Xác suất lớn Bảo Dung nếu như lên, như vậy Diệp Tuấn đảm nhiệm phó thư ký, chống ra thường vụ phó huyện trưởng. Nếu như là Diệp Tuấn trực tiếp đảm nhiệm huyện trưởng, như vậy thường vụ phó huyện trưởng cũng là chống đi. Trương Nguyên Khánh là thường ủy phó huyện trưởng, Du Hồng Phong cất nhắc lên chỉ là tiến vào huyện chính phủ ban tử, như vậy cũng là không có tiến vào thường ủy phó huyện trưởng. Như vậy, liền có một người muốn đề bạt làm thường vụ phó huyện trưởng. Tại Lã Đạt trong lòng, thường vụ phó huyện trưởng hẳn là có thí sinh. Nếu không Trương Nguyên Khánh trước nhập thường, đảm nhiệm thường ủy phó huyện trưởng. Hậu kỳ nếu như lại đề bạt thường vụ phó huyện trưởng, Trương Nguyên Khánh liền có tiên cơ. Lã Đạt chân thực ý đồ căn bản không phải Trương Nguyên Khánh đề bạt quá nhanh, mà là trong lòng hắn thường vụ phó huyện trưởng vị trí không phải là Trương Nguyên Khánh. Cho nên hắn muốn ngăn chặn đối phương, ép đến cùng một chỗ thời điểm cân nhắc, như vậy huyện chính phủ bên trong khẳng định sẽ có một người đồng thời tiến vào thường ủy, đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng. Người kia tư lịch cao hơn Trương Nguyên Khánh, thế là thuận lý thành chương trở thành thường vụ phó huyện trưởng. Bảo Dũng nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, hắn cũng không nóng nảy, dù sao ai bước lên cùng hắn trước mắt quan hệ cũng không lớn. Cho nên hắn không có chút nào gánh vác, tán dương Lã Đạt chủ ý, Lã thư ký quả nhiên là vì Thường Khê huyện lo lắng hết lòng, ta cho là an bài như vậy, vô luận là Nguyên Khánh đồng chí hay là đối với huyện chúng ta tương lai phát triển, đều có tích cực ý nghĩa. Lã Đạt nghe được Bảo Dũng giúp đỡ chính mình, hắn cũng là hơi lộ ra dáng tươi cười, đây chỉ là ta suy nghĩ bước đầu, nhưng là hiện tại cùng Diệp Tuấn đồng chí ý nghĩ hay là có xung đột. Ta nhìn bao bộ trưởng cũng rất gấp, dù sao hiện tại huyện ủy bên này thiếu biên, không cách nào rất tốt phát huy huyện ủy biết tác dụng. Kỳ thật, ta làm sao không nóng này đâu. Bảo Dũng trầm ngâm nói, Lã thư ký, mọi thứ dục tốc bất đạt, cá nhân ý nghĩ vẫn là phải phục tùng cùng tập thể ý nghĩ. Trên thực tế cho tới bây giờ, Bảo Dũng cũng không có một câu biểu đạt chính mình muốn làm thế nào. Nhưng là mỗi một câu nói, phản phất đều là tại hiệu chung một dạng. Lã Đạt lại hàn huyên vài câu, mặc dù không có từ Bảo Dũng trên thân, được cái gì khẳng định lời nói, thế nhưng là có thể cảm giác được, đối phương chí ít không phải kiên quyết ủng hộ việc này. Chỉ cần không phải kiên quyết ủng hộ, như vậy thì có chỗ trống. Lã Đạt sau đó lại thấy kỷ ủy thư ký Kim Thái Hành, Kim Thái Hành so Bảo Dũng càng thêm ngay thẳng, hắn hướng Lã Đạt biểu đạt suy nghĩ của mình. Trương Nguyên Khánh nhập thường, từ chương trình đi lên nói, là hoàn toàn phù hợp. Dù sao không có người nào quy định, tư lịch không đủ liền không thể nhập thường. Có ít người cũng là cất nhắc lên đằng sau, trực tiếp nhập thường, bao quát tổ chức để bắt lúc, minh xác cho thấy thường ủy viên thân phận. Cho nên Kim Thái Hành đối với chuyện này thái độ chỉ có một cái, đó chính là sao cũng được. Nói như vậy, ngược lại để Lã Đạt có một chút lực lượng. Hắn kỳ thật cũng không phải cản trở Trương Nguyên Khánh, mà là hắn muốn tái tạo huyện ủy ban tử. Lã Đạt cũng là có cơ sở kinh nghiệm, hắn biết hiện tại huyện ủy ban tử tầm quan trọng. Nếu như lớp này con bên trong đại đa số người đều là chính mình không thể làm gì, như vậy phía sau mình muốn làm chuyện gì đều muốn khắp nơi cản trở. Kim Thái Hành rõ ràng là ai cũng không rút, như vậy đối với Lã Đạt tới nói chính là có lợi. Xế chiều hôm đó, Lã Đạt lại tiến về tống chỉ trung tâm, tư pháp chỗ, cục công an các loại chỗ, thực địa giám sát mâu thuẫn tranh chấp loại bỏ hóa giải, ô lưới hóa phục vụ quản lý, trọng điểm nhân viên quản khống các loại công việc. Lã Đạt tiến đến giám sát những công việc này, Lâm Thanh làm chính pháp ủy thư ký tự nhiên muốn cùng đi. Kỳ thật Lâm Thanh cũng kỳ quái, Lã Đạt tốt như vậy bưng bưng chạy đến chính mình một mẫu ba phần đất này. Tại trong ấn tượng của hắn, Lã Đạt tại Tân Trạm khu thời điểm, tinh lực chủ yếu hay là đặt ở phát triển kinh tế bên trên. Không nghĩ tới, Lã Đạt không chỉ có đối với hắn làm việc biểu thị khẳng định, hơn nữa còn cùng hắn tiến hành xâm nhập giao lưu. Lâm Thanh lập tức minh bạch Lã Đạt ý tứ, đối phương vậy mà muốn mời chào chính mình. Chuyện này với hắn tới nói, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt. Lâm Thanh tự nhiên tức thời, tại báo cáo công tác thời điểm, nhiều lần nâng lên chính trị và pháp luật hệ thống đem kiên quyết phục tùng tổ chức căn bài, có thể đánh thắng trận, dám đánh trận đánh ác liệt một loại. Loại này tỏ thái độ lời nói, tự nhiên là có ý riêng. Lã Đạt nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Lâm Thanh bả vai, Lâm thư ký, có rảnh chúng ta đều giao lưu. Tất cả mọi người là huyện ủy thường ủy, muốn cộng đồng là Thường Khê huyện phát triển tận chức tận trách. Lâm Thanh nhẹ gật đầu, Lã thư ký nói đúng, ta nhất định thực hiện tốt tự thân chức trách, để Thường Khê huyện màu xanh ra trời nước rõ ràng, phong thanh khí chính. Lần này tỏ thái độ, là Lã Đạt đến Thường Khê huyện đến nay, nghe được nhất dễ nghe một phen. Lã Đạt xâm nhập trao đổi một phen, cảm thấy Lâm Thanh người này tương đối thức thời, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Chương 524, phóng thích tín hiệu chương 524, phóng thích tín hiệu cùng Lâm Thanh nói qua đằng sau, Lã Đạt cảm thấy thở dài một hơi. Dù sao Bảo Dũng cũng tốt, Kim Thái Hành cũng tốt, mang đến cho hắn một cảm giác đều là sao cũng được. Bọn hắn đối với Trương Nguyên Khánh nhập thường sự tình, có chút người đứng xem góc độ. Cái này làm cho Lã Đạt cảm thấy, trước đó nghe những truyền ngôn kia hay là có lượng nước. Tỷ như Bành Thái Lai không khống chế được đại cục, Thường Minh Vân lọt vào toàn bộ ban tử nhằm vào, đều cùng Trương Nguyên Khánh có quan hệ. Tại tiếp xúc đến nay, Lã Đạt đối với Trương Nguyên Khánh đánh giá là cái có thể trợ lý, làm thành sự tình nhân tài, nhưng cũng không phải quan trưởng lão thủ. Vận khí thành phần quá cao, thật đem hắn gỡ ra, bàn về thủ đoạn hay là kém xa lắm, ý nghĩ vẫn tương đối đơn thuần. Lã Đạt nghiên cứu qua trước đó Thường Khê huyện một số việc kiện, tùy tiện liền có thể lấy ra Trương Nguyên Khánh ỷ vào cũng không nhiều. Lâm Tỉnh Trường thuộc về nước xa không cứu được khắc gần, Chu Cường Bân tức thì bị chuyển qua Thiên Thủy thị. Trương Nguyên Khánh có thể tại Thường Khê huyện có một chỗ cắm rủi, chủ yếu vẫn là Trình Hà Thủy, Diệp Tuấn, Bao Dung, trong đó kiên cố nhất không ai qua được Trình Hà Thủy. Trình Hà Thủy có thể cùng hắn gần như vậy, hay là lao ra từ đặc cách, cái này chính diện hắn đã cơi hạc trở lại triệu chứng. Theo Chu lão qua đời, sự kết minh này đã không còn như vậy kiên cố. Lã Đạt tại Thường ủy hội tổ chức trước, chuyên gặp Trình Hà Thủy một mặt, đối với hắn biểu thị ra quan tâm. Lã Đạt đương nhiên biết Trình Hà Thủy cùng Trương Nguyên Khánh hai người kết minh tương đối kiên cố, dựa vào chính mình nhàn nhạt tiếp xúc một chút, không có cách nào dao động hai người kết minh cơ sở. Dù sao Chu lão môn sinh cố lại còn tại, trong thời gian ngắn Trình Hà Thủy hay là sẽ không cách Trương Nguyên Khánh mà đi. Lã Đạt chỉ là thông qua tiếp xúc, nhìn một chút đối phương đến tột cùng tình huống như thế nào, phải chăng dễ dàng kéo đến phía bên mình. Thông qua lần này hoàn chỉnh thăm dò, Lã Đạt đối với Thường Khê huyện tình huống trước mắt càng hiểu hơn. Hắn ngược lại cảm thấy sự tình lần này là cơ hội, có thể làm cho chính mình thăm dò sâu cạn. Lã Đạt đã từng nghĩ là không phải muốn đánh điện thoại cùng Trương Nguyên Khánh giải thích một chút, thế nhưng là loại giải thích này để Lã Đạt cảm thấy tư thái bảy quá thấp. Chiêu Hiền đại sĩ là không có vấn đề, thế nhưng là không có khả năng phát sinh đối phương yếu đất. Lần này không cách nào nhập thường, cũng là đối với hắn một khảo nghiệm. Lã Đạt lại không nghĩ rằng, tại hắn bốn chỗ thử nghiệm thời điểm, cũng có người liên hệ đến Trương Nguyên Khánh. Đại lãnh đạo trực tiếp tìm tới hắn, để chính hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước đó Bao Dung thông qua Diệp Tuấn đề cập qua, năm người tiểu tổ bên này vấn đề không lớn. Vì thế, Trương Nguyên Khánh cảm thấy vẫn tương đối ổn thỏa. Chỉ cần thông qua huyện ủy bên này, phía trên đã không cần lo lắng. Phùng Nghị Phỉ năng lượng trả lời chuyện này dư xài. Trương Nguyên Khánh cũng không nghĩ tới cùng chính mình còn tại thời kỳ trang mật Lã Đạt, vậy mà lại tại chuyện này trở ngại chính mình. Hiện tại chính mình kẹt ở chỗ này, vậy thì có điểm được không bù mất. Trương Nguyên Khánh nghĩ, lại gọi điện thoại cho Bảo Sảng, "A Sảng, giúp ta ước một chút bảo thư ký, nói với hắn ta muốn cùng hắn thỉnh giáo thư pháp." Thời gian hắn đến định. Chờ giây lát, Trình Hà Thủy cũng gọi điện thoại tới, hắn như nói thật Lã Đạt tiếp xúc với hắn. Trình Hà Thủy nói cảm khái một tiếng, "Nguyên Khánh, lão ca tặng ngươi một câu nói, nghĩ nguy nghĩ lui từ biến." Trương Nguyên Khánh tự nhiên nghe hiểu hắn ý tứ, vị này Trình lão ca không muốn cùng bị mình vi phạm Lã Đạt ý tứ. Quả nhiên xuân băng mỏng, nhân tình mỏng hơn. Một khi không có lợi ích, quan hệ thế nào đều phai nhạt. Cái này cũng không trách Trình Hà Thủy, hai năm này hắn tại cấp tỉnh, cấp thành phố tuyên truyền con đường, cũng góp nhặt không ít quan hệ. Hiện tại Trương Nguyên Khánh nắm giữ, bất quá chỉ là Chu lão còn sót lại ảnh hưởng tới. Trình Hà Thủy còn có tốt đẹp tiền đồ, đắc tội một tên khác quan hệ cũng so sánh qua cứng rắn người đứng đầu, hắn tự nhiên không nguyện ý. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, "Lão ca, nói có đạo lý à, chỉ là ta là nghĩ lui lâu hay là từ biến đâu?" Trương Nguyên Khánh dùng một câu ngược lại chẹn họng Trình Hà Thủy một câu, chính như Bành Thái Lai nói tới, tại thể chế làm quân tử, sẽ chỉ có ăn không hết thua thiệt. Nhân tình mở nhạt là không tệ, nhưng là không có nghĩa là ngươi thiếu ân tình của ta, sau đó lại cùng chính mình chững chạc đàng hoàng trăm bước. Trương Nguyên Khánh đích thật là cái người thi ân bất cầu báo, nhưng là không có nghĩa là ta là đồ đần. Trình Hà Thủy không tự mình ra tay coi như xong, trái lại khuyên Trương Nguyên Khánh phải nhận xuống tới. Chính mình nhịn xuống, chẳng lẽ cho hắn lại đi tìm Lã Đạt khoe khoang a? Trình Hà Thủy bây giờ không gần như chỉ ở Thường Khê huyện đứng bước vàng, mà lại đã được đến tỉnh ủy bộ tuyên truyền coi trọng. Tư lịch của hắn chịu đến cũng không xê xích gì nhiều, còn kém một bước nói không chừng có thể có càng đại biến hơn hóa. Trương Nguyên Khánh muốn đem chính mình cường ngạnh thái độ bày ra đến, ngươi nếu là còn muốn chờ đợi cái này càng đại biến hơn hóa, hiện tại liền cho ta thật tốt. Chớ ăn ta giúp ngươi đánh tới cơm, còn nện chén của ta. Trương Nguyên Khánh bất âm bất dương một câu, hoàn toàn chính xác đâm Trình Hà Thủy một chút. Trình Hà Thủy lập tức cười ngây ngô một tiếng, ngươi nhìn, xuyên tạc Lao Ca ý tứ đi. Lao Ca là để cho ngươi lo lắng nhiều cân nhắc, nếu như muốn tốt vậy liền đi làm, dù sao Lão Ca vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hay nói lấy ngươi đối với Thường Khê huyện tính dâng, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Vậy liền đa tạ Lão Ca, ta chỉ là hết sức đánh cược một lần, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đối với kết quả ta liền không bắt buộc. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, cùng Trình Hà Thủy anh em hai câu, lúc này mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh cũng có chút bực bội. Lã Đạt lao tiểu tử này làm việc cũng là quá không đứng đắn. Mọi người hợp tác thật tốt, ngươi tại cái này xem náo nhiệt gì đâu? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản chính mình nhập thường, hiện lộ rõ ràng quyền uy của ngươi à, hoặc là nhất định phải chính mình đi cầu hắn? Trương Nguyên Khánh đoán không ra Lã Đạt suy nghĩ, nhưng là hắn biết có một người có thể trợ giúp chính mình đoán được. Quả nhiên rất nhanh hắn liền nhận được Bảo Dũng điện thoại, xem ra Trương Nguyên Khánh nâng lên thư pháp, để hắn rốt cục ngồi không yên. Bảo Dũng tiếng cười rất cởi mở, Trương huyện trưởng làm sao đối với thư pháp cảm thấy hứng thú, cái đồ chơi này có thể lãng phí thời gian. Trương Nguyên Khánh cười cười, còn không phải Phùng thư ký nói, Phùng thư ký nói học thư pháp hữu ích tại tu dưỡng thể xác tinh thần, để cho ta muốn cùng ngài học một ít. Phùng thư ký nói chữ của ngài rất có ý tứ, là cái diệu nhân. Như thế một phen, chỉ bất quá đem Phùng Nghị Phỉ lời nói thay cái phương thức thuật lại một lần. Bất quá Trương Nguyên Khánh biết, lời nói này đến Bảo Dũng trong lỗ tai, hắn hiểu được có ý nghĩa như thế nào. Bảo Dũng nghe vậy, quả nhiên cũng không tiếp tục nhịn, chủ động hỏi, "Phùng thư ký chân đích nói như vậy, vậy ta có cơ hội hay không nhìn một chút Phùng thư ký? Kỳ thật ta đối với Phùng thư ký thư pháp cũng rất bội phục, vẫn muốn lấy một bức chữ." Trương Nguyên Khánh vẫn là cười ha hả, "Đây không phải là chuyện một câu nói à, gần nhất có chút bận điệu, ta chuẩn bị cuối tuần này ước ước nhìn." Ngài cũng biết, ta một ngày này bận điệu chân đánh cái hót xác, có một số việc thoáng qua liền quên. Trương Nguyên Khánh thái độ rất rõ ràng, chuyện này ta đã có thể giúp ngươi hoàn thành, cũng có thể đem việc này quên, cho nên có thể không có khả năng thành hàng tại chính mình. Đương nhiên ngươi cũng có thể chính mình đi tìm Phùng Nghị Phỉ, bất quá không có chúng ở giữa người mang theo, ngươi xác định Phùng thư ký nguyện ý cùng ngươi nghiên cứu thảo luận a? Bảo Dũng không chút do dự, ngươi bên này xác thực quá bận rộn, có chuyện gì nói cho ta một chút, ta muốn biện pháp thay người chia sẻ. Dù sao có sự tình, liên thủ đi làm, tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, phải không, vậy liền quá tốt rồi. Ha ha. Bảo Dũng cười không nói, hai người giờ khắc này hoàn thành thống nhất mục tiêu. Chương 525, ngoài ta còn ai? Chương 525, ngoài ta còn ai? Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại đi Diệp Tuấn phòng làm việc báo cáo làm việc. Diệp Tuấn giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Khánh vẫn tương đối nhức đầu, hắn kỳ thật cũng tại cân nhắc trong đó lợi và hại. Nói tóm lại, hắn lần này trao đổi là thua thiệt. Bất quá loại này trao đổi chính là như vậy, đang trao đổi trước đó cũng không biết kết quả thế nào. Đang trao đổi trước đó, Diệp Tuấn cảm thấy mình là kiếm lời. Dù sao Trương Nguyên Khánh tình thế rất thịnh, chính mình thuận nước đẩy thuyền mà thôi, đổi lấy một cái có thể tự mình nhìn thấy Phùng Nghị Phỉ cơ hội. Thế nhưng là sự tình xong đằng sau, từ kết quả đến xem, Diệp Tuấn vẫn cảm thấy chính mình thua lỗ. chủ yếu vẫn là Diệp Tuấn cái gì không có thu hoạch được, nhưng là Trương Nguyên Khánh cái này nhập thưởng làm cho là sôi động. Mà hắn cũng không có nghĩ đến, nguyên bản đối với Trương Nguyên Khánh tương đối xem trọng Lã Đạt, vậy mà xuất thủ ngăn cản. Mà Bao Dung giá hỏa này cũng có chút cấp trên, kiên chỉ muốn đem Trương Nguyên Khánh đẩy lên sẽ lên giải quyết. Diệp Tuấn chẳng khác gì là bị trói lấy lên chiến trường, muốn chính diện đối mặt Lã Đạt. Tại cái này huyện trưởng còn không có xác định mấu chốt tiết điểm thời gian bên trên, Diệp Tuấn cũng không muốn gây thù hằn. Thế nhưng là người là hắn sách, hiện tại cũng đã bên trên sẽ, chính mình lại không thể không ủng hộ. Kỳ thật Diệp Tuấn là hạ quyết tâm, đến lúc đó trong buổi họp sách đầy miệng, có được hay không liền mặc kệ. Chỉ là hắn biết, việc này không phải do hắn. Một khi Bao Dung kiên định muốn tại quyền nhân sự bên trên hiện ra kiên trì của hắn, Diệp Tuấn cũng không thể không ủng hộ người minh hữu này. Thật sự là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cho nên Diệp Tuấn nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, cũng không có ngày xưa nhiệt tình. Trương Nguyên Khánh làm bộ cái gì đều không có cảm thụ đi ra, hắn đã qua người kia nhà đối với mình trừng mắt mắt rộng, chính mình liền muốn kiên trì đối trở về trạng thái. Dù là biết rõ Diệp Tuấn là đang tính sổ sách nhỏ, hắn cũng làm bộ nhìn không thấy, một lòng một dạ báo cáo làm việc. Đợi đến làm việc hồi báo xong đằng sau, Trương Nguyên Khánh đột nhiên từ trên thân lấy ra một phần luận văn, đưa tới Diệp Tuấn trong tay. Luận văn hiển nhiên là mới viết xong không lâu, tên là huyện vực kinh tế sản nghiệp phát triển hình thức cùng án lệ phân tích nội dung thì là hoàn toàn quay trùng quanh thường khê huyện tình huống hiện thật, cùng phát triển một chút tích lũy kinh nghiệm mà viết. Diệp Tuấn lật ra hai mắt, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thiên văn chương này là tốt văn chương. Nguyên Khánh, đây là ý gì? Diệp Tuấn trong lòng đã có suy đoán, nhưng là không dám kết luận, cho nên bình tĩnh nhìn xem Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, đây là do ta viết một thiên luận văn, là ta gần 2 năm công tác thu hoạch, cũng là kiểm nghiệm công việc của ta thành quả. Bản luận văn này đã bị An Bắc Nhật báo nhìn trúng, bọn hắn không chỉ có đáp ứng muốn tại Nhật báo trọng yếu trang địa đăng, mà lại sẽ hướng lên đề cử. Bất quá bởi như vậy, ta bản luận văn này vẫn có một ít địa phương cần sửa lại hoàn thiện. Ta muốn xin mời Diệp huyện trưởng giúp ta nhìn xem, đến lúc đó chúng ta đều là tác giả. Trương Nguyên Khánh mặc dù không có nói ai là tác giả thứ nhất, bất quá chuyện này đã không cần nói rõ. Trừ phi Trương Nguyên Khánh đầu não có bao, không phải vậy chắc chắn sẽ không để cho mình làm tác giả thứ nhất. Chính như đại doanh thương làm việc khảo hạch biện pháp, Trương Nguyên Khánh bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, cũng không có dự định trở thành tác giả thứ nhất. Diệp Tuấn cầm tới luận văn này, chỉ cảm thấy hạn hán đã lâu gặp cam lộ một dạng thoải mái. Mấy ngày nay, hắn một mực đắm chìm tại bị phùng thư ký phủ định trong bóng tối, để trong lòng của hắn có chút không dễ chịu. Bây giờ thấy luận văn này, hắn lại cảm thấy chính mình có cơ hội. Nếu như bản luận văn này lấy chính mình là thứ nhất tác giả lên An Bắc Nhật báo, như vậy thì có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu quả như thật có thể hướng lên đề cử, như vậy chính mình tự nhiên hay là sẽ có được tương ứng ra ánh sáng, thậm chí gây nên trong tỉnh, trong thành phố chú ý tại thời khắc mấu chốt này, Trương Nguyên Khánh đưa tới cái này đại lễ, với hắn mà nói là cào đến trông ngứa. Trương Nguyên Khánh rõ ràng đã cùng Bảo Dung đã đạt thành thống nhất mục tiêu, nhưng lại ngược lại cho Diệp Tuấn đưa cái thang, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cũng không muốn hai mặt, bất quá lợi dụng hai người cộng đồng khát vọng, cùng kịch liệt cạnh tranh, mình đích thật có thể thu lợi không ít. Đã như vậy, vì cái gì chính mình không làm đâu? Trương Nguyên Khánh có đôi khi sẽ hỏi chính mình là quân tử a? Chính mình hiển nhiên không phải một cái quân tử, tự mình làm không đến Hà Thắng Thán loại kia một lòng muốn tạo phúc một phương, thậm chí tại nhiều lần gặp khó đằng sau, lợi ích bị hao tổn, vô vọng có nổi đằng sau, vẫn không oán không hối. Chính mình cũng làm không được Chu lão như thế, lo trước cái lo của thiên hạ, cúc cung tật tụy, tại sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian bên trong, là đời sau một chút hy vọng hòa chủng hộ giá hộ tống. Trương Nguyên Khánh bản tính hay là lợi mình, chỉ là tại lợi mình đồng thời, hắn muốn kiên trì làm đến không thẹn lương tâm. Chính như giờ phút này, Du Tẩu tại Bảo Dũng cùng Diệp Tuấn ở giữa, Trương Nguyên Khánh cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Dù sao hai bên cũng đều không phải đồ tốt, lợi dụng bọn hắn cạnh tranh, có thể làm cho chính mình thuận lợi thượng vị, cũng coi như bọn hắn làm một chuyện tốt. Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình tiến vào thường ủy hội, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đừng quản chính mình là vớt chiến tích cũng tốt, vẫn là vì lý lịch càng thêm hoàn mỹ, nhưng là chí ít chính mình là làm hiện thực. Đã như vậy ngoài ta còn ai? Trương Nguyên Khánh từ Diệp Tuấn phòng làm việc đi ra thời điểm, biết Diệp Tuấn trên cơ bản cũng coi như làm xong. Nguyên bản hắn có lẽ sẽ chỉ ở sẽ lên sách đầy miệng, nhưng là hiện tại chính mình mồi thả ra, hắn không thể không cắn mồi này. Bảo Dũng bên kia cũng sẽ dùng hết toàn lực, bởi vì hắn trông cậy vào Trương Nguyên Khánh dẫn hắn đi gặp Phùng Nghị Phỉ. Trương Nguyên Khánh thiết thực cảm nhận được một câu chuyện xưa chính xác, đó chính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thường Khê huyện hiện tại hoàn cảnh này, ngược lại có lợi cho chính mình một đường hướng phía trước. Tại các phương phong vân biến ảo phía dưới, Thường Khê huyện huyện ủy hội chính thức tổ chức. 9 tên huyện ủy thường ủy cộng đồng tham gia, nguyên bản Thường Khê huyện là 11 tên thường ủy, một vị thường ủy phó huyện trưởng về hưu, huyện trưởng đến nay trống chỗ, cho nên 11 tên liền biến thành 9 tên. Bất quá cái này 9 tên bên trong, còn có một tên võ trang bộ bộ trưởng Võ Lăng. Võ Lăng mặc dù cũng là thường ủy, nhưng là bình thường thời điểm đều là không thế nào tỏ thái độ. Bình thường biểu quyết cũng là bỏ quyền làm chủ. Tại cấp tỉnh phía dưới địa phương đảng ủy thường ủy bên trong, có một loại thường ủy không về địa phương quản, lại thuộc về các cấp địa phương đảng ủy thường ủy hội phù hợp, đây chính là chúng ta thường nói nhung trang thường ủy. Loại này thường ủy, đối với đại sự biểu đạt ý kiến, địa phương tính sự vụ là rất ít tham dự. Như vậy xem xét, chân chính biểu quyết cũng chính là tại còn thừa trong 8 người bắt đầu. Lã Đạt Ma vớt lấy chén trà của mình, phản phất cách thật mỏng chén sứ bách tường, không cảm giác được bên trong nước sôi nhiệt độ một dạng. Ánh mắt của hắn cũng không có tả hữu nhìn lại, chỉ là bình hòa nhìn trước mắt. Thế nhưng là khi hội nghị sau khi bắt đầu, tiểu lão đầu này ánh mắt liền trong nháy mắt trở nên lăng lệ, một khắc này phản phất hai thanh đao khắc bình thường sắc bén, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Ánh mắt của hắn dễ dàng để cho người ta nghĩ đến xoay quanh trên không trung lưng. phảng phất một khi phát hiện con mồi, sẽ chớp mắt đã tới, tựa như tia chớp triển khai một kích chí mạng. Mà ngồi ở một bên Diệp Tuấn, thì là nhíu chặt lông mày, hắn nhìn về phía Bao Dung. Cái này từ trước đến nay tính cách ôn hòa đồng bạn, thỉnh thoảng ánh mắt cùng Lã Đạt giao tiếp, không có chút nào nhượng bộ. Diệp Tuấn ở trong lòng cảm khái, gia hỏa này thật sự là một cái thiết đồ ba. Chương 526, các phương phun trào chương 526, các phương phun trào Diệp Tuấn đối với Bao Dung hiểu rõ, biết người này là cái nguyên tắc tính rất mạnh người. Thường Khê huyện tiền nhiệm bộ trưởng bộ tổ chức xuống đài đằng sau, Chu Cường Vân đem Bao Dung điều đến Thường Khê huyện đảm nhiệm bộ trưởng bộ tổ chức, cũng là đưa cho đầy đủ tín nhiệm. Cho dù là dạng này, Bao Dung cũng không phải chính là Chu Cường Vân người. Tỷ như cùng Thường Minh Vân ở chung, hắn cảm thấy Thường Minh Vân người này không được, cho nên phía sau liền lãnh đạm quan hệ với hắn, mà lại chưa từng có nghe nói qua hắn cùng Chu Cường Vân có liên hệ gì. Cái này cũng nói rõ, Bao Dung mặc dù là Chu Cường Vân cất nhắc, nhưng là lẫn nhau ở giữa chỉ tồn tại thưởng thức cùng bị thưởng thức quan hệ. Bao Dung người này cũng không quen leo lên. Đổi lại người khác, khẳng định đã sớm tới cửa, đoán chừng ngay cả ân sư hai chữ đều gọi cửa ra. Chớ xem thường bên trong thể chế những người này ra mặt, cổ có quan viên nhận ngụy trung hiền thái giám này làm cha nuôi, hiện tại chênh lệch 2-3 tuổi dập đầu hô cha nuôi đều có khối người. Quyền lực cho người bành trướng đồng thời, cũng làm cho người bởi vậy dị hóa. Có ít người, liền biến thành quyền lực nô lệ. Bao Dung hiển nhiên không phải loại người này, cho nên hắn cùng Thường Minh Vân khẳng định là không hợp. Thường Minh Vân là tính cách quá mạnh, ưa thích áp đảo người khác phía trên. Có đôi khi, hắn dục vọng khống chế quá mạnh, hy vọng người khác không có chút nào nguyên tắc duy trì hắn. Bao Dung tự nhiên làm không được trình độ này. Diệp Tuấn cũng là bắt lấy điểm này, kịp thời cùng Bao Dung trở thành minh hữu. Hôm nay cái này huyện ủy sẽ lên, nếu như Diệp Tuấn lúc này không rất Bao Dung, như vậy hai người thế tất yếu hình thành ngăn cách. Kỳ thật Diệp Tuấn cũng rất kỳ quái, vì cái gì Bao Dung sẽ đối với Lã Đạt có lớn như vậy địch ý, chẳng lẽ tại Trương Nguyên Khánh nhập thường bên trên, Bao Dung coi trọng như vậy a? Diệp Tuấn lại cảm thấy không giống, cho nên lần này huyện ủy sẽ làm hắn cảm giác nghi ngờ dày đặc. Phòng họp bắt đầu hội nghị đằng sau, đã trải qua trước vài hạng chương trình. Phảng phất tất cả mọi người đang chờ cái gì, phản ứng thường thường. Diệp Tuấn lại phát hiện một cái khác phản ứng người thật kỳ quái, đó chính là Lâm Thanh. Cái này chính pháp ủy thư ký, là điển hình cổ đầu tường nhân vật. Bình thường họp, vậy cũng là bất động như trông, dù sao mọi người nhấc tay hắn nhấc tay, mọi người phản đối hắn phản đối. Chân chính đem cổ đầu tường, thuận gió đổ đặc tính phát huy đến cực hạn. Kỳ quái là, gia hỏa này hôm nay mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là rõ ràng con mắt có thần, đang họp thời điểm, nhiều rất nhiều thân thể động tác. Vô luận từ phương diện gì đến xem, đối phương đều là có chút hưng phấn. Diệp Tuấn có thể cảm nhận được, Lâm Thanh biểu hiện, đầy đủ nói rõ hắn có chút không chịu cô đơn. Lâm Thanh cổ đầu tường này đột nhiên xuất hiện những trạng thái này, Diệp Tuấn ẩn ẩn cảm thấy, tại phía sau này hẳn là có sự tình gì đưa đến. Dù sao hôm nay cái này thường bị hội, khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường. Diệp Tuấn cũng bắt đầu thu thập lại mình bình thường vững lòng, bắt đầu cảnh giác. Thật giống như một đầu cảm nhận được nguy hiểm dã thú, ánh mắt có một chút biến hóa. Thẳng đến huyện ủy sẽ bắt đầu thảo luận Trương Nguyên Khánh nhập thường sự nghi thời điểm, Diệp Tuấn mới phát hiện nguyên bản tựa như tĩnh mịch bình thường huyện ủy sẽ đột nhiên liền sống lại. Bao Dung bắt đầu kỹ càng giảng thuật, tại tìm hiểu tình huống bên trong, Trương Nguyên Khánh các phương diện tư liệu. Hắn tại ngay từ đầu thời điểm, liền lấy bộ trưởng bộ tổ chức thân phận, cho Trương Nguyên Khánh nhập thường khẳng định. Bao Dung dạng này tươi sáng thái độ, thậm chí để một số người hoài nghi, đối phương đã được đến Lã Đạt khẳng định. Dù sao bộ trưởng bộ tổ chức nói như vậy, đều là đi theo thư ký phía sau đi. Huống chi, giống như là vấn đề nhân sự, tổ chức bộ khẳng định là muốn cùng huyện ủy thư ký nói qua đằng sau, đặc biệt là 5 người tiểu tổ nói qua đằng sau, mới dám đặt ở trong buổi họp thường ủy thảo luận. Bọn hắn làm sao biết, Bao Dung sở dĩ dám ở trường hợp này nói ra, chính là cảm thấy chuyện như vậy, dù sao sẽ trước thảo luận qua, về tình về lý đều có thể thông qua được. Chỉ bất quá, hắn tận lực không để ý đến Lã Đạt cảm thụ. Bao Dung có thể cảm giác được Lã Đạt không nhanh, hắn lại cảm thấy Lã Đạt cái này không nhanh là không hề có đạo lý, không nhanh ngươi liền nhịn cho ta. Hắn không nghĩ tới, ngay tại thường ủy hội trước, Lã Đạt đã cửa hàng một loạt động tác. Diệp Tuấn thấy thế, cũng chỉ có thể đứng ra, hắn làm huyện chính phủ tạm thay thế người đứng đầu, lúc này muốn giữ gìn huyện chính phủ quyết nghị. Diệp Tuấn đối với Trương Nguyên Khánh làm việc cho khẳng định, đồng thời đối với lựa chọn hắn nhập thường, cho tổng hợp ý kiến. Dù sao chính là một câu, huyện chính phủ ban tử là kiên quyết ủng hộ Trương Nguyên Khánh nhập thường. Kể từ đó, 8 người quyết sách bên trong, đã có 2 người khẳng định đề nghị như vậy. Nói như vậy, dưới loại tình huống này, những người khác liền sẽ thuận lời của bọn hắn, cho nhất định ủng hộ. Ngay vào lúc này, Lâm Thanh lại lên tiếng, ta cảm thấy Trương Nguyên Khánh đồng chí hiện tại nhập thường, cân nhắc hay là có chỗ khiếm khuyết. Ta cũng không có phủ nhận Trương Nguyên Khánh đồng chí năng lực, chỉ là làm thường ủy viên, cũng không phải là bắt phát triển làm việc đơn giản như vậy. Huống chi, Trương Nguyên Khánh đồng chí còn quá trẻ, chưa hẳn có thể rất tốt thực hiện huyện ủy viên nghĩa vụ. Chúng ta đều biết, huyện ủy là huyện chúng ta trọng yếu cấp một ủy viên cơ cấu. Chúng ta gánh chịu trách nhiệm, đó là muốn đối với cả huyện phụ trách. Trương Nguyên Khánh đồng chí bắt kinh tế khối này là có năng lực, nhưng là muốn đứng tại Thường Khê huyện góc độ, tiến hành một chút đại sự quyết sách, ta nhìn vẫn là phải học hỏi kinh nghiệm. Quả nhiên Diệp Tuấn không có suy đoán sai lầm, Lâm Thanh có đầu tưởng này thay đổi trạng thái bình thường, dám chủ động tham dự vào nhân sự tương quan cái này một nghị luận bên trong. Nói như thế, Lâm Thanh là muốn lấy chính mình hành động thực tế, hướng Lã Đạt hiệu chung. Đây cũng là trong buổi họp thường ủy, Lã Đạt lần thứ nhất không có thông qua chính mình, mà là để cho người khác biểu đạt ý kiến của mình. Một màn này có ý nghĩa trọng yếu, chứng minh Lã Đạt xuất tù, chính thức tiến nhập huyện ủy bàn tử bên trong. Lâm Thanh chí ít chính là hắn lô cốt đầu cầu, có thể làm cho hắn biểu đạt ra ý kiến của mình, đối với những khác huyện ủy thành viên thực hiện ảnh hưởng. Mà lại một khi tạo thành dạng này hệ thống, Lã Đạt cũng không phải là đơn đả độc đấu, lại thêm hắn người đứng đầu thân phận, sẽ hình thành trong buổi họp thường ủy một nguồn lực lượng. Trước đó, Diệp Tuấn cùng Bảo Dũng Quyền lên tiếng đều rất nặng, Lã Đạt rất ít phát biểu ý kiến. Dù sao người đứng đầu muốn chú trọng một chút ảnh hưởng, vạn nhất đề nghị của mình bị đương chúng bắt bỏ, phía sau nói chuyện phân lượng liền càng ngày càng nhẹ. Mà lần này, Lã Đạt dù là làm sung túc chuẩn bị, hắn cũng vẫn cẩn thận để Lâm Thanh xuất kích. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Kim Thái Hành đương nhiên sẽ không lại nói tiếp. Làm huyện kỳ ủy thư ký, Kim Thái Hành quyền lực so với Nhung Trang thường ủy còn mạnh hơn nhiều, nhưng là bởi vì nhiều mặt cản trở, dẫn đến hắn không có cái gì động tác. Bao Dung đối với Lâm Thanh hành động như vậy rất phản cảm, cùng mình nguyên tắc tính so ra, gia hỏa này là điển hình không có chút nào nguyên tắc tính có thể nói. Loại này dầu cụ là đều có thể vào thường, chứ Nguyên Khánh loại này trợ lý ngược lại không thể vào thường, cái này tại Bao Dung xem ra là cực lớn trân trọng. Bao Dung trực tiếp cho hắn trả lời một câu, Lâm thư ký lời nói nghe để cho ta cảm thấy có chút mâu thuẫn, còn nói Trương Nguyên Khánh kinh tế công việc làm đến không sai, còn nói hắn chưa hẳn có thể rất tốt thực hiện huyện ủy trách nhiệm. Ngươi ý là Trương Nguyên Khánh tuổi còn rất trẻ, nhập thường không phải rất thích hợp đúng không? Lâm Thanh vừa định yếu điểm đầu, Bao Dung liền hỏi ngược một câu, kia cái gì tuổi tác nhập thường phù hợp, có văn kiện uy định à? Chương 527, nhất trí thông qua chương 527, nhất trí thông qua câu nói này có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng, ai cũng không ngờ rằng, Bao Dung vậy mà phản ứng kịch liệt như vậy. Diệp Tuấn đều cảm thấy mí mắt nhảy một cái, tâm hắn muốn, lão Bao đây là ăn thuốc súng á, bất quá Bao Dung cùng Lâm Thanh từ trước đến nay không đối phó, hắn cũng là biết đến. Từ khi Bành Thái Lai cùng Thường Minh Vân lần lượt rời đi Thường Khê huyện đằng sau, huyện ủy sẽ rất ít xuất hiện kịch liệt như vậy không khí. Lã Đạt sắc mặt như thường, nhưng là ánh mắt âm trầm. Bảo Dũng kịp thời mở miệng, ba bộ trưởng, đây là thường ủy hội, cũng là giao lưu câu thông một cái trọng yếu con đường, tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến. Lâm Thanh đồng chí có ý kiến, tự nhiên cũng có thể phát biểu. Bảo Dũng mở miệng, thay Lâm Thanh giải bày, để kịch liệt không khí có chỗ làm dịu. Lã Đạt ánh mắt cũng nhu hòa một chút, nghĩ thầm thời khắc mấu chốt vẫn là phải lão giang hồ xuất mã. Lúc này mở miệng, thời cơ hỏa hầu đều vừa đúng. Bảo Dũng thay Lâm Thanh giải bày, tự nhiên là giúp đỡ chính mình, kể từ đó hai đối hai. Trừ mình ra, bốn người khác trung kỳ ủy thư ký Kim Thái Hành, tuyên truyền bộ trưởng Trình Hà Thủy, võ trang bộ bộ trưởng Võ Lăng, huyện tổng công đoàn chủ tịch Cao Tuyền, đều là sao cũng được thái độ. Lã Đạt chỉ cần thích hợp thời điểm biểu đạt chính mình ý kiến, liền có thể đem chuyện này lôi xuống dưới. Hiện tại chuyện này không chỉ có liên quan đến ở dưới một bước huyện ủy biết bài cục, càng là Lã Đạt cùng ở đây các vị thường ủy lần thứ nhất giao thủ. Hắn không có vội vã lập tức xuất thủ, mà là tiếp tục chờ đợi. Nhìn xem tình thế biến hóa, hiện tại xuất thủ ra vẻ mình quá gấp, không thích hợp hắn hậu phát chế nhân ra dặn. Đứng ngoài quan sát Diệp Tuấn quyết định muốn mở miệng viện trợ Bao Dung, dù sao cũng là đồng minh mình, lúc này không ra mặt, phía sau có lẽ sẽ rất khó để cho người ta tín nhiệm chính mình. Dù sao huynh đệ vĩnh viễn yên tâm bên trong, xảy ra chuyện điện thoại đánh không thông người, phía sau ngươi xảy ra chuyện cũng nhất định đánh không thông người khác điện thoại. Diệp Tuấn bên này vừa mới mở miệng, Bảo Dũng một tiếng ho khan làm rối loạn hắn muốn nói chuyện tiết tấu. Cái này làm cho Diệp Tuấn khẽ nhíu mày, chỉ có thể chờ đợi hắn trước tiên nói. Bảo Dũng tiếp tục nói, liên quan tới Nguyên Khánh đồng chí, cá nhân ta cũng tương đối thưởng thức. Hắn nói lên sản nghiệp phát triển vẫn tương đối có thấy xa, cho nên bao bộ trưởng lời nói cũng có nhất định đạo lý, bao lớn tuổi tác nhập thường mới phù hợp. Cái này ta nhìn không có tiêu chuẩn, bởi vì nhập thường suy tính không phải sinh lý tuổi tác, càng thêm nhìn phải trang chính trị thành thủ. Bảo Dũng nói nhìn về phía Lã Đạt, Lã thư ký, ngài lúc nào nhập thường? Lã Đạt mỉm cười, ta lý lịch đều biết, trước đó tại trong tỉnh, ta có thể nhập không được thường. Muốn nói nhập thường cũng chính là tại Tân Trạng khu, cùng mọi người so hay là một tân binh. Đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, một cái nhỏ trò đùa để không khí hòa hợp. Mặc dù Bảo Dũng là cầm Lã Đạt mở một trò đùa, ý là nhập thường cùng tuổi tác không quan hệ, muốn nhìn tổ chức tán thành cùng cá nhân ngươi chính trị trí tuệ phải trang phù hợp. Mặc dù bị đánh thú, nhưng là Lã Đạt nhìn về phía Bảo Dũng, trong ánh mắt có chút thưởng thức. Cái này giả cột hay là có trình độ, cảm giác hội trường không khí hoàn toàn bị hắn trưởng không lấy. Diệp Tuấn chắc mài ra hương vị, cũng không có mở miệng. Lâm Thanh cũng chậm lại, bảo thư ký, ta cảm thấy ngài nói có đạo lý, ta trước đó ý kiến còn có điều thiếu sót. Lấy tuổi tác đến luận chính trị phải trang thành thục, hiển nhiên là từ kinh nghiệm chủ nghĩa cân nhắc vấn đề, ta tiếp nhận bao bộ trưởng phê bình. Bao Dung nghe được Lâm Thanh nói như vậy, hắn chính là lại nhìn không lên đối phương, giờ phút này cũng không tốt thừa thắng xông lên, hắn từ tốn nói phê bình cũng quá nói quá lời, ta cũng là luận sự. Hai người kiểu nói này, trang diện liền lộ ra rất hòa hài. Bảo Dung hít mắt, hắn cũng rất hưởng thụ khống chế toàn trường cảm giác, hắn chậm lại ngữ điệu, chúng ta liền luận một luận, Trương Nguyên Khánh đồng chí từ chính trị bên trên nhìn, phải chăng đạt đến một huyện ủy ban thành viên tiêu chuẩn? Là không đạt được, hay là tạm thời không đạt được, lại học hỏi kinh nghiệm, mọi người có thể nói thoải mái. Mặc dù bầu không khí hòa hoãn, nhưng là nên nói vấn đề vẫn là phải đàm luận. Bảo Dung vẫn không có phát biểu ý kiến của mình. Bảo Dung vẫn kiên trì ý kiến của mình, nếu thông qua được tổ chức bộ khảo sát, cá nhân ta cho là Trương Nguyên Khánh trong chính trị là phù hợp, mà lại tuổi trẻ huyết dịch tiến vào huyện ủy chúng ta ban tử, cũng sẽ đưa đến chính hướng tác dụng. Kỳ quái là, Lâm Thanh giờ phút này vậy mà không phát nói. Diệp Tuấn rốt cuộc tìm được chính mình phát biểu cơ hội, huyện chúng ta ban ngành chính phủ nếu đề cử, khẳng định như vậy là cảm thấy Nguyên Khánh đồng chí là rất không tệ. Chúng ta tin tưởng, Nguyên Khánh đồng chí gia nhập thường ủy ban tử, có thể tốt hơn phát huy tác dụng của hắn. Hai người lại lần nữa biểu đạt duy trì. Lã Đạt dư quang nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh bình chân như bại, khôi phục ngày xưa bất động như chung trạng thái. Lã Đạt trong lòng thầm mắng, gia hỏa này quả nhiên khó xử đại dụng, khó trách nhiều năm như vậy không ai dùng hắn. Chính mình lúc đó nhìn lý lịch thời điểm, nhìn thấy gia hỏa này hơn 30 tuổi liền tiến vào phó phòng, 35 tuổi tiến vào thường ủy ban tử. Bây giờ hơn 10 năm, một mực tại phó phòng quanh quẩn một chỗ. Lã Đạt nhìn thấy tình huống này, còn cảm thấy kỳ quái. Kinh nghiệm làm việc phong phú như vậy, nên là có chút tài năng. Hôm qua tiếp xúc một chút, hắn lại cảm thấy nên đồng chí lập trường kiên định, tỏ thái độ minh xác, là cái có thể cất nhắc tốt cán bộ. Bây giờ mới biết, gia hỏa này chính là điển hình nói một đàng làm một nẻo, dùng tới hắn thời điểm, cũng liền 3 phút chơi liều. Bị người phiến một bàn tay, cũng không dám lên tiếng. Miệng quặp gan thọ mặt hàng. Lâm Thanh là Lã Đạt bước ken chốt cờ, hiện tại Lâm Thanh thành công đạn, hắn chiến dịch này cũng không đánh được. Lã Đạt ngược lại là không có chú ý tới, Kim Thái Hành kỳ thật chuẩn bị mở miệng, nhưng là Bảo Dũng ánh mắt nhìn đi qua, đối phương trực tiếp lựa chọn ý miệng. Bao quát huyện tổng công đoàn chủ tịch Cao Tuyền, lao gia hỏa này còn có một năm liền muốn lui. Bàn về tuổi tác cùng tư lịch tới nói, là chính cống lao tư cách. Hắn thân thể vừa mới ngồi thẳng, đây là muốn phát biểu chuẩn bị. Nhưng là Bảo Dũng nhìn sang thời điểm, vị này lao tư cách gãi gãi ngứa, lại dựa vào trở về. Diệp Tuấn cùng Bao Dung phân biệt tỏ thái độ, những người khác không có ý kiến. Bao Dung còn cảm thấy, là chính mình một trận phản kích, lập tức đưa tới đám người tán đồng, cuối cùng chuyện này thuận lợi thông qua. Diệp Tuấn thì là cảm thấy mình trợ lực kịp thời, đồng thời thu được chiến quả. Lã Đạt thì là độ chú ý, trên cơ bản đều đặt ở Lâm Thanh trên thân, những người khác tiểu động tác cũng không có để vào mắt. Cho nên hắn mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể nói, vậy liền biểu quyết đi. Dù sao cũng là phải nhớ ghi chép, cho nên đồng ý hay là không đồng ý hoặc là bỏ quyền đều là muốn biểu thị. Bao Dung, Diệp Tuấn dẫn đầu đồng ý, Kim Thái Hành cùng Cao Tuyền theo sát phía sau, Trình Hà Thủy thấy thế cũng vội vàng biểu thị đồng ý lúc này, đã là tính áp đảo. Lâm Thanh thấy thế, không nói hai lời cũng biểu thị đồng ý Bảo Dũng tạm tại thứ hai đếm ngược cái biểu thị đồng ý, cả chàng hội nghị hắn trừ ra sân hòa giải bên ngoài, tựa hồ không có mặt khác biểu hiện. Liền ngay cả hắn hiện tại biểu thị đồng ý, cũng là bởi vì người ta đều đồng ý Lã Đạt thật sâu thở dài một hơi, không nghĩ tới, mình đã làm ra cố gắng, kết quả bởi vì Bao Dung cái này thiết đầu hoa, còn có Lâm Thanh cái này sợ chứng, đưa đến ý nghĩ của mình không có thực hiện. Hắn hồn nhiên không có chú ý tới, ngồi ở bên cạnh hắn Bảo Dũng, cái này già ngân tệ dáng tươi cười nghiền ngẫm. Chương 528, Lã Đạt ra yến chương 528, Lã Đạt ra yến mắt thấy như vậy, Lã Đạt chỉ có thể cười tuyên bố, tốt, vậy liền nhất trí thông qua, sau đó xin mời tổ chức bộ môn tướng tướng quan vật liệu báo lên. Nếu như là cường thế người đứng đầu, lúc này hoàn toàn có thể nói còn có chút tranh luận, chờ lần sau thảo luận nhân sự công tác thời điểm cùng nhau thảo luận. Đây cũng là tương đối thường dùng tha đao kế. Lã Đạt ngược lại là rất cường thế, nhưng là trường hợp này không phải hắn cường thế là được. Đối mặt tập thể thảo luận thành quả, hắn nghịch thế mà đi, sẽ vì chính mình phía sau làm việc mang đến phiền phức. Thương ủy hội phía sau làm việc, Bảo Dũng phát biểu tích cực rất nhiều. Hắn làm chuyên trách phó thư ký, trên cơ bản rất nhiều chuyện đều có quyền lên tiếng. Chỉ là trước đó trong hội nghị, hắn rất ít phát biểu, hôm nay đại khái là vì duy trì ban tử nội bộ hài hòa, chủ động nói chuyện rất nhiều, có chút đều là tương đối đúng trọng tâm. Bảo Dũng biểu hiện, Lã Đạt nhìn ở trong mắt, làm hắn có chút thưởng thức. Không khỏi nghĩ đến một chút không thật truyền ngôn, trong lòng cảm khái một tiếng, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, trước mắt vị này phó thư ký rõ ràng có chút trung hậu trưởng giả ý tứ, làm sao có thể là người hai mặt. Trận này hội nghị cuối cùng bình ổn vượt qua, mà tại hội nghị một tuần lễ sau, Trương Nguyên Khánh nhập thường xin chỉ thị đạt được trong thành phố trả lời. Trương Nguyên Khánh nhận được tin tức thời điểm biểu lộ phi thường bình tĩnh, nhìn xem đến đây báo tin vui Bảo Sảng chỉ là cười nhạt một tiếng, "A Sảng, có rảnh thay ta cùng Bảo thư ký hẹn thời gian, ta cùng hắn đi vào thành phố mặt tìm thư pháp đại gia luật bản. Nếu lấy được chỗ tốt, như vậy nên thực hiện hứa hẹn liền nên thực hiện." Bảo Sảng nhìn trước mắt không hề bận tâm người thanh niên, cũng là phát ra từ nội tâm bội phục. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thời điểm, chỉ cảm thấy tâm tình đối phương nội liễm, thị nộ không lộ. Hậu kỳ ở chung bên trong, từ từ phát hiện đối phương sâu không lường được, vô luận là nhân mạch hay là cổ tay, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kính sợ. Đặc biệt là chính mình thúc thúc đều nói qua, Trương Nguyên Khánh tiến bộ rất nhanh. Đừng nói là người đồng lứa, chính là hắn dạng kia lão hồ ly, đều kính nhi biết chi. Bảo Sảng tràn đầy cảm xúc, hắn cảm thấy mình càng là ở chung, càng là không dám phỏng đoán ý nghĩ của hắn cùng cảm xúc. Nghe được Trương Nguyên Khánh phân phó, Bảo Sảng đội vàng đáp ứng. Lúc trước hắn nghe người khác nói, Trương Nguyên Khánh nhập thường là Bao Dung dựa vào lý lẽ biện luận cùng Diệp Tuấn đại lực ủng hộ kết quả. Thế nhưng là Bảo Sảng nhưng từ Trương Nguyên Khánh cùng mình thúc thúc gần đây càng đi càng gần đến xem, bên trong hẳn là có ẩn tình gì. Chỉ là bọn hắn cái này đẳng cấp, cả đời mình đều không thể lý giải. Đợi đến Bảo Sảng sau khi ra ngoài, Trương Nguyên Khánh đứng dậy đẩy ra cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy huyện chính phủ đồn hoa. Đầu hạ, thạch lưu hoa nở. Nhìn từ xa đóa hoa màu đỏ giống nhiều đám hỏa diễm, tựa như đốt tiến vào trong lòng của hắn, để hắn lồng ngực đều là nóng hổi. Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Dương Tự, ban đêm trở về một chuyến, ngày mai vừa lúc thứ bảy, chúng ta đi cảnh khu đi dạo. Dương Tự nghe chút ngữ khí liền biết chuyện của hắn thành, bất quá vẫn là thăm dò tính một câu, "Dương thường ủy." Trương Nguyên Khánh khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, "Ân." Dương Tự cũng cười, "Tốt, đêm nay ta mang Ân Đào cùng đi." Trương Nguyên Khánh cảm thấy kỳ quái, gần nhất ngươi cùng Ân Đào làm sao có chút như hình với bóng ý tứ, ban đêm hai chúng ta qua một chút thế giới hai người, ngươi đem nàng mang về làm gì? Trương Nguyên Khánh cảm thấy Dương Tự cùng Ân Đào quan hệ có phải hay không tốt quá mức, mà lại Ân Đào gần nhất nhìn mình ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Dương Tự nghe vậy, thở dài một hơi, "Bình thường ngươi như thế một người bận rộn, ta ngược lại thật ra muốn ngươi theo giúp ta, nhưng là ngươi làm sao có thời giờ đâu. Vậy ta cũng nên có bằng hữu đi, ta cùng Ân Đào tính cách tương đối tương hợp, hai người cùng một chỗ, ngươi cũng yên tâm đúng không? Ta nếu là cùng những người khác quan hệ tốt, vạn nhất giao cái nam quê mật, ngươi có thể chịu được?" Trương Nguyên Khánh có chút chột dạ, "Ta nào có nhỏ nhen như vậy, ta phi thường ủng hộ ngươi kết giao bằng hữu. Cùng giới bằng hữu khác phái, không đều bình thường à, chỉ bất quá phải gìn giữ khoảng cách nhất định." Dương Tự ha ha một tiếng, ngươi cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, ngươi chính là đơn thuần đại nam tử chủ nghĩa. Trương Nguyên Khánh biết mình có đại nam tử chủ nghĩa, bình thường vẫn tương đối chú ý chỉ bất quá có đôi khi, bao nhiêu trong lòng có chút cảm giác. Dương Tự xác thực rất hiểu hắn, tại mỗi cái hắn sẽ chú ý chi tiết, đều làm được rất tốt. Trương Nguyên Khánh ôn nhu nói, hay là ngươi hiểu ta, ban đêm ta ở nhà chờ ngươi. Dương Tự ừ một tiếng, ban đêm ta một người trở về, đến lúc đó làm cho ngươi điểm ăn ngon. Trương Nguyên Khánh nghe được đối phương nhu tình như nước lời nói, mỉm cười, lúc này mới cúp điện thoại. Đang lúc Trương Nguyên Khánh chuẩn bị ban đêm buông lòng một chút thời điểm, lại nhận được Lã Đạt điện thoại. Dương Thường Ủy, có thời gian hay không đến một chuyến phòng làm việc của ta? Lã Đạt thanh âm rất nhẹ nhàng, phản phất Trương Nguyên Khánh nhập thường, làm hắn cảm thấy rất vui vẻ một dạng. Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến Hà Thắng Thán đánh giá, người này rất trang. Bất quá Trương Nguyên Khánh sẽ không cho là chính mình tiến vào Thường Ủy, giống như gì Cao Minh, coi như tiến vào Thường Ủy ban tử, giữa hai người hay là khác nhau một trời một vực. Tỷ như vấn đề nhân sự, trừ phi là nghiên cứu thảo luận cục chiêu thương các loại Trương Nguyên Khánh phân công quản lý đơn vị, nếu không vấn đề nhân sự hắn không hề nói gì quyền. Đang thảo luận trong huyện sự vụ thời điểm cũng là, chỉ có Trương Nguyên Khánh quản lý tương quan sự tình lúc, hắn có thể có quyền lên tiếng. Mà mọi nhúng tay lĩnh vực khác, sẽ lọt vào đại đa số người phản cảm. Kỳ thật các đại thường ủy đều là giống nhau, đều là tại từng cái tương quan lĩnh vực phát ra tiếng. Trừ phi tư lịch đặc biệt giả, lý lịch rất phong phú, đối với từng cái chiến tuyến đều hiểu khá rõ, mới dám đối với các lĩnh vực nói nhiều. Liên cái này còn muốn cẩn thận một chút, làm không tốt mà đắc tội người. Chỉ bất quá có đôi khi, rất nhiều vấn đề liên lụy rất nhiều, thì như Trương Nguyên Khánh nhập thường, liên lụy đến huyện chính phủ ban tử cùng tổ chức hệ thống, đồng thời lại cùng cả cái ban tử tương quan, như vậy mọi người đều có quyền lực mở miệng. Chỉ có một người, tại tất cả vấn đề bên trên đều có quyền lên tiếng, đó chính là thư ký. Thư ký phụ trách toàn diện làm việc. Phần lớn sẽ trước thống nhất một chút ý kiến, trên cơ bản đều muốn trải qua thư ký đồng ý, hoặc là không phản đối. Nếu không muốn lên biết nói, đó chính là muốn cùng thư ký đối nghịch. Sẽ không tùy tiện có người như thế đầu sắt, chính là bao dung hắn cũng làm không được loại chuyện này. Cho nên Trương Nguyên Khánh duy trì thanh tỉnh, ngoan ngoãn đi phòng làm việc của hắn. Mới vừa vào phòng làm việc, Lã Đạt liền phát một điếu thuốc lá, "Nguyên Khánh, chúc mừng a." Trương Nguyên Khánh tiếp nhận thuốc lá nhưng không có điểm, Lã Đạt cảm khái một tiếng, "Ngươi đây là 1-2 năm liền một bậc thang, sự thật chứng minh sự phấn đấu của ngươi, tổ chức là có thể thấy được. Ban đêm có thời gian hay không, đem người nhà mang theo đi nhà ta, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, liền bình thường ra yến. Vừa vặn có một số việc muốn nói cho ngươi." Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới Lã Đạt phát ra ra yến mời, nói như vậy, ra yến đó chính là phi thường người thân cận. Nghĩ đến trước đó Lã Đạt biểu hiện, hắn thật hợp lý làm cái gì đều không có phát sinh. Trương Nguyên Khánh không có biểu hiện bất luận cái gì mâu thuẫn, hắn cười ha ha, vậy liền từ chối thì bất kính, ban đêm ta đến mang rượu. Ân, ít meo một chút, ta đúng vậy thắng tự lực. Lã Đạt vừa cười vừa nói. Trương Nguyên Khánh trong phòng làm việc lại hàn huyên một hồi, hai người như cùng đi ngày một dạng hòa hợp. Chẳng qua là khi Trương Nguyên Khánh đi ra thời điểm, trên mặt chỉ có nhàn nhạt hiện lạnh dáng tươi cười. Chương 529, nhi tử cũng sẽ trang chương 529, nhi tử cũng sẽ trang Trương Nguyên Khánh sau khi trở về, nghĩ hay là gọi điện thoại để Dương Tự buổi tối tới tiếp chính mình. Trương Nguyên Khánh tan tầm đi trước mua rượu, lần thứ nhất đi Lã Đạt trong nhà, hắn cũng không tốt mang quả tử thôn tự nướng rượu. Từ khi được chứng kiến Lã Đạt trong nhà tình huống đằng sau, hắn đoán chừng loại kia sơn thôn giá rượu, đưa qua, Lã Đạt ngược lại có chút không vui. Cho nên Trương Nguyên Khánh nghĩ, mua 2 bình cấp cao rượu, chung vào một chỗ hơn 1.000. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, hắn đều cảm thấy thì đau. Dù sao hắn coi như đảm nhiệm phó huyện trưởng đằng sau, quá niên quá tiết cũng xưa nay không để cho người ta tới cửa. Một cái tuổi qua xuống tới, cũng liền thu bảo sản rượu thuốc lá cùng quan thanh dẫn rượu thuốc lá, yêu cầu bọn hắn quản lý giá trị đặt ở 500 trong vòng, nhiều lời nói, hắn bình thường bằng không thu khói bằng không cũng chỉ thu rượu. Về phần những người khác, Trương Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không thu bọn hắn đồ vật, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi. Cứ như vậy, giảm bớt những người khác áp lực, cũng làm cho mọi người náo nhiệt một chút. Vừa mới bắt đầu người ta không quen, về sau phát hiện Trương Nguyên Khánh trừ bảo sản cùng quan thanh dẫn bên ngoài, những người khác đều không thu, mọi người trong lòng liền thăng bằng. Trương Nguyên Khánh cũng phát hiện, trên thực tế cự tuyệt không phải khó như vậy sự tình. Đây cũng là nhờ vào Dương Tự cái này hiền nội trợ, có một cái ban kỷ luật thanh tra nhân viên ở nhà, hướng lễ vật bên trong đưa tiền hoặc là tắc tặc người, cơ hồ không có. Chính vì vậy, Trương Nguyên Khánh trong nhà cũng không có cái gì đem ra được đồ vật. Liền 2 bình này rượu mua đằng sau, đều để hắn cảm giác bị cắt một đao. Dương Tự mở ra nàng nguồn năng lượng mới xuống lầu dưới đằng sau, Trương Nguyên Khánh liền mang theo rượu lên xe. Dương Tự nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu, người tốt xấu mua rượu cũng tiện thể lấy mua một gói thuốc lá, dù sao hiện tại thuốc lá cũng không quý, một bao đắt nhất cũng liền 99. Một đầu xuống tới, tăng thêm ngươi mua rượu, tả hữu 2.000 khối. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, ta cũng không phải không nỡ tiền, chỉ là cùng chúng ta vị này Lã thư ký, không cần thiết khách khí như vậy. Liên quan tới Lã Đạt cùng Trương Nguyên Khánh ở giữa sự tình, Dương Tự tự nhiên cũng rõ ràng. Trương Nguyên Khánh đi cùng với nàng thời điểm, có đôi khi cũng sẽ bàn công việc sự tình. Nghĩ đến Lã Đạt người này, Dương Tự nghĩ thở dài một hơi, vị này Lã thư ký đại khái là có ý nghĩ của mình, không phải vậy ta cũng muốn không thông, hắn ngăn đón nguyên nhân của ngươi. Lấy hắn chính trị trí tuệ, hẳn là minh bạch có một số việc một khi làm, giữa hai người liền có ngăn cách, thực sự có chút tính không ra. Trương Nguyên Khánh lạnh lùng nói ra, đoán chừng vẫn cảm thấy ta không dễ khống chế, ta nghe nói hắn gần nhất cùng Hàn Long khá là thân thiết. Ý nghĩ của hắn chính là để Hàn Long đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng, cứ như vậy, huyện chính phủ bên này hắn có thể tăng cường quyền nói chuyện. Nói cách khác, hắn muốn thường ngày suối huyện trộn lẫn hạt cát, mà ta không phải hắn hạt cát. Dương Tự đối với cái này thở dài một hơi, chúng ta hiện tại có chút lãnh đạo, trong tay nắm giữ một chút quyền lực, lại hy vọng dùng những quyền lực này đem dưới tay đồng minh thuần hóa thành chính mình nô lệ. Nói trắng ra là, cũng là quyền lực dị hóa một loại biểu hiện. Ngươi dùng quyền lực bốc đồng thời, chắc chắn sẽ lọt vào quyền lực phản vệ. Trương Nguyên Khánh đối với cái này từ chối cho ý kiến, đối với La Đạt những hành vi này, hắn không tốt đi đánh giá, bất quá quan hệ của hai người, không có khả năng lại trở lại trước kia. Đến La Đạt tại Thường Khê huyện mướn phòng ở sau, Trương Nguyên Khánh không khỏi lắc đầu, cư xá này cũng coi như được là cấp cao cư xá. Đừng nhìn là trong huyện cư xá, nơi này cấp bậc an toàn phi thường cao. Trương Nguyên Khánh muốn đi vào, đều dựa vào gọi điện thoại thông qua La Đạt đồng ý, cư xá bảo an mới cho đi. Từ nơi này hành vi đến xem, cư xá này vật nghiệp phí khẳng định không rẻ. Hai người sau khi đi vào, tìm được La Đạt nhà. La Đạt tự mình mở cửa đằng sau, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự, lộ ra dáng tươi cười, mời đến. Hai người sau khi đi vào, La Đạt nhìn thấy Trương Nguyên Khánh xách rượu, cao mày phê bình nói để cho ngươi mang hai bình rượu, ngươi xem một chút ngươi mang chính là rượu gì, cái này rượu là chúng ta uống à. Trương Nguyên Khánh chỉ có thể cười giải thích, đây là cha vợ của ta đặt ở trong nhà chất tàng, ta đêm nay đem ra. Vì chuyện này, cha vợ của ta thế nhưng là một mặt không muốn chứ. Tiểu tử ngươi, đợi lát nữa đi được thời điểm, dựa dẫm vào ta mang một đầu thuốc lá cho ngươi nhạc phụ đại nhân. La Đạt lúc này mới cười, đem hai người dẫn đi vào. Trong nhà trang hoàng chính như tân trạm khu như thế, để cho người ta đều không đành lòng đi dạy tiến bảo. Bất quá Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự một dạng, không có mặc người khác dép lê thói quen, hai người mang theo dạy bộ tiến bảo. Đi vào thời điểm, khi thấy La Đạt nhi tử La Giang. La Giang thời khắc này hình tượng, cùng Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự lần trước nhìn thấy khác biệt. Quanh hắn lấy một cái tạp dề, ngay tại từ trong phòng bếp bưng thức ăn. La Đạt vừa cười vừa nói, đêm nay các ngươi tới, tiểu Giang cô ý đốt đi mấy đạo đồ ăn. Các ngươi đến lúc đó cho lợi bình giá. La Giang nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự, uy củ hô, Trương ca, tẩu tử. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, "Lã công tử khách khí, chút chuyện này, ngươi chờ ta bọn họ tới là được." Lã Giang hàm cười một tiếng, "Trương ca nói đùa, các ngươi tới làm khách, nào có các ngươi làm đồ ăn đạo lý. Tay nghề ta bình thường, các ngươi nhiều phê bình." Lần này ánh mắt của hắn đều thành thật, thậm chí ngươi nhìn hắn biểu hiện bây giờ, cảm giác cùng lần trước nhìn thấy không phải một người. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm, tiểu tử này cùng hắn cha một dạng có thể giả bộ. Đoán chừng ngay trước ba hắn mặt, cho nên biến thành ba hắn trong miệng còn một sách. Lẽ ra loại tình huống này, Trương Nguyên Khánh đứng nên để Dương Tự đi qua hỗ trợ. Nhưng là biết tiểu tử này không thành thật đằng sau, Trương Nguyên Khánh đương nhiên sẽ không mở cái miệng này. Hắn ngược lại vừa cười vừa nói, "Vậy liền phiền phức Lã công tử, đêm nay liền cảm thụ một chút Lã công tử phục vụ." Lã Giang vội vàng khiêm tốn nói ra, "Trương ca, ngươi gọi ta tiểu Giang hoặc là tiểu Lã, đừng đề cập cái gì Lã công tử, ta cũng không phải công tử." Sau khi nói xong, hắn không oán không hối đi phòng bếp bưng thức ăn. Lã Đạt mời Trương Nguyên Khánh hai người tọa hạ, Dương Tự rất tự giác đi qua khu rượu, cho hai người rót. Lã Giang đem đồ ăn toàn bộ bưng ra đằng sau, cũng tự giác ngồi ở một bên, bởi vì Trương Nguyên Khánh ngồi tại Lã Đạt bên cạnh, Dương Tự tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Tấm này bàn cho nhỏ, ngược lại là Lã Giang cùng Dương Tự dựa vào là tương đối gần. Dương Tự tự giác đem chỗ ngồi rời một chút, dựa vào Trương Nguyên Khánh bên cạnh. Dương Tự chỉ cấp ba nam nhân đổ rượu, chính nàng giải thích một chút, bởi vì đợi lát nữa lái xe, cho nên không uống rượu. Lã Giang ngược lại là rất ân cần, "Tẩu tử, đợi lát nữa ta tìm trở dùm, ngươi cũng có thể uống một chút." Trương Nguyên Khánh ngược lại là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, "Tẩu tử ngươi uống rượu dị ứng, bình thường đều không uống rượu. Buổi tối hôm nay, ta cùng ngươi uống một chút." Lã Giang a a cười một tiếng, "Cái kia tốt, ta tiểu lượng cũng được, Trương ca đa đảm đương." Cũng không biết tiểu tử này là bởi vì biết Trương Nguyên Khánh cấp bậc đằng sau, lòng sinh kính sợ, hay là ngay trước hắn lao từ mặt, giờ phút này muốn bao nhiêu ngoan liền có bấy nhiêu ngoan. Trương Nguyên Khánh cười cười, không cùng hắn lãng phí biểu lộ. Giờ phút này Lã Đạt nhấc lên chén rượu, "Nguyên Khánh à, nếu chúng ta là gia hiến, chính là mình người trong nhà. Ta muốn trước cùng ngươi nói lời xin lỗi, tại ngươi nhập thường trong chuyện này, ta không có đưa đến tốt tác dụng, điểm này hướng ngươi biểu thị ấy nấy." Không nghĩ tới, giả bộ mấy ngày Lã Đạt, giờ phút này còn không có uống rượu, liền thổ lộ chân luôn. Chương 530, cái quái gì chương 530? Cái quái gì Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới Lã Đạt ở thời điểm này đột nhiên nhắc lên chuyện này, hắn cũng không loạn chút nào, chỉ là hơi có chút kinh ngạc, sau đó biểu hiện thụ sủng nhược kinh bộ dáng, "Lã thư ký, ngài đạo cái gì xin lỗi đâu? Nếu là không có trợ giúp của ngươi, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy." Trương Nguyên Khánh đứng dậy mời rượu, thái độ phi thường kiêm tốn. Lã Đạt để hắn tranh thủ thời gian toa hạ, lúc này mới bắt đầu giải thích, "Trước đó bao bộ trưởng tới tìm ta đàm luận ngươi nhập thường sự tình, ta trải qua xâm nhập suy nghĩ, cảm thấy ngươi nhập thường quá mức gấp gáp, muốn đem ngươi về sau ép một chút, đi theo huyện chính phủ bàn tử điều chỉnh cùng đi." Đây cũng là vì ổn thỏa lý do, dù sao huyện chính phủ bàn tử điều chỉnh, ngươi thuận thế nhập thường, sẽ giảm bớt không ít lực cản. Nếu không một khi có cái gì sai lầm, trong vòng một năm không tốt nhắc lại chuyện này. Cũng may ngươi lần này hữu kinh vô hiểm, ta cũng vì ngươi thở dài một hơi. Lã Đạt nói cảm khái một tiếng, xem ra ta tuổi tác cao, tại một số phương diện quá cẩn thận. Trương Nguyên Khánh đương nhiên biết Lã Đạt là tại vô nghĩa, chính như Bảo Dung đoán như thế, Trương Nguyên Khánh cũng có thể lợi ra, vì cái gì Lã Đạt không để cho mình quá sớm nhập thường. Còn không phải bởi vì Lã Đạt nhìn chúng Hà Long, muốn để hắn đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng mà thôi. Chỉ bất quá những lời này, trong lòng rõ ràng là được rồi, mặt ngoài văn chương vẫn phải làm. Trương Nguyên Khánh vội vàng nói, "Ngài đây là vì ta tốt, ta cảm kích cũng không kịp đâu." Nói hai người lại đụng phải một chén, từ mặt ngoài không khí đến xem, trên cơ bản đạt đến hiệu quả dự chủ. Lã Giang đánh giá kinh sợ Trương Nguyên Khánh, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn trong mắt lại bắt đầu loạn chuyển đứng lên. Dương Tự lúc ăn cơm, cảm giác Lã Giang chân thỉnh thoảng đụng phải chân của mình, vừa mới bắt đầu còn cho rằng là vô tình, thế nhưng là đụng phải 2-3 lần liền biết chuyện gì xảy ra. Hai người ngồi khoảng cách khá xa, hắn còn có thể đụng phải, hiển nhiên chính là cố ý, giống như là nữ tính tại trước chiến trận, nhất là dung mạo xinh đẹp nữ tính, khó tránh khỏi lại nhận quấy rối. Dương Tự một mực tại ban kỷ luật thanh tra lỗ hổng, tình huống hơi tốt một chút. Bình thường đụng phải tình huống như vậy, nàng cũng lại không chút nào cho đối phương khách khí. Cũng may Trương Nguyên Khánh tại chính phủ thành phố bên kia vẫn có chút nhân mạch, Trương Lộ An chuyên môn đi quan tâm tới công tác của nàng. Phương Thu hướng về phía Trương Nguyên Khánh mặt mũi, cũng đi qua mấy lần. Huống chi Trương Nguyên Khánh tại chính phủ thành phố bên kia cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, ai dám trêu chọc hắn? Chạy đến Bạch Bành Trấn đều tiện thể lấy đem Giang Bắc Thị một cái phó phòng kéo xuống ngựa, đây chính là cái mười phần ngon nhân. Cho nên có những quan hệ này tại, những người khác cũng không dám dở trò linh tinh. Nhưng không có nghĩ đến, như thế một tên mao đầu tiểu tử lại còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Dương Tự sắc mặt có chút trầm xuống, lựa chọn nghiêng người sang. Trương Nguyên Khánh cảm nhận được Dương Tự động tác, bản năng nhìn về phía La Giang, khi thấy hắn cái kia hèn mọn dáng vẻ, lập tức trong lòng lửa giận kéo lên. Trương Nguyên Khánh không hề chớp mắt theo dõi hắn, La Giang lập tức cũng không dám lo động. Đối với tiểu tử này, Trương Nguyên Khánh là không kiên nhẫn tới cực điểm. Trước đó còn cảm thấy hắn là cái hoàn cố, hiện tại xem ra, hắn ngay cả hoàn cố cũng không tính. Chim gì lông đồ chơi. Lã Đạt nhìn thấy Trương Nguyên Khánh nhìn mình như tử, lập tức để La Giang đứng dậy mời rượu. Trước đó Trương Nguyên Khánh thái độ đều rất khiêm tốn, mà hắn cùng La Giang tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Lẽ ra La Giang đứng dậy mời rượu, Trương Nguyên Khánh cũng hẳn là đứng dậy. Nhưng là Trương Nguyên Khánh trướng mắt tiểu tử này, an vị lấy tiếp nhận hắn mời rượu. Lã Đạt thấy thế sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu Giang lần này tới chuẩn bị tại trong huyện đi dạo, thừa cơ buông lòng một chút. Nguyên Khánh, ngươi có rảnh hay không bồi Tiểu Giang đi dạo?" Lã Đạt cũng là muốn thông qua loại phương thức này, rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ. Hắn thấy, Trương Nguyên Khánh nên đã cảm nhận được thành ý của hắn. Trương Nguyên Khánh làm sao có thể bồi tiểu tử này, hắn trực tiếp từ chối nhã nhặn, "Ta hai ngày này nhưng không có thời gian, đang muốn ra ngoài làm việc đâu." Lã Giang nhưng lại mở miệng, "Trương ca làm việc bận rộn như vậy, liền không có ý tứ quấy rầy. Không được để tẩu tử mang ta đi dạo thôi, tẩu tử lại là người địa phương, tương đương với miễn phí dẫn đường à." Lã Đạt lại không có cảm thấy có gì không ổn, liền nhìn về hướng Dương Tự, "Tiểu Dương, bằng không ngươi vất vả vất vả." Dương Tự khẳng định là không muốn đáp ứng, bất quá dù sao Lã Giang hiện tại đối với Trương Nguyên Khánh trọng yếu hơn, mà lại nàng cũng tự tin, bao đầu tiểu tử này nếu là dám không thành thật, chính mình có biện pháp trị hắn. Đương nhiên trị hắn thời điểm còn muốn chú ý phân tắc, dù sao tại cái này bên trong thể chế, hay là có rất nhiều bất đắc dĩ. Đang lúc Dương Tự muốn lúc nói chuyện, Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, "Khó mà làm được, hai ngày này ta muốn đi Dương Tự nhà, nàng không có ở đây, cha vợ của ta cùng mẹ vợ còn không đem ta khi dễ chết. Như vậy đi, Lã thư ký ngươi cảm thấy Bảo Sảng thế nào, ta để Bảo Sảng mang theo Tiểu Giang đi dạo. Bảo Sảng ở chỗ này nhiều năm như vậy, mà lại có gì vui, khẳng định tâm lý nắm chắc." Lã Đạt nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Bảo Sảng là bảo dưỡng chất tử đi, tiểu tử này nhìn rất tinh thần, cùng Tiểu Giang tuổi tác chênh lệch không lớn, có thể tiếp xúc một chút. Lã Đạt đối với Bảo Dũng lần trước tại thường ủy hội biểu hiện, một mực tâm lý nắm chắc. Cái này ra cột, nhìn quả thật không tệ. Hiện tại thông qua tử bối giao lưu, hai người có lẽ có thể đả thông giao lưu con đường. Lã Đạt cảm thấy nếu như mình có thể nắm giữ Bảo Dũng nguồn lực lượng này, sẽ tại trong buổi họp thường ủy đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Về phần Trương Nguyên Khánh ý nghĩ rất đơn giản, hắn là không nguyện ý tiếp xúc Lã Giang, mà dưới tay hắn cũng liền Bảo Sảng cùng Quan Thanh Duẫn đăng tin. Bảo Sảng cũng coi là đời thứ hai, cùng Lã Giang đoán chừng sẽ có tiếng nói chung. Về phần Quan Thanh Duẫn thôi được rồi, hắn đừng đem người ta thét lên trong nhà ăn cơm, đến lúc đó làm ra sự tình. Mặc dù Quan Thanh Duẫn gần đây có chỗ chuyển biến, nhưng là nếu là hắn đụng phải Lã Giang, một cái dám đưa một cái dám thu, đến lúc đó xảy ra chuyện chính mình cũng không tốt bằng hàn giao. Bảo Sảng liền không đến mức, hắn không có khả năng vô điều kiện đi định nọt người nào. Lã Giang nhìn thấy cha mình đáp ứng, hắn cũng đáp ứng xuống. Sau khi cơm nước no nê, Lã Đạt hô Trương Nguyên Khánh đi tới cửa. Trương Nguyên Khánh nói không thắng tiểu lực, mang theo Dương Tự liền rời đi. Sau khi ra cửa, Trương Nguyên Khánh đi ra một đoạn đường, liền không nhịn được mắng, thứ đồ gì. Dương Tự cũng là lắc đầu, cảm giác cái này Lã thư ký, ngay cả mình nhi tử đều quản không tốt, cứ như vậy còn cứ gọi tác phong cứng rắn. Tiểu tử này, cũng là một cái gan lớn lấn trời chủ. Trương Nguyên Khánh thì là lạnh lùng nói ra, một đôi này hai cha con, đều không phải là vật gì tốt. Chỉ tiếc, hiện tại Trương Nguyên Khánh trừ mắng hai câu, cũng không thể thế nào. Ngẫm lại tiểu tử này có can đảm không kiêng nể gì cả, không phải liền là bởi vì có lực lượng dạng này à. Cái này cũng cho Trương Nguyên Khánh mang đến một loại nghĩ lại, người bên cạnh vẫn là phải bảo ở, không phải vậy sớm muộn làm đến trên người mình đến. Lần sau lại đến bên này, hắn là sẽ không mang Dương Tự. Bởi vì Trương Nguyên Khánh nếu là lại uống hai chén, rất có thể ngay trước Lã Đạt mặt liền muốn giáo huấn con của hắn. Trương Nguyên Khánh tính tình mặc dù tại bên trong thể chế cải thiện rất nhiều, nhưng là không có nghĩa là hắn không có tính tình. Đến nếu là hắn động thủ thời điểm, Lã Giang liền muốn tham khảo một chút bị Trương Nguyên Khánh dạy dỗ những người kia. Nhẹ nhất một cái, cũng chính là Ngô Hoa mang tới mập mạp Hồng Phi. Chương 531, cùng tưởng ánh gặp mặt chương 531, cùng tưởng ánh gặp mặt Trương Nguyên Khánh về đến nhà đằng sau, liền liên hệ Bảo Sảng. Nói với hắn Lã Đạt nhi tử đến Thường Khê huyện, cần một người cùng đi. Bảo Sảng nghe chút tự nhiên nguyện ý, đây chính là cùng lãnh đạo kéo tốt quan hệ sự tình. Bất quá Trương Nguyên Khánh hay là nói với hắn, việc này cùng ngươi thúc thúc đàm luận một chút, xem hắn có ý tứ gì. Trương Nguyên Khánh biết, Lã Đạt là đối với Bảo Dũng có chút hảo cảm. Lần này, chính mình để Bảo Sảng cùng Lã Giang tiếp xúc, nói không chừng cho hai người dắt lên tuyến. Hai người này nếu như kết minh cùng một chỗ, như vậy Thường Khê huyện nơi này, chính là Diệp Tuấn cũng là không nổi đến lãng. Nếu như Trương Nguyên Khánh kịp thời gia nhập vào, có lẽ có thể sớm tu lợi. Chỉ là hắn đối với Lã Đạt hai cha con này rất không có hứng thú, đặc biệt là hắn cái kia lông chim nhi tử, để Trương Nguyên Khánh cảm thấy Lã Đạt người này cũng chính là một cái bao cỏ. Dù sao mặc kệ trên đầu là ai cũng ai, Trương Nguyên Khánh thủ vững một đầu lý niệm, ngươi bất động ta, ta không động ngươi. Ai hướng trên người của ta tung tóe điểm bùn con, ta đều muốn là ngươi. Dương Tự nhìn hắn cái dạng này, biết là quan tâm chính mình, cho nên trấn an nói, tức giận qua coi như xong, vì bao đầu tiểu tử kia không đáng. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không muốn nói cái gì, hắn cùng Dương Tự khuya về nhà sướng trò chuyện một phen không nhắc tới. Ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh mang Dương Tự đi Bạch Bảnh trấn cảnh khu chơi. Hắn mục đích chuyến đi này có hai cái, một mặt là mang Dương Tự giải sầu một chút, một phương diện khác thì là muốn gặp Tưởng Ánh. Lần này nhập thường, lấy Trương Nguyên Khánh tính cách, sẽ không cứ như vậy đi vào. Hắn muốn đưa trong thành phố, trong huyện một cái đại lễ, đó chính là toàn bộ du lịch kinh tế kéo động. Tưởng Ánh là Trương Nguyên Khánh phía sau đầu tư nhà giàu, mấy năm gần đây đầu tư đều là tại cảnh khu khai phát bên trên. Trên tay nàng đoàn đội cũng càng thêm thành thủ. Nếu như có thể xâm nhập khai triển hợp tác, Trương Nguyên Khánh cảm thấy toàn bộ du lịch kinh tế thành công kéo động, thiếu khuyết không được Tưởng Ánh lực lượng. Trương Nguyên Khánh lái xe mang theo Dương Tự đi tới Bạch Bảnh trấn, hắn cũng không có kinh động Tiêu Vi bọn người. Từ khi Hà Thắng Thán về hưu đằng sau, hắn tới cũng rất ít cùng trong trấn chào hỏi. Bây giờ ban lãnh đạo có chặt chẽ liên hệ đã không nhiều lắm. Hai người đầu tiên là đi cảnh khu đi dạo một vòng, Trương Nguyên Khánh cùng Dương Tự cũng đã nói không ít chuyện lúc trước. Bây giờ Bạch Bảnh trấn cái này cảnh khu người lưu lượng không ít, ngay tại năm trước lại là một trận đồ tết tiết, hấp dẫn không ít người. Hân Lan đầu tư tại Bạch Bảnh trấn nếu như đơn thuần lấy vé vào cửa ích lợi loại hình, khoảng cách hồi vốn còn có nhiều năm. Thế nhưng là bọn hắn chân chính kiếm tiền con đường, giống như là du lịch nông nghiệp một loại, vậy cũng là im lặng phát đại tài. Đầu tư không chỉ có kiếm lời trở về, mà lại lợi nhuận cũng tương đương có thể nhìn. Nếu không Tưởng Ánh cũng không có khả năng tiếp tục đầu tư. Dù là nàng đối với Trương Nguyên Khánh có ý tứ, nàng chẳng lẽ không biết trực tiếp dùng tiền nền à, tại sao muốn để trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá đâu? Mang theo Dương Tự đi cho tới trưa, giữa trưa đã đến độ giả sơn trang, nơi này đã khai thông trên mạng con đường. Ngày bình thường đều là ổn định giá vận doanh, hấp dẫn không ít tiền lương giai cấp tới tiêu phí. Tưởng Ánh đã sớm cho hai người dự lưu lại gian phòng, hai người về đến phòng tu chỉnh một phen, liền đi độ giả sơn trang ăn cơm bao xương. Trong dạng, Tưởng Ánh mang theo đoàn đội người phụ trách chờ. Trương Huyền Trường, chúc mừng chúc mừng. Tưởng Ánh nhìn thấy Trương Nguyên Khánh mang theo Dương Tự cùng một chỗ tiến đến, cười đứng dậy đón lấy. Đầu tiên là chúc mừng Trương Nguyên Khánh đằng sau, nàng lúc này mới nhìn về phía Dương Tự, Dương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ngươi cái này màu da thế nhưng là càng ngày càng tốt. Dương Tự cũng là cười cùng nàng nắm tay, ta không thể được, hay là Tưởng tổng càng ngày càng đẹp. Tưởng Ánh còn chủ động nói đùa, vậy ngươi cần phải chú ý một chút, đừng có áp lực quá lớn. Dù sao ta như thế một cái dã tâm bừng bừng người cạnh tranh ở chỗ này, hết thảy đều có khả năng. Tưởng Ánh cùng người bình thường không giống với, nàng không che giấu chính mình ý đồ kia, ưa thích liền ưa thích, có can đảm treo ở bên miệng, cũng có chút quang minh lỗi lạc nữ hán tử tư thế. Dương Tự ngược lại sẽ không bởi vì nàng sinh khí, tương phản nữ nhân như vậy, rất khó để cho người ta đối với nàng sinh ra hoài nghi cùng phản cảm. Trương Nguyên Khánh làm bộ nghe không hiểu các nàng ăn nói cùng điên, cùng với các nàng ngồi xuống về sau, Tưởng Ánh mang tới đầu tư cố vấn bắt đầu báo cáo Thường Khê huyện toàn bộ du lịch khai thác kết quả nghiên cứu. Phong hiểm tự nhiên là rất lớn, thậm chí tại nghiên cứu của bọn hắn bên trong, rất có thể dẫn đến Hân Lan đầu tư mất xích tài chính đứt gãy. Cố vấn như nói thật nói Trương Huyền Trường, nếu như theo lời ngươi nói, sập hàng trải lớn như vậy, Hân Lan đầu tư khẳng định là ăn không vô. Một cái công ty trọng yếu nhất chính là dòng tiền mặt, đặc biệt là Hân Lan đầu tư công ty như vậy. Hiện tại kế hoạch chúng ta, hay là lấy điểm thành tuyến, lấy tuyến thành mặt. Trương Nguyên Khánh nhìn một chút kế hoạch của bọn hắn, xác thực vô cùng ổn thỏa. Dựa theo bọn hắn nói tới, vấn đề khẳng định là không lớn, nhưng là muốn mau chóng đạt tới toàn vực du lịch, 5 năm đến 8 năm mới có thể hoàn thành. Thời gian quá lâu, một vạn năm quá lâu ta chỉ tranh sớm chiều. Trương Nguyên Khánh bây giờ nhập thượng, chính là muốn đại triển quyền cước thời điểm. Toàn vực du lịch chính nhận lấy trong thành phố độ cao chú ý, nếu như có thể thôi động hoàn thành, có thể hình thành chính mình bước kế tiếp leo lên cầu thang. Cho nên đối với vấn đề này, Trương Nguyên Khánh là cao độ coi trọng. Chỉ bất quá hắn cũng minh bạch, coi như lại sốt ruột cũng muốn tôn trọng quy luật thị trường. Không có khả năng tùy tiện lấy chủ quan cảm xúc thay thế lý trí phán đoán. Tựa như hiện tại Trương Nguyên Khánh lại sốt ruột, sẽ không thuyết phục Tưởng Ánh bọn người được ăn cả ngã về không. Nếu thật là khuyên bọn họ làm như vậy, một khi thị trường xuất hiện sai lầm, chính mình nhưng đối với không dạy nổi người ta, về sau song phương hợp tác cơ sở cũng theo đó biến mất. Trương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, chú ý lại đánh tới Lan Tạ trên thân, Tưởng tổng, ta có thể hay không có cơ hội gặp lại gặp Lan Tạ? Tưởng Ánh nghe vậy lắc đầu, cái này ngươi muốn hỏi Từ Chất Phi, hắn hiện tại cơ hồ thành cô ta người phát ngôn. Cô ta đem rất nhiều chuyện giao cho hắn hỗ trợ đại diện, mà chính nàng hẳn là ra ngoại quốc du lịch. Trương Nguyên Khánh cũng không nghĩ tới, Từ Chất Phi vậy mà thừa bị đều có thể thay Lan Tạ đại diện làm ăn. Nếu như là Từ Chất Phi trưởng quản khối này, Trương Nguyên Khánh có lẽ còn có cơ hội. Bất quá ngay sau đó, Tưởng Ánh lời nói liền bỏ đi ý nghĩ của hắn, nếu như ngươi là muốn tìm Từ Chất Phi hỗ trợ, hắn khẳng định là không làm được cô ta quyết định. Cô ta người này, ai cũng không tin. Từ Chất Phi bất quá chỉ là nàng người đại diện một trong, quyết định không được lớn như vậy bút đầu tư. Tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh lại không biện pháp. Giờ phút này đã mang thức ăn lên, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể tạm thời buông xuống kéo đầu tư dự định, cùng mọi người lại hàn huyên. Đang tán gẫu trong quá trình, Tưởng Ánh nâng lên Từ Chất Phi ở trên trời nước thị bố cục, hiện tại cũng làm thành không ít chuyện. Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến chính mình lão lãnh đạo, đột nhiên lại nghĩ tới một người có thể giúp mình, đó chính là Triệu Tâm Di. Từ Chất Phi đã từng tiết lộ qua, Triệu Tâm Di lấy một chút phương pháp đặc thù, cùng giới kinh doanh rất nhiều nữ đại lao đều giữ vững liên hệ. Đặc biệt là Di Lan hội thành lập, để nàng có cùng giới kinh doanh nữ đại lao đối thoại con đường. Trương Nguyên Khánh hạ quan tâm, dù sao hiện tại cũng không có cái gì đường đi đi, cùng lắm thì chính là cùng những này như lang như hổ các tỷ tỷ liên hệ, chính mình dù sao bán nghệ không bán thân, liền dựa vào một mép, nhìn xem có thể kéo đến bao nhiêu đầu tư. Tại hắn không có gì cả thời điểm, không phải cũng là nương tựa theo há miệng, từ Lan Tản nơi đó lấy ra đầu tư. Hắn hiện tại, nương tựa theo phó huyện trưởng thân phận, không tin sẽ không thu hoạch được gì. Chương 532, xảy ra chuyện chương 532, xảy ra chuyện cơm nước xong xuôi đằng sau, Trương Nguyên Khánh lập tức liên hệ Triệu Tâm Di. Quả nhiên, Triệu Tâm Di đối với Trương Nguyên Khánh xin giúp đỡ, là phi thường nhiệt tâm. Trương Nguyên Khánh cũng tại cái này cầu người bên trong, từ từ cảm giác tìm kiếm người khác trợ giúp, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Trong sinh hoạt, chúng ta không có khả năng đơn thương độc mã. Xã hội này chính là một tấm to lớn mạng lưới nhân tình, ngươi muốn cô lập ở bên ngoài, như vậy cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Mà tìm người hỗ trợ cũng có học vấn, Hồ Tuyết Nham từng nói qua, muốn mời người khác hỗ trợ, liền muốn đứng tại đối phương lập trường cân nhắc vấn đề. Đầu tiên muốn xác định đối phương có hay không năng lực như vậy, cân nhắc đối phương góc độ cùng lợi ích, không cần cưỡng cầu đối phương làm ra bất lợi cho quyết định của bọn hắn. Thứ yếu, cầu người hỗ trợ muốn thấy rõ vị trí của mình, ngươi có hay không để cho người khác giúp cho ngươi tiền vốn, nếu như ngươi có người như vậy tỉnh tích lũy hoặc là có dạng này tiền vốn, người ta mới có thể nguyện ý giúp ngươi. Từ khi Phương Thu cùng Trương Nguyên Khánh nói cầu người một bộ lý luận đằng sau, hắn cũng càng ngày càng thản nhiên, đồng thời tìm đúng rất nhiều then chốt. Cùng Triệu Tâm Di đàm luận một chút mình bây giờ tình huống, chính mình vị này chị nuôi cũng biểu đạt quan tâm, đồng thời cam đoan trong một tuần cho mình một cái trả lời chắc chắn. Trương Nguyên Khánh đoán chừng vấn đề không lớn, ban đêm lại cùng Dương Tự tại Độ Giả Sơn trang đi dạo. Đi dạo xong đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm, Trương Nguyên Khánh nhận được Quan Thanh Duẫn điện thoại. Quan Thanh Duẫn lúc nói chuyện, thanh âm đều có một ít run rẩy, "Lãnh đạo, xảy ra chuyện. Bảo cục trưởng đem Lã thư ký Nhi Tử đánh." "Cái gì?" Trương Nguyên Khánh nghe được tin tức này, cũng là kinh ngạc nửa ngày. "Bảo sảng không phải bồi Lã Giang đi ra ngoài chơi rồi sao? Tốt như vậy bừng quả nhiên, Bảo sảng đem tiểu tử kia đánh. Nếu là người khác đem Lã Giang đánh, Trương Nguyên Khánh không thể nói trước còn muốn nói một tiếng trời xanh có mắt. Thế nhưng là Bảo sảng đánh Lã Giang, cái này coi như phiền toái. Thậm chí chuyện này, đem chính mình cũng cho cuốn vào. Dù sao Bảo sảng là chính mình đề cử cho Lã Đạt, huống chi Bảo sảng hay là chính mình phụ tá đắc lực, càng là liên hệ Bảo Dũng một cái cầu đối. Đang yên đang lành, hiện tại Lã Giang bị đánh, những quan hệ này coi như khó giải quyết. Trương Nguyên Khánh đội vàng bước vàng, trước tiên nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quan Thanh Duẫn cười khổ một tiếng. Ta hiện tại cũng là đi cục công an tìm hiểu tình hình, dù sao Lã thư ký Nhi Tử đã nhập viện rồi. Liên hệ Trần Khuê Tùng cục trưởng, hắn sẽ cho ngươi trợ giúp. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, đem tình huống cùng Dương Tự nói. Dương Tự nghe chút liền biết sự tình có chút phiền phức, nàng đội vàng nói, chúng ta hiện tại lái xe trở về, ta khuyên ngươi trước tiên đi bệnh viện thăm viếng. Cứ như vậy, cũng có thể hiểu rõ Lã Đạt thái độ. Trương Nguyên Khánh cảm thấy có đạo lý, hiện tại mấu chốt nhất chính là Lã Đạt thái độ. Bởi vì ban đêm uống rượu, Trương Nguyên Khánh để Dương Tự lái xe, về trước Thường Khê huyện phòng cho thuê. Dương Tự nghe vậy, kinh ngạc nói, ta cùng đi với ngươi bệnh viện đi. Trương Nguyên Khánh thì là nhíu nhíu mày, ngươi về phòng cho thuê, ta đến lúc đó tự nghĩ biện pháp đi bệnh viện. Mao đầu tiểu tử kia không phải vật gì tốt, đến lúc đó ngươi đừng đi qua đằng sau, hắn trông cậy vào ngươi chiếu cố hắn. Ta sợ ta nhịn không được, lại đánh hắn một trận. Nếu như đụng phải ác tâm như vậy tình huống, Trương Nguyên Khánh hơn phân nửa nhịn không được tính tình của mình. Khoan hay nói, Dương Tự cũng cảm thấy Trương Nguyên Khánh suy tính rất toàn diện. Lấy tiểu tử kia hôn bất lận dáng vẻ, thật đúng là có thể làm đến. Bất quá nghe được Trương Nguyên Khánh nói muốn đánh hắn, để nàng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Dương Tự lắc đầu, đều nhanh 30 tuổi người, ngươi còn hơi một tí muốn đánh mao đầu tiểu tử kia, đây không phải mảnh sứ vỡ cùng mảnh ngói đâu à? Trương Nguyên Khánh lại cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải cái gì mảnh sứ vỡ, mấy năm này rèn luyện góc cạnh không có nghĩa là ta không có góc cạnh. Mặc dù ta hiện tại còn không hiểu rõ tình huống như thế nào, nhưng là ta dám đoán chắc, khẳng định là Lã Giang tiểu tử này vấn đề làm chủ. Bảo sảng tính cách ta hiểu rõ, làm việc có bất đồng, nhưng lại không phải một cái người xúc động. Mà mao đầu tiểu tử kia, xác thực rất thiếu đánh. Cũng là ta cân nhắc không chu toàn đến. Khi thời gian nghĩ đến hai người nói không chừng có tiếng nói chung, bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó không nên chủ động đề cử. Bởi vì một khi chủ động đề cử, xảy ra sự tình, mình muốn đem chính mình hái ra ngoài liền có chút phiền toái. Dương Tự lại quên một câu, người tiện có trời thu, tiểu tử kia bị đánh hơn phân nửa không oan uổng, bất quá ngươi vẫn là phải hiểu rõ rõ ràng tình huống mới được, không cần chủ quan làm quyết sách. Đặc biệt là xử lý chuyện này, muốn nắm giữ tốt hòa hậu. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải năm đó lăng đầu thanh kia. Xe mở ra phòng cho thuê, Trương Nguyên Khánh để Dương Tự về nhà nghỉ ngơi, hắn gọi điện thoại để Quan Thanh Duẫn đến đón mình. Tại Quan Thanh Duẫn trên xe, Trương Nguyên Khánh hiểu được Bảo Sảng cùng Lã Giang hai người phát sinh tình huống. Vẫn thật không nghĩ tới, bọn hắn phát sinh mâu thuẫn là tại rạp chiếu phim. Nguyên lai hôm nay Bảo Sảng buổi tiếp Lã Giang cùng đi ra chơi, hai người ở trên đường, đại khái liền có một chút mâu thuẫn. Tại Lã Giang trong mắt, Trương Nguyên Khánh tuổi quá trẻ phó phòng nhìn doan người, nhưng là tại cha mình trước mặt, đó cũng là túi đầu nghe theo, thái độ kính cẩn, xem xét liền không có cái gì nội tình. Bảo Sảng là Trương Nguyên Khánh thủ hạ, mà lại cấp bậc chỉ có phó khoa, vậy thì càng không coi vào đâu. Đừng nhìn Lã Đạt chỉ là chính sự cấp bậc, nhưng là Lã Giang đi theo hắn phụ thân, tại trong tỉnh thành mặt cái gì lãnh đạo chưa từng gặp qua. Thậm chí phụ thân hắn vài bằng hữu, hiện tại đạt tới phó tính, chính sảnh, thậm chí là phó bộ về hưu đều có khối người. Cho nên Lã Giang cùng Bảo Sảng trung đụng thời điểm, khẳng định là cảm giác ưu việt cực mạnh. Hắn không nghĩ tới, Bảo Sảng cũng là có cảm giác ưu việt người. Bảo Dũng cơ hồ đem hắn làm con trai nuôi, cái này cũng cho hắn tại Thường Khê huyện toàn không ít nhân mạch. Chẳng qua là tại bên trong thể chế rèn luyện, để Bảo Sảng dù là khó chịu, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Kết quả ban đêm Bảo Sảng chuẩn bị đưa Lã Giang trở về, cùng bạn gái mình đi xem phim. Cái này Lã Giang càng muốn cùng theo một lúc. Tại rạp chiếu phim thời điểm, Lã Giang an vị tại Bảo Sảng bạn gái bên kia, dù sao tiểu động tác không ngừng. Vừa mới bắt đầu Bảo Sảng còn chưa phát hiện, chẳng qua là cảm thấy bạn gái mình có chút cổ quái. Hắn đại khái cũng không nghĩ ra, có người dám như thế sắc đảm bảo tiên. Bảo Sảng bạn gái đại khái cũng nghe nói Lã Giang lai lịch không nhỏ, cho nên cứng rắn nhìn xuống. Không nghĩ, Bảo Sảng đi nhà cầu thời điểm, cái này Lã Giang động tác càng thêm quá phận, có chút bị hồi ý tứ. Kết quả một màn này, bị sớm gấp trở về Bảo Sảng thấy được. Nhìn thấy bạn gái mình bị hồi, Bảo Sảng chỗ nào có thể chịu, đi lên liền cùng Lã Giang đánh lên. Lã Giang tiểu tử kia không có gì bản sự, bị Bảo Sảng đè xuống đất chính là một trận ma sát. Trương Nguyên Khánh nghe chuyện này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái này Lã Giang bị đánh chết cũng không nhiều. Đổi lại là mình, cái này Lã Giang cất bước chính là khoa chỉnh hình trọng chứng phòng bệnh. Đi, người đem ta đưa đến bệnh viện bên kia sắp xếp người đi qua à, Lã Đạt ở bên kia rồi sao? Trương Nguyên Khánh lúc nói chuyện, liền ngay cả Lã thư ký đều không có hô. Quan Thanh Duẫn nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, chỉ cảm thấy mí mắt chực nhảy. Từ chính mình lãnh đạo xưng hô thế này đến xem, đối với Lữ gia phụ tử hẳn là có rất lớn ý kiến. Điều này làm hắn cảm giác có chút bất an, chính mình cái này lãnh đạo một khi biểu hiện ra tâm tình như vậy rất có thể liền sẽ có một trận phong bạo muốn tới. Quan Thanh Duẫn không dám suy nghĩ nhiều, hắn như là đã đi theo Trương Nguyên Khánh, như vậy thì là người của hắn, vô luận đối thủ là ai, nếu là thật sự có cái gì, chính mình liền muốn liều lĩnh đi duy trì. Mà lại lấy kinh nghiệm của hắn, chính mình cái này lãnh đạo là sẽ không lỗ lạ. Chương 533, Song Phương Thái Độ. Chương 533, Song Phương Thái Độ. Trương Nguyên Khánh đuổi tới bệnh viện thời điểm, hay là biểu hiện tương đối gấp. Đợi đến Trương Nguyên Khánh đuổi tới phòng bệnh, quả nhiên Lã Đạt đã ở chỗ này. Cái này nhìn có điểm giống tiểu lão đầu nam nhân, ngồi ở ngoài phòng bệnh, tóc có vẻ hơi lộn xộn, con mắt híp giống như ngủ không phải ngủ. "Lã thư ký, ta vừa mới nhận được tin tức, từ Bạch Bành trấn chạy về." Trương Nguyên Khánh ngồi ở bên cạnh hắn, trầm dần ngữ điệu hỏi thăm, "Lã công tử tình huống thế nào?" Lã Đạt lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt, "Con của ta không đảm đương nổi Lã công tử ba chữ xưng hô, ngược lại là vị kia bảo cục trưởng, có nha nội chi phong." Trương Nguyên Khánh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn đã từ Quan Thanh Duẫn bên kia có được tin tức, mà lại Quan Thanh Duẫn cũng không phải nghe Bảo Sảng lời nói của một bên. Quan Thanh Duẫn hiện tại giải tình huống, rất nhiều đều là căn cứ vào công an cơ quan điều tra sơ bộ kết quả, sau đó kết hợp Bảo Sảng lời nói từng cái xác minh mà đến. Cho nên Trương Nguyên Khánh tương đối tin tưởng Quan Thanh Duẫn bên này nói, Lã Đạt hiển nhiên là không có đi hỏi tình huống như thế nào, liền trực tiếp kết luận Bảo Sảng có nha nội chi phong. Nếu là nói nha nội, Trương Nguyên Khánh ngược lại là cảm thấy, còn có ai so Lã Giang tiểu tử này còn có thể nha nội. Trương Nguyên Khánh nói ra, "Lã thư ký, chuyện này ta nhất định sẽ đi tìm hiểu rõ ràng tình huống như thế nào, vô luận bên này bị thương thế nào, nơi đó phạt xử phạt, nên bồi thường bồi thường." Trương Nguyên Khánh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lã Đạt đánh gãy, "Ta không thiếu tiền, ta không muốn bất luận cái gì bồi thường, cũng không tiếp nhận bất luận cái gì hòa giải. Ngươi nghe hiểu không?" Trương Nguyên Khánh nghe vậy ngậm miệng lại, Lã Đạt ý tứ này là muốn đối với Bảo Sảng đuổi tận giết tuyệt. Liền ngay cả tình huống đều không hề hiểu rõ, liền dám thả ra như vậy của luôn. Trương Nguyên Khánh đứng dậy, nhìn một chút bên trong phòng bệnh tình huống. Lã Giang bị đánh đến không nhẹ, nhìn mắt mũi sưng bầm, khóe miệng cũng nứt ra. Nhưng là Trương Nguyên Khánh từ nhỏ cũng là thảo đầu thái tuế, lớn nhỏ đỡ cũng không có thiếu đánh. Xem xét Lã Giang tình huống, trên cơ bản liền có thể nhìn ra, đối phương bất quá là vết thương nhẹ hoặc là rất nhỏ thương. Chỉ cần thương thế không phải rất nghiêm trọng, như vậy vấn đề liền không lớn. Lã Giang muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng phải nhìn chương trình có đáp ứng hay không. Lã Đạt đứng dậy, đi tới Trương Nguyên Khánh bên người, khi hắn nhìn thấy con trai mình thảm trạng lúc, trong mắt đã hưu tâm đau lại nổi lên giống như cuồng phong bạo vũ phẫn nộ. Tiểu Giang Hải tử này mẫu thân qua đời sớm, là ta lại làm cha lại làm mẹ đem hắn lôi kéo lớn như vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, chứ đọc sách liền không có cái gì mặt khác yêu thích. Bởi vì làm việc vấn đề, ta làm bạn hắn thiếu. Nếu như lần này hắn đến Thường Khê huyện, là ta cùng đi lời nói, liền sẽ không náo ra chuyện này. Lã Đạt trong lời nói tràn đầy tự trách. Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt hỏi, Tiểu Giang có nói đã xảy ra chuyện gì a? Lã Đạt lạnh lùng nói ra, Tiểu Giang cũng không nói gì, nhưng là tình huống bây giờ đang ở trước mắt, chẳng lẽ còn không có khả năng nhìn a Tiểu Giang bị đánh thành dạng này nằm ở trên giường, thử hỏi phụ thân nào nhìn có thể nhịn được khí. Lã Đạt nói thật sâu nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, chuyện này nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu như ngươi bên này có chút phiền phức, liền để Giang Bắc thị công an cục tham gia, hoặc là ta gọi điện thoại để tỉnh tính tham gia. Trương Nguyên Khánh minh bạch, Lã Đạt đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm cho Bảo Sảng bỏ ra thê thảm đau đớn trừng phạt. "Tốt, ta đi trước cục công an huyện tìm hiểu tình huống, nếu thật là có vấn đề gì, không cần ngài nói, ta cũng sẽ để Giang Bắc thị công an cục tham gia." Trương Nguyên Khánh nói, quay người liền rời đi. Ra bệnh viện đằng sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới gọi điện thoại cho Bảo Dũng. Lẽ ra náo loạn chuyện lớn như vậy, Bảo Dũng khẳng định đã sớm nhận được tin tức. Chỉ là cho đến bây giờ, đối phương đều không có gọi điện thoại tới, Trương Nguyên Khánh đoán chừng hắn đang chờ mình điện thoại. Trương Nguyên Khánh đang muốn cùng Bảo Dũng nói sự tình, đối phương liền từ tốn nói, "Trực tiếp tới nhà ta, có chuyện gì ở trước mặt nói." Dù là xảy ra chuyện, Bảo Dũng đều vững như lão cẩu. Nghe vậy, Trương Nguyên Khánh liền để Quan Thanh Duẫn lái xe đem chính mình đưa đến Bảo Dũng nhà. Cái giờ này, Bảo Dũng đã đổi lại áo ngủ. Trương Nguyên Khánh đến nhà hắn thời điểm, từ trên mặt của hắn nhìn không ra một chút cảm xúc gợn sóng, phản phất vừa mới tỉnh ngủ, còn không có tỉnh táo lại một dạng. Đến phòng khách ngồi xuống về sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới đem Bảo Sảng cùng Lã Giang sự tình nói một lần. Chỉ là ở giữa, cố ý bỏ bớt đi một chút đặc biệt bén nhọn mâu thuẫn. Trương Nguyên Khánh sở dĩ tới, chính là muốn nhìn một chút Bảo Dũng đến cùng cái gì một cái thái độ. Dù sao mình không chạy chuyến này, đối phương rất có thể cho rằng là chính mình đặt một cái bẫy. Cái này già ngân tệ thuộc về mạch não đều so người khác nhiều mấy khúc quẹo, nếu như mình tới không giải thích rõ ràng, hắn cũng không biết cái này già ngân tệ sẽ làm sự tình gì. Bảo Dũng nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi đánh nhau một chút không phải cũng bình thường à, Lã thư ký bên kia thái độ trọng yếu hơn. Từ trước mắt thái độ đến xem, Lã thư ký là muốn truy cứu đến cuối cùng. Trương Nguyên Khánh cũng không gạt hắn, nhẹ gật đầu, Lã thư ký mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn ý tứ chính là không chọn hết thảy thủ đoạn, muốn để Bảo Sảng trả giá đắt. Bằng không, các ngươi bàn lại nói chuyện. Bảo Dũng cười nhạo một tiếng, để cho ta đi cùng hắn đàm luận. Ta cùng hắn làm sao đàm luận, chẳng lẽ lại để cho ta quỳ xuống đi cầu hắn? Hoặc là tự tay đem chính ta cháu ruột đưa đến trong lao đi. Lại nói Bảo Sảng tính cách ta có bài, hắn có thể xuất thủ đánh người, chỉ có thể nói rõ có người để hắn phi thường phẫn nộ. Trương Nguyên Khánh tại báo cáo trong quá trình, chỉ nói Bảo Sảng cùng Lã Giang bởi vì một chút nguyên nhân náo động lên mâu thuẫn. Hắn sợ hoàn toàn nói, Bảo Dũng cũng bởi vì phẫn nộ, làm ra một chút không lý trí hành vi. Thế nhưng là nhìn Bảo Dũng thái độ, căn bản không có đem Lã Đạt để vào mắt. Quả nhiên, Bảo Dũng ngồi thẳng người, nếu muốn tra, vậy liền tra cái triệt để. Theo hắn nói xử lý, để cục công an huyện hào hào tra, nếu như không được liền để Giang Bắc thị công an cục đến. Hắn không phải muốn hô Tỉnh Tỉnh, vậy liền để Tỉnh Tỉnh tiến đến. Chuyện này nhất định phải tra được rõ ràng, không thể có một tia vấn đề. Mắt thấy hai người cái dạng này, Trương Nguyên Khánh ngay trước Bảo Dũng mặt gọi điện thoại cho Trần Khuê Tùng. Trần Khuê Tùng hiển nhiên không có nghỉ ngơi, nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại, giống như gặp được thân nhân, "Trương huyện trưởng, ngươi có thể điện thoại tới, chuyện bây giờ làm sao bây giờ, những người lãnh đạo có hay không cho cái phân phó?" Trương Nguyên Khánh cũng biết Trần Khuê Tùng áp lực là lớn nhất, một bên là một thanh tay, một bên là tạm thời người đứng thứ hai, bên nào cũng không tốt đắc tội. Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói, "Trần cục trưởng, chuyện này xin ngươi giải quyết việc chung, phải tất yếu đem sự tình tra được rõ ràng. Bao quát lần này sự kiện tiền căn hậu quả, song phương trách nhiệm đều muốn chịu được nghiệm chứng." Trần Khuê Tùng sửng sốt một chút, sau đó lại hỏi, "Đây là Lã thư ký ý tứ hay là Bảo thư ký ý tứ? Loại này xung đột sự kiện, phương pháp giải quyết có rất nhiều, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cũng có thể trực tiếp truy cứu đến một người nào đó trách nhiệm, thậm chí loại này đem người đã thương, trải qua xem xét là vết thương nhẹ lời nói, vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm hình sự. Nếu như Bảo Sảng bị xem xét có trách nhiệm hình sự, đối phương chết nắm lấy không thả, làm việc trên cơ bản liền ngâm nước nóng." Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Bảo Dũng vẫn sắc mặt như thường. Trương Nguyên Khánh hít sâu một hơi, đây là song phương cộng đồng ý tứ. Minh bạch. Trần Khuê Tùng lập tức cúp điện thoại. Chương 534, phong hồi lộ chuyển chương 534, phong hồi lộ chuyển. Trương Nguyên Khánh kéo lấy thân thể về đến nhà, Dương Tử còn đang chờ chính mình. "Mau nhanh đi, tắm rửa xong ngủ sớm một chút." Dương Tử kéo lấy Trương Nguyên Khánh đi tắm rửa. Hai người hiện tại cùng lão phu lão thê cũng không xê xích gì nhiều, Dương Tử liền thay hắn lau. Đợi đến hai người lúc đi ra, vừa tỉ mỉ cho hắn đem đầu tóc thổi khô. Trương Nguyên Khánh cũng không có tâm tư khác, đợi đến tóc thổi khô liền đến gian phòng ngủ thiết đi. Tỉnh ngủ đằng sau, mới phát hiện Dương Tử đã rời giường đi làm điểm tâm. Thẳng đến ăn điểm tâm thời điểm, Dương Tử mới hỏi thăm tình huống của hắn. Trương Nguyên Khánh đem tối hôm qua đụng phải tình huống đều nói rồi một lần, hắn đoán chừng Lã Đạt lần này là muốn đụng phải cục đá cứng. Bảo Dũng tuyệt đối là Trương Nguyên Khánh đụng phải cơ sở cán bộ bên trong, có thể nói là tương đối đáng sợ một cái tồn tại. Lấy hắn đẳng cấp, ở độ tuổi này bất quá một cái phó phòng, sát thứ có tài. Đương nhiên nhân sinh gặp gỡ khó mà nói, hoặc là nói tính cách của người cũng là không ngừng phát sinh cải biến. Có lẽ Bảo Dũng cũng là nhận lấy cái gì kích thích, lúc này mới biến thành dạng này. Dù sao Bảo Dũng tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ tồn tại, người khác đều cho rằng hắn là heo, kết quả hắn ngay cả lão hổ đều có thể ăn. Mà Bảo Sảng lại là bị Bảo Dũng xem như nhi tử một dạng coi trọng thân nhân, Lã Đạt muốn động Bảo Sảng, tuyệt đối phải trả giá đắt. Đối với những vấn đề này, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt làm chủ. Mặc dù nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là chính mình để Bảo Sảng cùng đi Lã Giang, bất quá một khi lên cao đến Lã Đạt cùng Bảo Dũng cấp độ này, chính mình hay là lui xa một chút. Dương Tử cũng có thể cảm nhận được hắn phức tạp, không khỏi để một ý kiến, "Ta nhìn ngươi không được bước ra rời đi, thừa cơ đi ra ngoài một chuyến." Dương Tử tiểu nói này, cũng để tỉnh Trương Nguyên Khánh. Hắn quyết định tìm Triệu Tâm Di hỗ trợ, để nàng vô luận như thế nào tìm giới kinh doanh đại lao, cho mình phát mời. Cứ như vậy, chính mình liền có thể thoát thân ra. Hai người chính là đả sinh đả tử, đều cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Trương Nguyên Khánh đem Dương Tử ôm vào trong ngực, cười hắc hắc, "Không hổ là ta hiền nội trợ, chuyện này ta mau chóng đi làm." Tại Trương Nguyên Khánh thương lượng làm sao ve sầu thoát xác thời điểm, Trần Khuê Tùng bên kia cũng kiểm tra đến tình huống mới. Nhìn xem báo cáo vật liệu, một đám người đều trông mong nhìn xem hắn. Trần Khuê Tùng nhìn thấy điều tra kết quả, thở dài một hơi, đem Lã Giang mời đến phối hợp điều tra. Những thủ hạ này mặc dù không nói gì, nhưng là hiện tại cũng biết Lã Giang chính là Lã Đạt nhi tử. Bọn hắn muốn cho rằng chuyện này tương đối khó xử lý, không nghĩ tới lao đại của mình quả thật là thiết diện vô tư. Trên thực tế Trần Khuê Tùng ở đâu là cái gì thiết diện vô tư, hắn sở dĩ dám đem Lã Giang mời đi theo, cũng bởi vì biết chuyện này chính mình chỉ cần phụ trách tra là được rồi. Mà lại một khi bắt đầu, liền không khả năng dừng lại. Hiện tại ai bảo chính mình dừng lại, ai liền muốn phụ trách. Chính hắn là không dám dừng lại, hiện tại dừng lại, chính mình bên nào đều không lấy lòng. Bất quá ở những người khác rời đi về sau, Trần Khuê Tùng lúc này mới cho Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại, hắn cũng không phải là báo cáo, mà là thông tri, vừa mới tra được, Bảo Sảng đánh Lã Giang thời điểm, Lã Giang ngay tại bị hội bạn gái của hắn. Hiện tại chúng ta phái người tới, muốn xin mời Lã Giang đến phối hợp điều tra. Trương Nguyên Khánh nhận được điện thoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyên bản vấn đề chính là vấn đề này. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Trần Cục trưởng, chuyện này ta không cách nào cho ngươi đề nghị, nhưng là ta tin tưởng vững chắc trên đời còn có công đạo. Vô luận là ai, không có khả năng bao trùm tại công đạo phía trên. Trương Nguyên Khánh cũng không phải là đứng tại bảo dũ bên kia, hắn hiện tại cũng chỉ sẽ đứng tại sự thật bên này. Vô luận điều tra ra kết quả là cái gì, chỉ cần chịu đựng khảo nghiệm, khẳng định như vậy có một phương cần trả giá đắt. Về phần mặt khác, Trương Nguyên Khánh cũng mặc kệ. Đến cuối cùng là Lã Đạt xuống đài không được, hay là bảo dũng tỉ mỉ bồi dưỡng con cháu như vậy gãy, đây đều là chuyện của bọn hắn. Đối với mình tới nói, vô luận chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào, bảo sản muốn tại Thường Khê huyện an ổn xuống đều rất khó. Nếu như bảo dũng không có môn lộ lời nói, Trương Nguyên Khánh sẽ thay bảo sản an bài một chỗ, nhìn xem có thể hay không đi vào thành phố hoặc là Hồng Lam huyện. Dù sao về tình về lý, bảo sản cũng không có phạm sai lầm gì. Nếu như một người nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều không có khả năng bảo hộ, như vậy Trương Nguyên Khánh bao nhiêu cảm thấy người này có chút vấn đề. Theo Lã Giang bị mang đi, Lã Đạt bí thư gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Trương Nguyên Khánh cũng không có nói lời nói thật, chỉ nói là căn cứ từ mình hiểu rõ tình huống, là bởi vì có chút bằng chứng cần Lã Giang đi xác nhận. Sau khi trời xế chiều, lại là cùng một chỗ bạo tạc tính chất sự tình phát sinh, bảo sảng bạn gái một mình đi cục công an, báo cáo Lã Giang lúc đó ý đồ đối với nàng tiến hành cưỡng ép xâm phạm. Lần này, sự tình trực tiếp chuyển đến Lã Đạt trong lỗ tai. Lã Đạt vượt qua thư ký mình, trực tiếp liên hệ Trương Nguyên Khánh, để Trương Nguyên Khánh đi tìm hiểu tình huống. Trương Nguyên Khánh lần này là đem Trần Khuê Tùng bên kia kỹ càng điều tra tình huống, hoàn chỉnh hồi báo cho Lã Đạt. Lã Đạt cầm tới vật liệu đằng sau, triệt để trợn tròn mắt. Ngay tại bảo sảng bạn gái đi qua đằng sau, lại có người gửi tin tức bằng chứng, chứng minh tận mắt nhìn thấy. Nói gần nói xa, chính là bằng chứng Lã Giang lúc đó xác thực ý đồ bất chính. Lã Đạt bờ môi đều đang run rẩy, không có khả năng, làm sao có thể nhìn thấy hắn cái dạng này, Trương Nguyên Khánh nội tâm không có chút nào thương hại. Cái này Lã Giang dám như thế không kiêng nể gì cả, muốn nói không có nhà bên trong dung túng là không thể nào. Lần này cũng là, đánh đáng đời. Bảo sảng không chỉ có không có trách nhiệm, trái lại Lã Giang bên này vấn đề càng lớn. Nếu là bảo sảng bạn gái một bụng cắn chết tiểu tử này không phải bị uội, mà là thi bạo lời nói, vậy liền nói không rõ muốn bắt người nào. Trương Nguyên Khánh thấy thế, một mặt quan tâm hỏi, "Lã thư ký, ta đề nghị để cục thành phố hoặc là tỉnh tính thăm ra, chuyện này nếu muốn tra vậy sẽ phải tra rõ ràng. Hiện tại nếu như tình huống này truyền đi, chỉ sợ đối với ngài còn có tiểu Giang Đô có ảnh hưởng. Đây mới thật sự là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi." Trương Nguyên Khánh thừa dịp Lã Đạt tâm thần thất thủ, dẫn đạo hắn đem việc này tình làm lớn chuyện. Mà lại trước đó lời này cũng là Lã Đạt nói, hắn muốn để bảo sảng trả giá đắt. Như vậy hiện tại chúng ta liền làm lớn chuyện, ngược lại muốn xem là ai trả giá đắt. Vì thế Trương Nguyên Khánh càng là lời thề son sắt, ta cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, tiểu Giang không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Kỳ thật liền ngay cả Trương Nguyên Khánh chính mình cũng không có phát hiện, hắn đang làm chuyện này thời điểm, ánh mắt một mực hiện ra lanh ý, có lẽ là bởi vì Lã Đạt vì bản thân tư lợi cản trở hắn nhập thường, lại đang trước mặt hắn giả bộ làm người tốt, để tâm hắn sinh chán ghét ác. Lại hoặc là Lã Giang tiểu tử kia, quả thật làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Trương Nguyên Khánh cho tới bây giờ cũng không phải là một cái quân tử, trong lòng có khí cũng xưa nay không kìm nén. Huống chi, chính ngươi vội vàng muốn chết, ta bất quá tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Làm cho người không có nghĩ tới là, Lã Đạt nghe lời này, thật sự có chút ý động. Thậm chí Lã Đạt đưa điện thoại di động đều đem ra, Trương Nguyên Khánh không nói thêm gì nữa, bước kế tiếp lựa chọn thế nào, liền nhìn Lã Đạt chính mình. Hắn giờ phút này, trong lòng bình tĩnh như nước. Tại bên trong thể chế lan lộn, không có cái gì tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Nhưng là muốn đi lên, tuyệt đối không thể nào là một người ngu. Không có trí tuệ, hạ chàng chính là hôi phi yên diệt. Có đôi khi người ngu xuẩn ngồi ở vị trí cao, cũng là một loại ác. Chương 535, cậu vật chương 535, cậu vật Lã Đạt có phải hay không một người ngu, chí ít tại Trương Nguyên Khánh trong lòng, hắn cũng không phải là cái gì người thông minh. Liền ngay cả Thường Minh Vân cũng biết, đối với người ủng hộ mình cho duy trì, đối với phản đối mình người tiến hành xa lánh. Chỉ là thủ đoạn của hắn không đủ khéo đưa đẩy, làm việc quá cao ngạo. Lã Đạt là điển hình ngu xuẩn, rõ ràng hắn đi vào Thường Khê huyện đằng sau, cùng Trương Nguyên Khánh liền kết không sai quan hệ. Mọi người cũng đều là có trong tình bối cảnh, đang làm việc bên trên lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như nói người khác ngăn trở Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh còn chưa hẳn như thế nổi nóng. Hết lần này tới lần khác Lã Đạt ra hỏa này ngăn đón chính mình, để hắn mới có một luồng khí nóng. Vì Hàn Long dạng này một tên phế vật, ngăn trở Trương Nguyên Khánh đường, đây là nhất không chí hành vi. Thứ yếu chính là Lã Đạt đối với mình nhi tử cũng không biết là thật không hiểu rõ, hay là cố ý ở nơi đó trang. Nếu như là thật không hiểu rõ, cũng mặt bên nói rõ hắn ngu xuẩn. Nếu như là thật giả bộ như không biết con mình bộ dáng gì, trông cậy vào người khác cùng hắn cùng một chỗ giả bộ hồ đồ, vậy thì không phải là bình thường ngu xuẩn. Trên thực tế đêm hôm đó cùng một chỗ lúc ăn cơm, Trương Nguyên Khánh mấy lần đều đối với Lã Giang mơ hồ bài xích, phàm là không phải người ngu đều muốn đi tìm kiếm tình huống. Lã Đạt lại đến bây giờ đều mặc kệ không hỏi, loại này trí tuệ, xác thực không thích hợp tại thể chế, càng thêm không thích hợp làm người đứng đầu. Cho nên Trương Nguyên Khánh nhìn xem Lã Đạt động tác, chỉ muốn nhìn xem hắn làm sao chính mình cho mình bảo hố, sau đó lại trốn sống. Nhưng không có nghĩ đến, Lã Đạt điện thoại vừa mới lấy ra, nhưng lại hình như có nhận thấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh trong mắt lanh ý cũng sớm đã thâm tàng, hắn nhìn xem Lã Đạt, "Lã thư ký, nếu có khó khăn lời nói, ta tại tỉnh tính cũng nhận biết một số người." "Không, tạm thời không cần, ta phải tỉnh táo." "Nguyên Khánh, ngươi giúp ta tùy thời nhìn chằm chằm tình huống. Ta muốn biết tình huống thật. nếu như Tiểu Giang, tên tiểu xuất sinh này thật làm ra loại sự tình này, như vậy thì để hắn ngồi tù. Nếu như sự thật không phải như vậy, chúng ta lại nói khác, Lã Đạt cũng không phải đã nhận ra cái gì, mà là bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Tình bạn công tính nhiều năm như vậy không phải trắng đợi, hắn đối với nguy hiểm có một loại gần như trực giác dự cảm. Trương Nguyên Khánh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Lã Đạt tại thời khắc mấu chốt lại có phát giác. Hắn cũng không có nói cái gì, hắn cũng không phải là một lòng muốn Lã Đạt không may. Chỉ là Lã Đạt chính mình nếu là nguyện ý đào hố hướng bên trong nhảy, hắn là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nếu như Lã Đạt không hướng bên trong nhảy, Trương Nguyên Khánh cũng không có tất yếu không phải đem hắn hướng bên trong đạp một ước. Cần gì chứ, mọi người cũng không có bao lớn thủ, đem người khác giết hết bên trong, chính mình không có chút nào chỗ tốt sự tình, thôi được rồi. Hại người không lợi mình người, ở đâu đều sẽ để cho người ta chán ghét. Trương Nguyên Khánh chuẩn bị rời đi, bất quá Lã Đạt lại để cho Trịnh Húc đi theo. Trịnh Húc là Lã Đạt bí thư, đáng nhắc tới chính là nguyên bản Bành Thái Lai bí thư Trương Sổ bị bỏ vào Vật Giá cục làm phó cục trưởng. Mà cái này Trịnh Húc là hắn lại lần nữa đứng khu điều tới. Đặc biệt là cái này Trịnh Húc là mới đứng chỉ là ủy chủ nhiệm phòng làm việc thân phận điều tới, bây giờ đảm nhiệm văn phòng huyện ủy công tác phó chủ nhiệm, lại hưởng thụ chính khoa đãi ngộ. Đại khái là đi theo chính mình lãnh đạo nước lên thì thuyền lên, cho nên Trịnh Húc đối với Lã Đạt trung thành tuyệt đối, đối với những người khác thái độ đều tương đối cứng nhắc. Cho dù là đối mặt Trương Nguyên Khánh cái tuổi này nhẹ nhàng tương ủy, hắn cũng có chút không nói được khí thế. Nghe được Lã Đạt để cho mình đi theo, Trịnh Húc giống như thu được thượng phương bảo kiếm, ở trước mặt liền biểu thị, "Lã thư ký ngài yên tâm, ta tùy thời cùng ngài liên hệ." Hai người cùng ra ngoài, đi trên đường Trịnh Húc còn tại hỏi thăm tình huống. Quan Thanh Duẫn lập tức lái xe tới, Trịnh Húc vậy mà trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Làm bí thư, hắn sẽ không hiểu đạo lý này, chỗ ngồi phía sau là ghế lãnh đạo vị. Lẽ ra lấy hai người cấp bậc mà tính, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là muốn ngồi ở phía sau, Trịnh Húc hẳn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Có lẽ Trịnh Húc cảm thấy mình cùng Trương Nguyên Khánh bình khởi bình tọa, cho nên lúc này mới cùng Trương Nguyên Khánh cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Trương Nguyên Khánh thấy thế khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không vì để cho Trịnh Húc mà ngồi ở trên tay lái phụ. Nếu như người khác không có ý định này, Trương Nguyên Khánh cũng sẽ không cùng người khác so đo, mặc kệ là tay lái phụ hay là chỗ ngồi phía sau, cũng không phải không thể ngồi. Bất quá hắn hiện tại ẩn ẩn phát hiện, Lã Đạt người bên cạnh, nhi tử cũng tốt, bí thư cũng tốt, phản phất cũng đều không hiểu quy củ gì. Trương Nguyên Khánh trầm mặt ngồi ở chỗ ngồi phía sau, lúc này Trịnh Húc mở miệng, có chút bất âm bất dương nói, "Trương huyện trưởng, ngươi nói một chút việc này làm sao lại phát triển thành cái dạng này? Ta nhìn Thường Khê huyện công an bên này, thật là có chút vấn đề, rõ ràng là ẩu đả người khác, hiện tại cũng có thể đem bản án trở thành dạng này, chỉ bằng người ta nói mấy câu." Trương Nguyên Khánh nghe hắn nói, thật có buồn cười, ngươi thì tính là cái gì, há miệng liền dám nói công an có vấn đề. Chỉ là một huyện ủy thư ký bí thư, ngươi cho rằng ngươi là bí thư tỉnh ủy bí thư. Trương Nguyên Khánh không có phản ứng hắn, Trịnh Húc lại ngược lại nói ra, còn có, Trương huyện trưởng ta nghe nói bảo sảng là của ngươi thủ hạ, ngươi cái này quản lý, cũng muốn suy nghĩ một chút phương thức phương pháp. Cũng chính là chúng ta Lã thư ký lòng dạ khoáng đạt, nếu không ngươi nói một chút chuyện này, cho các lãnh đạo sẽ nghĩ như thế nào. Trương Nguyên Khánh thật không nghĩ tới, Lã Đạt người bí thư này, cũng dám đem thoại để dẫn tới trên người mình. Gia hỏa này là chưa tỉnh ngủ, hay là tại tân trạm khu làm mưa làm gió đã quen. Chuột cho miêu đương tam bồi, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa. Trương Nguyên Khánh mở to mắt, ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn về phía Trịnh Húc. Trịnh Húc tiếp xúc đến Trương Nguyên Khánh ánh mắt đằng sau, trong lòng run lên, lúc này mới vội vàng nói, "Đương nhiên, ta cũng biết, chuyện này cùng Trương huyện trưởng ngài không có quan hệ." Trương Nguyên Khánh không nói gì, cứ như vậy nhìn xem hắn, liền nhìn xem hắn ở chỗ này giới trò chuyện. Trịnh Húc lời nói cũng không biết nói thế nào, cảm nhận được mười phần áp lực. Trương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên đối với Quan Thanh Duẫn nói ra, "Dừng xe." Quan Thanh Duẫn sửng sốt một chút, lập tức phanh xe. Xe tựa ở ven đường dừng lại, Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, "Trịnh bí thư, ta bận bịu cả ngày có chút buồn ngủ, xin ngươi ngồi vào tay lái phụ. Nếu như ngươi ngồi không quen lời nói, chính mình đi ra ngoài đón xe." Trịnh Húc sắc mặt khó coi tới cực điểm, bản thân hắn tuổi không lớn lắm, 30 tuổi không đến tuổi tác. Từ khi đi theo Lã Đạt đằng sau, xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ không có chịu qua đối xử như vậy. Tại tân trạm khu thời điểm, Lã Đạt mặc dù là người đứng thứ hai, nhưng là để người đứng đầu đều muốn đứng sang bên cạnh. Trịnh Húc cũng là nước lên thì thuyền lên, thỏa thỏa số 2 thủ trưởng. Mà hắn đối với Lã Đạt một người tôn kính, đối với những người khác là loại tính tình này, đợi một tí gõ hai câu cũng là bình thường. Hết lần này tới lần khác Lã Đạt đối với cái này cũng chưa từng có biểu đạt qua bất mãn, thế là cổ vũ hắn khí diễm. Mà cho tới giờ khắc này, Trịnh Húc mới nhớ tới, đây không phải tại tân trạm khu mà là tại Thường Khê huyện. Trịnh Húc nghĩ tới đây, vội vàng thay đổi mặt, "Tốt, Trương huyện trưởng hôm nay bận bịu cả ngày vất vả, ta ngồi tay lái phụ, không quấy rầy ngài." Mặc dù khó coi, nhưng là Trịnh Húc vẫn ngoan ngoãn ngồi vào tay lái phụ. Nhìn thấy gia hỏa này cái này tính tình, Trương Nguyên Khánh càng thêm xem thường. "Ngươi có bản lĩnh cùng ta hành, ngươi liền hành đến cùng. Ta đem ngươi ném ở trên đường cái, cùng lắm thì về sau chúng ta không tiếp xúc, nhưng là ta còn cảm thấy ngươi là xương cứng." Thế nhưng là này tâm trước ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, để Trương Nguyên Khánh nhìn cực kỳ phiền chán. Trịnh Húc ngồi vào tay lái phụ đằng sau, Trương Nguyên Khánh trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn bận bịu cả ngày, cũng sát thực vây lại. Trịnh Húc cũng không dám giận cũng không dám nói, Quan Thanh Duẫn yên lặng lái xe, bất quá vừa mới khởi động, phía trước chạy một con chó đi qua, làm hại hắn lại đạp một chút phanh lại. Quan Thanh Duẫn tức giận mắng, ở đâu ra không biết sống chết cẩu vật, địa phương nào cũng dám dương ai. Một câu mắng Trịnh Húc sắc mặt xuống huyết, lại ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Chương 536, phơi lấy chương 536, phơi lấy nằm ở chỗ ngồi phía sau Trương Nguyên Khánh nghe vậy, kém chút cười. Cái này Quan Thanh Duẫn bình thường cùng cái hiệu xịu cả tím một dạng, lại không nghĩ rằng cũng là một cái mang trùng. Xem ra đảm nhiệm phó trấn trưởng cùng hiện tại đảm nhiệm phó cục trưởng, đi theo chính mình mưa dầm thấm đất, tính cách bao nhiêu cũng phát sinh một chút biến hóa. Nếu là đổi lại mới quen hắn nào sẽ, nhưng không có dũng khí này. Lo lái xe đi. Mặc dù đối với Quan Thanh Duẫn cái này chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ cảm thấy có chút khoái khoả, bất quá Trương Nguyên Khánh hay là quát nhẹ một tiếng, có một số việc không cần làm qua. Có ít người cũng không cần quá khi một chuyện. Hiện tại Trương Nguyên Khánh cùng Lã Đạt là quan hệ hợp tác, cũng không phải là phụ thuộc quan hệ. Trương Nguyên Khánh cũng là cố ý để cái này Trịnh Húc truyền đạt thái độ mình đến Lã Đạt nơi đó. Quan Thanh Duẫn đội vàng ngoan ngoãn lái xe, mà khỏe miệng của hắn cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Mặc dù bị Trương Nguyên Khánh quát lớn, nhưng là mình cái này trung tâm làm chủ thái độ, hay là để lãnh đạo cảm nhận được. Kỳ thật hắn cũng là cảm thấy cái này Trịnh Húc thiếu giáo huấn, hắn tính là thứ gì, chính là trước kia chính mình lãnh đạo chính khoa cấp thời điểm, vô luận là Bành Thái Lai bí thư còn có Thường Minh Mây bí thư, ai dám cùng chính mình lãnh đạo nói như vậy. Khoan hãy nói bọn hắn, chính là trong tỉnh những cái kia phó thính cấp, chính sảnh cấp, so cầu vật này chủ tử cũng cao hơn một cái cấp bậc, cùng chính mình lãnh đạo thái độ gì. Thật sự là không biết mùi vị đồ chơi, cả một đời đều không kịp ăn bốn cái đồ ăn. Chính Húc bị như thế một làm, lập tức liền ngoan xuống tới. Bất quá hắn ánh mắt âm trầm, đại khái cũng cảm thấy có chút bị quất. Hắn ánh mắt này bị Giam Xanh đồng ý nhìn thấy trong mắt, trong lòng lại đi xuống. Quan Thanh Duẫn nghĩ thầm, tiểu tử này mặc dù là Lã Đạt bí thư, bất quá chủ yếu chức vụ hay là đảm nhiệm văn phòng huyện ủy công thất phó chủ nhiệm. Quan Thanh Duẫn không khỏi nghĩ đến một cái khác ngân tệ Khương Hồng Lương, rất lâu không cùng lao ra hỏa này ăn cơm, gần nhất tìm thời gian đem hắn ước đi ra, tìm hắn tìm kiếm tiểu tử này đấy. Trước đó Trương Nguyên Khánh còn cho là Quan Thanh Duẫn là thuộc về loại kia trời sinh không có tự tin người, đoán chừng tại cái nào trước mặt lãnh đạo đều không đúng, hận không thể tiến lên quỳ liếm. Hắn nhưng lại không biết, Quan Thanh Duẫn trước kia tại sở nhận thời đại đều không có khuất phục qua. Về sau Trương Nguyên Khánh rời đi Bạch Bành trấn đằng sau, hắn cũng không có tiếp thụ qua Tiêu Vi Chiêu An. Đến Thường Khê huyện cũng có một đoạn thời gian, Quan Thanh Duẫn mặc dù đang làm việc bên trên cơ bản lấy bảo sản vi tôn. Thế nhưng là hắn trên nguyên tắc, hay là kiên quyết chứng thực Trương Nguyên Khánh một loạt cử động, cũng không có mất đi nguyên tắc đường nhịn. Nói trắng ra là, Quan Thanh Duẫn người này là thuộc về tương đối truyền thống loại kia kẻ sĩ chết vì chi kỷ loại kia người, bất quá chỉ là có đôi khi tư tưởng quá khích một chút, nói tóm lại nhận một người, tại người này không có rơi đài trước, vậy liền chỉ nhận người này. Trừ Trương Nguyên Khánh, dù là chính là đối mặt Lã Đạt, hắn cũng sẽ không có nguyên tắc khuất phục. Xe mở ra cục công an đằng sau, Trương Nguyên Khánh là thật đã ngủ. Quan Thanh Duẫn đem trong xe bên ngoài tuần hoàn mở ra, trong xe điều hòa không khí cũng không có quan, đặc biệt là đem cửa sổ xe còn mở một đường nhỏ. Làm tốt những ngày đằng sau, Quan Thanh Duẫn lúc này mới cho Trịnh Húc một ánh mắt, sau đó nhỏ giọng xuống xe. Nhìn thấy Quan Thanh Duẫn để ý như vậy cẩn thận, Trịnh Húc cũng không dám làm quá lớn động tác, lúc này mới đi theo hắn cùng một chỗ xuống xe. "Trịnh bí thư, ta cùng ngươi đi vào chung đi. Ta lãnh đạo hôm nay quá cực khổ, để hắn ngủ thêm một lát." Quan Thanh Duẫn nói chuyện lại khôi phục khiêm cung điệu thấp, bất quá Trịnh Húc biết giá hỏa này không phải vật gì tốt. Chỉ là vừa mới nhục nhã còn tại trước mắt, hắn cũng không dám lại tự rước lấy đủ. Cho nên thái độ ngược lại tốt hơn nhiều, vừa cười vừa nói, "Hẳn là có quan hệ cục trưởng buổi tiếp, ta cũng yên tâm." Quan Thanh Duẫn không có cùng hắn nói nhiều, mà là đem hắn dẫn vào trong cục công an. Trần Khuê Tùng cũng không tại trong cục cảnh sát mặt, hoặc là nói hắn có khả năng tại trong cục cảnh sát mặt, nhưng là không nguyện ý gặp bất luận kẻ nào. Bởi vì một khi chương trình khởi động đằng sau, hắn tuyệt không có khả năng làm vênh lại người. Cho nên lúc này, không bằng không thấy người không có phận sự. Vạn nhất nhận bọn hắn quấy nhiễu, ảnh hưởng chính là mình. Chính Húc bị Trương Nguyên Khánh trên xe giáo huấn một trận đằng sau, hiện tại cũng không dám phát cáu, bất quá trong lòng hắn ghi nhớ lấy La Giang, đưa ra muốn gặp vị này La công tử. Trong cục cảnh sát mặt người cũng không dám để hắn cứ như vậy gặp, chỉ có thể nói muốn xin chỉ thị cục trưởng. Trần Khuê Tùng cũng không biểu lộ thái độ, chính là lựa chọn kéo lấy. Bởi vì hiện tại là thời khắc mấu chốt, Trần Khuê Tùng biết hơi không cẩn thận chính mình liền đi thua tiền. Trừ phi Lã Đạt gọi điện thoại cho chính mình, lấy huyện ủy thư ký cường thế, để cho mình thả bọn họ gặp mặt. Mà lại cú điện thoại này, Trần Khuê Tùng khẳng định sẽ ghi âm. Chính Húc thấy thế, trở về một chiếc điện thoại cho Lã Đạt. Lã Đạt cũng không có biện pháp, hắn hiện tại không thể gọi điện thoại cho Trần Khuê Tùng, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Ngay tại trong khoảng thời gian này, Lã Đạt gọi điện thoại cho những người khác, để cho người khác hỗ trợ tra một chút con trai mình ở trường học tình huống. Điều tra đằng sau, những người khác cũng không có nói cái gì, thế nhưng là ngữ khí đều vô cùng bi diệu. Lã Đạt là cái người cẩn thận, hắn tại tỉnh bạn công thính chính là đảm nhiệm nhân sự làm việc, lấy cẩn tiểu thận vi chứ danh. Liền ngay cả Chu Cường Bân đều nói, đối với người này không hiểu nhiều. Có thể nghĩ, hắn tuyệt không phải hạ người lỗ mãng. Cho nên hiện tại, Lã Đạt là sẽ không đánh cú điện thoại này, hắn chỉ có thể để Trịnh Húc nghe Trương Nguyên Khánh phân phó. Trịnh Húc nghe cũng im lặng, hắn ngược lại là muốn nghe Trương Nguyên Khánh phân phó, mấu chốt gia hỏa kia còn đang ngủ đâu, cũng mặc kệ chính mình. Chỉ là Trịnh Húc hiện tại cũng không dám cáo trạng, hắn biết lúc này, lãnh đạo chính là sốt ruột phát hỏa thời điểm, chính mình lại thêm một mối lửa, chết rất có thể là chính mình. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, có ít người là quen đi ra. Người đem hắn trèo càng cao, hắn liền dám hướng trên mặt ngươi đi tiểu. Nhưng là ngươi cho hắn hai cái thai phá còn, là hắn biết quỳ xuống đến ở trước mặt ngươi chăng chó. Chính Húc hiện tại liên oan, đi theo Quan Thanh Duẫn tại trong cục cảnh sát mặt trở lấy. Trong lúc đó kỳ thật Trương Nguyên Khánh cũng tỉnh, ra mặt một lần, đơn độc gặp Trần Quế Tùng. Sau khi đi ra, Trương Nguyên Khánh đều không có phản ứng Chính Húc, cùng Quan Thanh Duẫn nói ra, ngươi ở chỗ này nắm giữ trực tiếp tin tức, ta ra ngoài nghĩ một chút biện pháp. Có bất kỳ tin tức, trước tiên nói cho ta biết. Quan Thanh Duẫn cũng sẽ diễn trò, hắn làm bộ cho Trương Nguyên Khánh một chút tư liệu, lãnh đạo, đây là ngươi buổi sáng để cho ta tra một chút tài liệu tương quan, không biết đối với ngài ra ngoài làm việc có hay không trợ giúp. Trương Nguyên Khánh cầm tư liệu cũng không có lật ra, ừ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ban đêm vất vả một chút, ngày mai ta cho ngươi xin phép nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Trương Nguyên Khánh liền cầm lấy tư liệu đi ra ngoài. Trong lúc đó căn bản không có nhìn nhiều Trịnh Húc một chút, lớn nhất vũ nhục chính là coi thường. Trịnh Húc trong lòng tự nhiên là khí, thế nhưng là thời kỳ đặc thủ, hắn không còn dám phạm tiện. Huống chi, hắn cũng nghĩ xem rõ ràng, lấy hiện tại Lã Đạt tại trong huyện địa vị, cùng Tân Trạm khu khác nhau một trời một vực. Không nói những cái khác, liền vị này nhập thường ủy phó huyện trưởng, dám đối đãi như thế chính mình, nói rõ liền không có đem chính mình lãnh đạo để vào mắt. Người ta ngay cả mình lãnh đạo đều không để vào mắt, càng thêm sẽ không đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Mà lại liền cục này con bên trong, chính mình ngồi vào hiện tại cũng không có người cho hắn rót cốc nước. Cái này khiến Trịnh Húc đầy đủ cảm nhận được, cái gì gọi là độc tại tha hương là dị khách, ngẫm lại hay là Tân Trạm khu thời điểm tốt. Ai có thể nghĩ tới, chính mình lãnh đạo từ người đứng thứ hai thăng làm người đứng đầu, ngược lại Vương Tiểu Nhị ác tết, càng ngày càng tệ. Trương Nguyên Khánh sau khi ra ngoài, lật ra tư liệu xem xét, đều là cục công an trước đó liền cho bọn hắn nhìn qua tài liệu. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, quan thanh Duẫn tiểu tử này quả nhiên tiến bộ rất nhanh, biết mình chỉ là không nguyện ý tại trong cục cảnh sát mặt lợi, cố ý bồi tiếp chính mình diễn kịch, khiến cho giống như chính mình đi ra ngoài là vì tra sự tình. Trương Nguyên Khánh cầm tư liệu, đi ra ngoài mở ra quan thanh Duẫn xe liền về nhà đi ngủ. Dương Tự tự nhiên đã trở về, ra những chuyện này, Trương Nguyên Khánh cũng không có tâm tư lưu nàng tại trong huyện Trần Miên. Ở nhà một mình tốt hơn, có thể có được sung túc giấc ngủ, cứ như vậy có thể bảo trì tốt hơn tinh lực, ứng đối tình huống ở phía sau. Trương Nguyên Khánh tắm một cái nằm ở trên giường, giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ lấy, Bảo Dũng bước kế tiếp là chuẩn bị làm cái gì. Chương 537, đội gai nhận tội chương 537, đội gai nhận tội Trương Nguyên Khánh tự nhiên biết, Bảo Sảng bạn gái đột nhiên đi cục công an, khẳng định là xuất từ Bảo Dũng chủ ý cái này ra ngân tệ thực có can đảm làm, mà lại dùng phương pháp cũng là cực kỳ giả dạn. Nguyên bản nếu như quay chung quanh Bảo Sảng sự kiện đánh người đi thăm dò, liền xem như điều tra ra Bảo Sảng là phòng vệ chính đáng, thế nhưng là làm người bên trong thể chế, ở nơi công cộng đánh người, dù sao có chút ám muội. Nếu như ngày sau có người quay chung quanh chuyện này đi nói, Bảo Sảng nhiều ít vẫn là phải bị ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì Lã Đạt trước đó không có sợ hãi nguyên nhân, chính hắn chính là người bên trong thể chế, biết người bên trong thể chế sợ cái gì. Lúc trước Trương Nguyên Khánh tại Giang Bắc thị náo động lên sự kiện đánh người, cuối cùng đều bị Chu Cường Bân phóng tới Bạch Bành trấn bên này bảo vệ. Về sau dựa vào VDMEDA mới là người, đem trước mặt nợ đều hoàn lại. Đây cũng chính là Trương Nguyên Khánh cùng Chu Cường Bân quan hệ quá cứng, nếu như là đưa đến chỗ nào đi ăn không ngồi chờ, vậy coi như không có hiện tại dạng này cơ hội xoay người. Trương Nguyên Khánh cũng từng lo lắng qua, Bảo Sảng nếu như bởi vì cái này nhận lấy ảnh hưởng, phía sau chính mình cũng sẽ như là năm đó Chu Cường Bân một dạng, cho hắn mưu một đầu đừng ra. Bất quá việc cần hoàn thành đến ẩn nấp một chút, cũng không thể để Lã Đạt phát giác. Bảo Dũng lại lã vọng vô cần, thời gian một ngày liền thắng tê. Hiện tại chân chính lo lắng chính là Lã Đạt, con của hắn nếu như bị người cắn chết tội danh này, hậu kỳ lại có người làm cái trên mạng tên thực báo cáo. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Khánh đông nhiên ngồi dậy. Bảo Dũng cái này ra ngân tệ không phải là muốn mượn cơ hội này, lập tức đem Lã Đạt làm cho thối đi. Mặc dù lấy Trương Nguyên Khánh đối với Bảo Dũng nhận biết, cảm thấy hắn sẽ không làm cực đoan như vậy sự tình. Chỉ là rất nhiều chuyện không có khả năng theo lẽ thường đến phỏng đoán, dù sao đây chính là dính đến Bảo Dũng xem như nhi tử con cháu, thật đem hắn chọc giận, hắn làm ra chuyện gì không hiếm lạ. Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, đội vàng cho Trình Hà Thủy gọi một cú điện thoại, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Trình Hà Thủy nghe lời này, cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Việc này nếu là lấy mạng lưới phương thức làm lớn chuyện, Thường Khê huyện liền có tiếng. Nghĩ như thế, vô luận Bảo Dũng có thể hay không làm như vậy, Trình Hà Thủy đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đem công tác chuẩn bị làm tốt, Trương Nguyên Khánh lúc này mới ngủ thật say. Hắn cơ hồ quên đi trong cục cảnh sát mặt chờ đợi tin tức quan Thanh Duẫn cùng Chính Húc, hai người kia cũng khổ cực tại trong cục cảnh sát mặt chờ đợi một đêm. Chính Húc là bị tội lớn, nhiều lần đều dựa vào trên ghế ngủ thiết đi. Nửa đường hay là quan Thanh Duẫn cho hắn làm một phần mì tôm, lại cho hắn đưa nước, để hắn lấp đầy bụng, buổi tối thời gian mới không có khó như vậy chịu. Quan Thanh Duẫn cũng không đốc, hắn nửa đường ra ngoài giúp Chính Húc mang nước, mang thức ăn, còn danh xưng chạy ra rất đi xa mua thuốc lá. Trên thực tế chính là thỉnh thoảng đi ra ngoài, tìm trong cục cảnh sát mặt người hỗ trợ, mở phòng làm việc đi ngủ đây. Không chỉ có như vậy, quan Thanh Duẫn cũng rất hư, hắn đi ra ngoài đi ngủ, ngủ lấy hơn một giờ. Đợi đến Trịnh Húc mệt mỏi muốn ngủ thời điểm, hắn liền chạy trở về đưa ăn, uống. Quan Thanh Duẫn quyền cho là nửa đêm rời giường đi nhà xí, dù sao khiến cho Trịnh Húc không có cách nào ngủ. Đến sáng ngày thứ hai, quan Thanh Duẫn chỉ là có chút mệt nhọc, Trịnh Húc là dâu ria đều dài ra tới. Cứ như vậy, Trịnh Húc vẫn rất cảm tạ hắn, cảm thấy gia hỏa này một đêm chạy tới chạy lui thay mình bận rộn. Kể từ đó, đối với quan Thanh Duẫn ngấm ngầm hại người lời nói kia, Trịnh Húc cũng cảm thấy không có như vậy khí. Dù sao oan có đầu nợ có chủ, Trương Nguyên Khánh tối hôm qua một loạt hành vi, để hắn là nhớ kỹ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quan Thanh Duẫn đi ra ngoài tìm một chỗ ăn điểm tâm, sau đó lại mang theo một thùng mì ăn liền trở về. Chính Húc cũng không nghĩ nhiều, nói một tiếng tạ ơn bắt đầu nấu mì ăn liền. Còn không có ăn hai cái, Trần Khuê Tùng rốt cục xuất hiện. Trần cục trưởng, ngươi xem như xuất hiện. Ngươi yên tâm, ta chính là đại biểu cá nhân ta tới tìm hiểu tình hình. Tiểu Giang tình huống bây giờ thế nào, các ngươi đến bây giờ bao nhiêu cũng muốn để cho chúng ta gặp một lần đi. Chính Húc mang theo oán trách khẩu khí đứng dậy, sau đó đưa ra chính mình tố cầu. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là muốn nhìn thấy Lã Giang, hỏi rõ ràng tình huống thật. Thứ yếu chính là muốn đại biểu Lã Đạt tạo áp lực, để cục công an không có khả năng thật liền đem bản án định tính. Trần Khuê Tùng lại từ tốn nói, yên tâm đi, Lã Giang rất nhanh liền có thể phóng xuất, nữ hải chủ động rút lui án, đồng thời đồng ý hòa giải. Rút lui án? Chính Húc nghe được tin tức tốt này sắc mặt rõ ràng buông lỏng, sau đó lại nhíu chặt lông mày, vậy nàng có khả năng hay không tồn tại vu cáo? Trần Khuê Tùng nhìn về phía hắn, lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, nếu như các ngươi hoài nghi vu cáo, chúng ta có thể đem người mời về tiếp tục tra. Chính Húc cũng không dám làm cái này chủ, vạn nhất biến khéo thành bụng, Lã Đạt có thể bóp chết chính mình. Quan Thanh Duẫn lại nói, ta gọi điện thoại hồi báo một chút Trương huyện trưởng. Trương Nguyên Khánh nghe được nữ hải chủ động rút về báo án, hắn cũng thở dài một hơi, giờ phút này hắn ẩn ẩn minh bạch Bảo Dụ ý nghĩ. Các ngươi ngay tại trong cục cảnh sát mặt đợi, để Trịnh Húc nhận được Lã Giang đằng sau, lập tức đưa ra Thường Khê huyện. Ngươi ở nơi đó chờ lấy, nếu như nhìn thấy Bảo Sảng, đem hắn đưa về nhà. Trương Nguyên Khánh làm an bài đằng sau, lập tức liền gọi điện thoại tìm Lã Đạt. Lúc này sáng sớm mới 7 giờ đồng hồ, gọi điện thoại cho đối phương thời điểm, đối phương lập tức liền nhận điện thoại. Hiển nhiên hôm qua một đêm, Lã Đạt đều không có ngủ ngon. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ, cố ý đem tóc mình làm cho loạn một chút, làm điểm cho bụi vẩy và hô phục màu đen trên quần, lộ ra tương đối lôi thôi. Sau khi làm xong những việc này, Trương Nguyên Khánh lúc này mới dám đi gặp Lã Đạt. Quả nhiên tại trong căn phòng đi thuê thấy được Lã Đạt, Lã Đạt ánh mắt bên trong đều là tơ máu. Đem tình huống nói đằng sau, Lã Đạt cũng thở dài một hơi. Hắn nhìn thấy Trương Nguyên Khánh bộ này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, không khỏi hỏi, "Nguyên Khánh, ngươi tối hôm qua một mực tại trong cục cảnh sát mặt à?" Trương Nguyên Khánh khẳng định không thể nói mình tại trong cục cảnh sát mặt, đến lúc đó Trịnh Húc cái kia khốn nạn bạn nhất nói lộ ra sẽ không tốt. Hắn nói mình là ra ngoài tìm chứng cứ đi, đã hỏi tới mấy cái lúc đó cùng một chỗ xem phim khách hàng, tìm bọn hắn hiểu rõ trực tiếp tư liệu. "Vậy ngươi hiểu rõ đến tình huống như thế nào?" Lã Đạt nghe nói đằng sau, vội vàng hỏi. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, "Liền ta hiểu rõ tình huống, đối với tiểu Giang có chút bất lợi. Cưỡng ép thi bạo là không thể nào, tại hoàn cảnh kia bên dưới, vô luận như thế nào cũng không làm được loại chuyện này. Nhưng là bị ổi cử động, liền không nói được rồi." Lã Đạt trên mặt lộ ra một tia khó xử, sau đó chửi ầm lên, "Tên tiểu xúc sinh này, cho ta nhìn thấy, ta đánh chết hắn." Trương Nguyên Khánh vội vàng thuyết phục, "Đều là nói miệng không bằng chứng sự tình, ta đã để Trịnh Húc nhìn thấy tiểu Giang đằng sau, trước tiên đưa ra Thường Khê huyện." Lã Đạt nghe chút cũng minh bạch Trương Nguyên Khánh dụng ý, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, "Nguyên Khánh cảm ơn ngươi, chuyện này ngươi bận trước bận sau, vất vả." Trương Nguyên Khánh hàm xúc cười cười, "Hẳn là nguyên bản chuyện này xử lý không tốt, Trương Nguyên Khánh còn muốn bị Lã Đạt ghen ghét bên trên. Bất quá hắn phen này thao tác, nhìn như bận bịu như chó, trên thực tế trạng thái rất tốt, còn thu hoạch cảm tạ." Mà vào lúc này, Bảo Dũng điện thoại gọi cho Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh nhận điện thoại, đối phương trong điện thoại mặt hỏi thẳng, "Nguyên Khánh, có thể hay không tìm tới Lã thư ký, ta tự mình muốn gặp hắn, sẽ không chậm trễ hắn quá nhiều thời gian." Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Lã Đạt, sau đó giọng điệu bình thản hỏi, "Bảo thư ký, xin hỏi ngươi muốn gặp Lã thư ký làm cái gì?" Bảo Dũng ngữ khí đặc biệt thành khẩn, "Ta phải hướng Lã thư ký đội gai nhận tội." Trương Nguyên Khánh mặt ngoài a một tiếng, trên thực tế trong lòng rõ ràng, cái này ra ngân tệ, muốn chỉnh sống. Chương 538, uy tín quét rác chương 538, uy tín quét rác. Trương Nguyên Khánh đưa điện thoại di động mịt rộ phồn vị trí chắn, thấp giọng hướng Lã Đạt báo cáo tình huống này. Lã Đạt nghe nói Bảo Dũng muốn đi qua, còn nói cái gì đội gai nhận tội lời nói, liền biểu hiện tương đối khó có thể. Sự tình đã điều tra không sai biệt lắm, ngược lại là hắn bên này không để ý tới. Hiện tại gặp mặt, không khỏi có chút xấu hổ. Thế nhưng là Bảo Dũng muốn đi qua, hắn không thể không gặp, dù sao tất cả mọi người là bạn tử, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nghĩ nghĩ, Lã Đạt nhẹ gật đầu. Trương Nguyên Khánh để cho tiện, cố ý ở bên ngoài tìm một cái quán trà, mở cái bao xương cho bọn hắn gặp mặt. Bảo Dũng tới thời điểm, Trương Nguyên Khánh ngay tại cửa ra vào hút thuốc chờ hắn. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, Bảo Dũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hai ngày này vất vả. Bảo Dũng nhưng so sánh Lã Đạt khó hồ lộng nhiều, hắn xem xét Trương Nguyên Khánh thần hoàn khí túc, liền biết hắn hai ngày này sự tình gì đều không có làm. Về phần khiến cho trên thân bẩn thỉu, hoàn toàn là trước mộ phần đốt báo chí lửa gạt quỷ. Trương Nguyên Khánh giả vờ giả vị thở dài một hơi, là lãnh đạo phân ưu mà thôi. Bảo Dũng vô vô bờ vai của hắn, biểu thị cảm kích. Trong chuyện này, Trương Nguyên Khánh nhưng thật ra là đứng tại hắn bên này. Lần trước đại doanh thương trong công tác, hai người đã từng phát sinh qua một lần khác nhau. Bảo Dũng muốn dùng chính mình thủ đoạn, đem Trương Nguyên Khánh bị thay thế, để cơ hội cho Bảo Sảng. Một lần kia hai người xem như chính diện giao thủ, Trương Nguyên Khánh cổ tay để hắn khắc sâu ấn tượng, có thể nói hung hăng giúp chính mình một bạn hai, cũng làm cho chính mình khắc sâu minh bạch, tiểu tử này là không dễ trọng. Nếu như lần này, Trương Nguyên Khánh quyết tâm đứng tại Lã Đạt bên này, không phân tốt xấu lời nói, Bảo Dũng cũng không có nắm chắc lấy loại thủ đoạn nhỏ này liền có thể tùy tiện xoay người. Chính vì vậy, Bảo Dũng tại Trương Nguyên Khánh trước mặt cũng không có giả bộ như vậy, nên cảm kích vẫn là phải cảm kích. Thế nhưng là tiến vào quán trà đằng sau, Bảo Dũng thần sắc tự nhiên giao qua bình thường trạng thái, mang trên mặt ngu ngơ thần sắc tiến nhập trong dạng. Bảo Dũng sau khi đi vào, trước tiên hướng Lã Đạt xin lỗi, "Lã thư ký, ta thành khẩn hướng ngài xin lỗi. Lệnh công tử hết thảy tiền chữa trị đều do chúng ta gánh chịu." Lã Đạt nhìn thấy Bảo Dũng tư thái này, trong lúc nhất thời không mò ra hắn là thế nào nghĩ đến, cho nên thần sắc bất định, không biết ứng đối như thế nào, chỉ là cau mày. Bảo Dũng thật sâu thở dài một hơi, "Lã thư ký, chuyện này ta là chiều hôm qua mới biết. Đặc biệt là A Sảng bạn gái đi trong cục cảnh sát mặt đằng sau, ta được đến tin tức, trước tiên chạy tới, nghĩ biện pháp gặp mặt một lần, để nàng lập tức rút lui án. Đây không phải làm loạn a, vốn chính là A Sảng không đối, hắn đi bồi lệnh công tử du ngoạn sự tình ta là biết đến. Ta đặc biệt nói, phải chiếu cố kỹ lưỡng lệnh công tử, lại không nghĩ rằng, hắn lại còn dám động thủ. Chuyện này, ta tuyệt sẽ không nhân nhượng." nhất định cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lã Đạt muốn nói lại thôi, hắn muốn là làm tốt xin lỗi chuẩn bị. Dù sao người ta cha rõ ràng, con trai mình bị ổi người ta bạn gái. Người ta hưng sư vấn tội, hắn cũng không thể nói gì hơn, xin lỗi mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương kinh sợ, trong lòng cảm xúc cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản trong lòng ngày nấy, lập tức bị hòa tan một chút, càng là tìm được một chút ngày xưa tân trạm khu cảm giác. Cho nên nguyên bản còn chuẩn bị nói xin lỗi Lã Đạt, giờ phút này ngược lại lộ ra vô cùng rộng lượng, đã bình ổn cùng giọng điệu nói ra, bảo thư ký, ngài làm cái gì vậy? Chuyện này cục công an tra rõ ràng, là ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Bình thường ta đối với tiểu hài bỏ bê quản giáo, cho nên phát sinh như thế sai lầm. Lã thư ký, chuyện này trách nhiệm hoàn toàn ở ta bên này, là ta không có giáo dục tốt bảo sản tên tiểu tử thúi này. Đặc biệt là hắn cái kia bạn gái, ta đã lệnh cưỡng chế bọn hắn chia tay, nữ nhân này rõ ràng chính là vu cáo, ta nhìn dắp tâm hại người. Bảo Dũng nói, phản phất quyết định một dạng, ta cũng giao trách nhiệm bảo sản mau chóng đưa ra thư từ trước, hắn xúc động như vậy, không thích hợp tại bên trong thể chế phát triển. Phen này tỏ thái độ, đều là cực nặng, mà lại cho đủ Lã Đạt mặt mũi. Cái này khiến nguyên bản khó chịu Lã Đạt, đạt được đầy đủ tôn trọng. Trong lòng điểm này tâm tình tiêu cực, cơ hồ bị thanh không. Trương Nguyên Khánh muốn không bội phục đều không được, bất quá hắn cũng biết, Bảo Dũng nói đúng là nói mà thôi. Nếu như Lã Đạt thật đáp ứng Bảo Dũng như thế đi làm, như vậy chính hắn đem mặt mũi mất hết, uy tín quất rác. Cũng không thể con của ngươi làm loại này việc không thể lộ ra ngoài, kết quả ngươi còn buộc người ta từ trước. Nếu thật là dạng này, vậy coi như tại hệ thống bên trong có tiếng. Bất quá Bảo Dũng dù sao tư thái là làm được, Lã Đạt lại không thể không lĩnh chuyện này. Thế là Lã Đạt tại nhi tử bị đánh điều kiện tiên quyết, còn không thể biểu hiện cái gì, ngược lại muốn một vị biểu hiện rộng lượng. Thậm chí trong lòng còn muốn cảm tạ Bảo Dũng như thế nể tình. Như vậy về sau dính đến Bảo Dũng sự tình, hắn đều không có ý tứ ngang ngược ngăn cản. Kỳ thật vô luận như thế nào đi làm, kết quả đều là dị thường bị động. Lã Đạt chưa bao giờ quản tốt con trai mình bắt đầu, liền là hôm nay kết cục chôn xuống nhân quả. Hiện tại Bảo Dũng chủ động xuất kích, là cho Lã Đạt lưu lại mặt mũi, nhưng là trải qua một đợt này sự tình, Lã Đạt được mặt mũi lại bị mất mình có thể đặt chân uy tín. Nếu là Trương Nguyên Khánh lời nói, tại sự tình ngay từ đầu thời điểm, liền sẽ lựa chọn trước để lại, đem sự tình phạm vi ảnh hưởng khống chế tại nhất định bên trong. Thứ yếu chính là cha rõ chuyện này, mà không phải vội vã tỏ thái độ. Một khi xuất hiện loại chuyện này, chỉ có hậu phát chế nhân mới có thể thật làm đến tận lực thiếu phạm sai lầm, thiếu bị người ta đánh mặt. Bảo Dũng cùng Lã Đạt hai người vừa so sánh, quả thật là không có so sánh liền không có tổn thương. Theo hai người bắt tay giảng hòa, Trương Nguyên Khánh biết Lã Đạt lực ảnh hưởng đem tiến một bước bị áp xúc. Người khác nhưng không biết trong này chi tiết, chỉ biết là hai người phát sinh loại chuyện này, Bảo Dũng bên này lông tóc không thương, Lã Đạt bên này bồi thường nhi tử lại gây binh. Trương Nguyên Khánh lần này không chỉ có lông tóc không thương, mà lại hắn cùng Bảo Dũng đã đến ngầm hiểu lẫn nhau tình trạng. Trương Nguyên Khánh biết lấy Bảo Dũng tính cách, khẳng định phải quấy lên một phen mưa gió. Mà hắn cùng Diệp Tuấn ở giữa huyện trưởng chi tranh, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy kết quả. Trương Nguyên Khánh thừa cơ hội này, đã để Triệu Tâm Di tìm tới Duyên Hải một nhà lữ du đầu tư tập đoàn, do bọn hắn phát ra mời. Lời mời này hay là thông qua Giang Bắc Thị, có thể nói viên náo động tĩnh rất lớn, liền ngay cả Phùng Nghị Phỉ cũng không nghĩ tới, Duyên Hải nhà này nổi tiếng lữ du đầu tư tập đoàn vậy mà lại coi trọng Thường Khê huyện nơi này. Bởi vì đối phương chỉ rõ để Trương Nguyên Khánh đến kết nối, Giang Bắc Thị tự nhiên làm thuận nước dong thuyền, để Trương Nguyên Khánh tổ kiến một cái chiêu thương đoàn tiến về Duyên Hải đàm luận chuyện này. Bất quá Trương Nguyên Khánh nguyên bản ý nghĩ chính là hắn mang theo Bảo Sảng hoặc là Quan Thanh Duẫn tiến đến. Bảo Sảng vừa mới làm ra chuyện này, không thích hợp dẫn đi, mà lại gần đây đoán chừng có chút cáo kỉnh, mời hai tuần lễ giả. Cục chiêu thương bên này, Quan Thanh Duẫn cũng nhất thời đi không được, cho nên Thường Khê huyện bên này cũng liền Trương Nguyên Khánh cùng Du Hồng Phong cùng một chỗ. Giang Bắc Thị lâm thời lại tăng thêm mấy cái danh lệnh, để mặt khác có cần huyện khu phụ trách chiêu thương công tác cùng đi. Nguyên bản Trương Nguyên Khánh chỉ là muốn né tránh những thị phi phi này, không nghĩ tới lập tức đem đội ngũ làm cho lớn. Mà Trương Nguyên Khánh càng thêm không nghĩ tới, tại hắn chủ bị hoàn thành lựa chọn sau khi xuất phát, người còn chưa tới Duyên Hải, Thường Khê huyện lại là một sự kiện phát sinh, để hắn may mắn chính mình đi được kịp thời. Chương 539, có người đang làm sự tình. Chương 539, có người đang làm sự tình. Lần này chiêu thương đoàn tạo thành thành viên tương đối phức tạp, bởi vì chiêu thương hoạt động là do Trương Nguyên Khánh đưa tới, cho nên hắn cái này thường ủy phó huyện trưởng đảm nhiệm chiêu thương đoàn lĩnh đội. Trừ Du Hồng Phong bên ngoài, còn có Tân Trạng khu, Hồng La huyện, Thiên Hồ khu, Phồn Hoa khu cục chiêu thương cục trưởng. Vì đem nhân viên gom góp, trước sau sau đại khái bận rộn có 10 ngày. Trương Nguyên Khánh vì thế cũng chuyên môn cùng Phùng Nghị Phỉ, Hầu Tuyền Niên giao lưu, kỳ thật đợi đến chiêu thương đoàn từ tạo thành đến chính thức xuất phát, Thường Khê huyện bên này đã gió êm sóng lặng. Điều này cũng làm cho Trương Nguyên Khánh đối với trong thành phố làm việc hiệu suất cảm giác sâu sắc sầu lo, khuôn sáo đước thúc nhiều lắm. Muốn ra ngoài chiêu thương, nhất là dính đến vượt qua huyện khu thành đoàn, hoàn toàn chính xác có không ít phiền phức. Đặc biệt là nói chuyện đi Duyên Hải, hệ thống khác người cũng muốn đi. Bọn hắn hạt bản tính, cơ hồ muốn băng đến Trương Nguyên Khánh trên mặt. Trương Nguyên Khánh liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn hắn ở đâu là muốn đi chiêu thương, rõ ràng là muốn đi du lịch. Trương Nguyên Khánh vì giảm bớt chi phí, hết thảy đều muốn biện pháp để trong thành phố chặn lại. Huống chi những người này đi, chính mình căn bản là không có cách quản lý. Lâm muốn trước khi lên đường, thì ủy bộ tuyên truyền còn muốn nhét người tiền đến, lấy tên đẹp là muốn tăng cường lần này hoạt động tuyên truyền. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm, dẹp đi đi. Lần này ra ngoài, vốn là chuẩn bị tránh sự tình, cũng không có ý định cầm xuống bao lớn thành quả. Hiện tại khiến cho trận thế lớn như vậy, không làm điểm thành quả lời nói, cũng không tốt nói cái gì. Trương Nguyên Khánh chỗ nào có thể nghĩ đến, việc của mình không có né tránh, ngược lại chính mình cho mình thêm đánh. Bất quá tại cùng Phùng Nghị Phỉ giao lưu bên trong, Trương Nguyên Khánh lại vì chính mình ý nghĩ này cảm thấy có chút hổ thẹn. Phùng Nghị Phỉ đối với Trương Nguyên Khánh chủ động liên hệ chiêu thương, toàn thân tâm quăng tại toàn bực du lịch khai phát bên trên, biểu thị phi thường vui mừng. Phùng Nghị Phỉ hiển nhiên thật cao hứng, đồng thời đối với Trương Nguyên Khánh chuyến này biểu thị ra chờ mong. Cái này làm cho Trương Nguyên Khánh cảm thấy có chút xấu hổ, trong năm nay, trừ một mùa độ có một ít thành quả bên ngoài, hai quý tâm tư đều tại chính mình nhập thưởng phía trên. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Nguyên Khánh tâm tư đều tại trong huyện các loại quan hệ phía trên, nếu không phải là bởi vì thần tiên đánh nhau, chính mình chiêu thương chi hành có khả năng còn muốn về sau kéo. Bây giờ nghĩ lại, Trương Nguyên Khánh cũng rốt cục có thể lý giải, Bành Thái Lai những người này vì cái gì trầm mê tại đấu tranh như vậy bên trong. Lão nhân gia có câu nói nói hay lắm, đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Người với người đấu là phức tạp nhất, một khi nghiên cứu lên cái này, liền sẽ ưa thích suy nghĩ người. Bên trong thể chế, chính là không bao giờ thiếu suy nghĩ người, thiếu nhất ngược lại là trợ lý. Trương Nguyên Khánh đạt được Phùng Nghị Phỉ khen ngợi đằng sau, tại hổ thẹn sau khi, cũng kiên định lần này đi ra ngoài phải có điều thu hoạch. Công tác trọng tâm, không có khả năng luôn luôn đặt ở những này mưa gió bên trên, nếu không chính mình cùng bảo giúp bọn hắn những người này lại có cái gì không giống với. Trương Nguyên Khánh hạ quyết tâm đằng sau, rất mau đưa nhân viên tổ chức, chính thức xuất phát. Chiêu thương đoàn cũng không phải là thẳng đến Duyên Hải, mà là sau khi xuất phát dựa theo tuyến đường, tham gia mấy cái chiêu thương sẽ, bãi phòng một chút xí nghiệp quốc doanh. Những này xí nghiệp quốc doanh phần lớn đều là tài đại khí thô, nếu như có thể thành lập liên hệ lời nói, phía sau là chỗ tốt vô tận. Bất quá phần lớn đều không có phương pháp gì, cũng chính là thử thời vận. Ngay tại xuất phát ngày thứ 3, Trương Nguyên Khánh nhận được Quan Thanh Duẫn điện thoại. Để hắn may mắn chính mình đi kịp thời. Lãnh đạo, tin tức mới nhất, Lã thư ký nhi tử lại bị đánh. Quan Thanh Duẫn đại khái đã hiểu rõ Trương Nguyên Khánh đối với Lã đại phụ tử không ngừa, cho nên cứ việc đè nén cảm xúc, lúc nói chuyện vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này làm cho Trương Nguyên Khánh có chút nhíu mày, Thanh Duẫn, nói chuyện phải chú ý thái độ. Dù sao hiện tại là gọi điện thoại, ngươi dám cam đoan song phương đều không có ghi âm. Thậm chí ngươi có thể bảo đảm điện thoại di động của ngươi không có bị người nghe trộm. Trương Nguyên Khánh đây cũng là tại bảo dũng trên thân học được, bất luận nói cái gì sự tình, tốt nhất là ở trước mặt nói. Trong điện thoại, đó chính là Vân Sơn Bụ Nhiễu, có một chút ý tứ là được rồi. Quan Thanh Duẫn lập tức kịp phản ứng, nói liên tục xin lỗi, Trương huyện trưởng, ta vừa mới là muốn đến sự tình khác, có chút phân thần. Trương Nguyên Khánh lúc này mới nhàn nhạt hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút. Quan Thanh Duẫn lúc này mới lên tiếng, nguyên lai là từ khi Lã Giang cùng bảo sản sự kiện đằng sau, bảo dũng cùng Lã Đạt bắt tay giảng hòa vốn cũng không có chuyện gì. Kết quả trước mấy ngày Lã Giang lại tới trong huyện, bị Lã Đạt lặc làm cho tới cửa xin lỗi. Đây cũng là Lã Đạt hiện ra tự thân rộng rãi biểu hiện. Không nghĩ tới Lã Giang không có gặp bảo sảng, kết quả tại tuần lễ này Lã Giang sau khi đến, lại bị mấy tên côn đồ đánh. Lần này là thật bị đánh, bây giờ còn đang bệnh viện. Lã Đạt cho đến bây giờ đều không có ra mặt. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng có chút im lặng, cái này tiểu nha nội lại bị đánh. Lần này, hắn không có cảm thấy khoái khoả, mà là một loại nghi hoặc. Chuyện này hiển nhiên lộ ra cổ quái, mà lại bảo sảng khẳng định sẽ bị người nghi vấn. Quả nhiên Quan Thanh Duẫn nói ra, bảo thư ký chủ động yêu cầu bảo cục trưởng phối hợp điều tra, chỉ bất quá bây giờ rất nhiều người đều nói rất có thể chính là bảo cục trưởng tiền. Đồng thời tự mình có người nói, bảo cục trưởng là chúng ta Thường Khê huyện cường hạng làm cho. Các nữ đồng chí nói chuyện nhiều, đều nói bảo cục trưởng nam nhân thật sự. Trương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, đây rõ ràng chính là nó giết. Bảo Dũng phản ứng rất nhanh, trước tiên liền để bảo sảng phối hợp kiểm tra, đây là muốn bỏ đi hiểm nghi. Thế nhưng là chỉ cần có người truyền chuyện này, Lã Đạt liền không có biện pháp coi nhẹ. Lý trí là cái thứ tốt, nhưng là ai có thể cam đoan một mực bảo trì lý trí? Một khi trên cảm xúc tới, biết rõ không đối, cũng sẽ đi kiên trì. Trước mắt đến xem, chuyện này đến tột cùng là ai làm, hiện tại còn khó nói. Bảo sảng không phải là không có khả năng, từ lần trước mâu thuẫn đằng sau, bảo sảng mời gần một tháng giả. Mà lại bảo Dũng để hắn cùng hắn bạn gái chia tay, hắn có hay không trong lòng còn có hận ý, rất khó đi nói. Lã Giang tìm hắn hòa giải, hắn cũng không có ra mặt, đây mới là người ta cũng hoài nghi hắn nguyên nhân. Bảo sảng tại Thường Khê huyện đầu người quen, tìm mấy người giáo huấn Lã Giang cũng không nói chơi. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Trương Nguyên Khánh đều không có cùng bảo sảng chạm mặt, tiểu tử này hiện tại cái gì trạng thái tinh thần, chính mình cũng không lớn rõ ràng. Trừ cái đó ra, Lã Đạt tự biên tự diễn cũng có khả năng. Mặc dù Trương Nguyên Khánh đã cho hắn mang lên trên ngu xuẩn nhãn hiệu, nhưng là không có nghĩa là hắn thủ đoạn gì đều không có. Có thể tại tỉnh bạn công tính đợi nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, cũng sẽ một chút thủ đoạn. Từ khi lần trước bảo sảng cùng Lã Giang sự kiện đằng sau, Lã Đạt uy tín sắc thực hạ xuống điểm thấp nhất, bảo Dũng Quyền nói chuyện bây giờ phi thường nặng. Trong lúc đó nhiều lần thường bị hội nghị sự tình, đều là lấy hắn làm chủ. Hiện tại bảo Dũng ẩn ẩn có lớp trưởng tư thế. Lã Đạt vì đoạt quyền, để cho mình nhi tử lại bị đánh một trận, lấy khổ nhục kế vu oan bảo Dũng, đây là hoàn toàn nói còn nghe được. Về phần Diệp Tuấn bọn người, muốn gây sự lời nói, cũng hoàn toàn có làm chuyện này động cơ. Quan Thanh Duẫn hỏi thăm, lãnh đạo, có muốn hay không ta đi cục công an trở lấy, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy bảo sảng, đến lúc đó hỏi một chút hắn tình huống. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, việc này không cần lo, hiện tại ta tạm thời rời đi Thường Khê huyện, có tin tức gì ngươi cho ta biết. Bất quá tại trong lúc này, không nên kinh cử vọng động. Nếu có công việc gì bên trên vấn đề, thường xuyên mời dạy Diệp huyện trưởng. Bình thường không có việc gì, cũng muốn đi báo cáo làm việc. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh nhận ẩn cảm thấy một phen long tranh hổ đấu đã mở màn. Chương 540, tình không lập sự tỉnh chương 540, tình không lập sự tỉnh. Trương Nguyên Khánh cúp điện thoại đằng sau, không khỏi nhớ tới Phùng Nghị Phỉ bằng dao, trong lòng của hắn chịu nặng. Hắn làm một phen tâm lý kiến thiết đằng sau, lựa chọn gọi điện thoại cho Chu Cường Bân. Chu Cường Bân không có nghe, mà là trở về một đầu tin tức, ngay tại họp. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại gọi điện thoại cho Trịnh Giao. Tiểu tử ngươi một cái phó huyện trưởng phá sự thật đúng là không ít, lại gặp được chuyện gì? Trịnh Giao hoàn toàn như trước đây cay nghiệt, nhưng là cay nghiệt bên trong vẫn là có mấy phần quan tâm. Trương Nguyên Khánh không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, Thường Khê huyện tình huống này, hắn cảm thấy quá mức phức tạp. Hắn hiện tại còn có thể lắc lư ở giữa, thu hoạch một chút lợi ích. Thế nhưng là nếu như cứ thế mãi, tự mình làm sự tình tất nhiên có thu đến cản trở. Hắn muốn tại cái này hỗn loạn cách cục bên trong, đi như thế nào ra một con đường đến, điều này làm hắn cảm thấy hoang mang. Đại khái là nhớ tới Trịnh Giao kinh lịch, hắn thẳng thắn hỏi thăm đối phương, "Tỷ, cảm giác hoạn lộ con đường này quá nhọc lòng, người giống như ngươi, làm sao một đường đi lên?" Trịnh Giao có thể nói là Trương Nguyên Khánh gặp phải một đóa hiếm thấy, cho hắn một loại cảm giác chính là gọn gàng, ai mặt mũi cũng không cho. Thậm chí có thể nói là làm theo ý mình, người như vậy làm sao từng bước cao thăng. Trước đó Chu Cường Bân cũng đã nói, Trịnh Giao 40 tuổi trước trở thành chính sảnh là không có vấn đề. Lấy nàng dạng này bốc đồng, có thể nói là phó bộ đang nhìn, chính bộ cũng không phải không được. Tại đi lên sự tình, Trương Nguyên Khánh cũng chỉ cảm tưởng muốn, hỏi cũng không dám hỏi. Trịnh Giao nghe Trương Nguyên Khánh cái giọng nói này, liền biết hắn gặp được sự tình. Nàng cười lạnh một tiếng, giống ta dạng này người, đương nhiên là bằng trên quan hệ đi, không phải vậy ai mua món nợ của ta. Trương Nguyên Khánh nghe lời này, không khỏi có chút im lặng, ngài thật đúng là đủ trực tiếp, bất quá bằng vào quan hệ, giống như cũng không được đi. Ta bây giờ tại trong huyện làm việc, cảm thấy những người này quá mức phức tạp, ngươi tranh ta đấu không xong. Muốn trợ lý, lại cảm thấy bị liên lụy ở, lại sợ bị người đâm đao. Chính như lần trước Mã Thanh Nguyên nói tới, bên trong thể chế thật sự là muốn luyện liền ba đầu sáu tay lại phải tâm chính ý thành, quá khó khăn. Trịnh Giao ừ một tiếng, tính ngươi còn biết nói tiếng người, ngươi vấn đề này, sớm muộn đều muốn gặp phải. Đây là con đường phải đi qua, ta đi qua, Chu Cường Bân đi qua, Chu lão bọn hắn khẳng định cũng đi qua. Ta chỉ có thể đưa ngươi tám chữ, từ không nắm giữ binh, tỉnh không lập sự tỉnh. Trương Nguyên Khánh nhíu mày, cảm giác tám chữ này đưa cho chính mình không phải rất thích hợp. Chính mình cũng không phải là người nhân từ nương tay, thậm chí trước đó chuẩn bị hố Lã Đạt thời điểm, là thật chuẩn bị đem hắn gài bẫy nhà. Huống chi hiện tại cục diện này, cũng không phải chính mình nhân từ nương tay tạo thành. Trịnh Giao nói bổ sung, có lẽ nói như vậy, ngươi còn nghe không hiểu. Vô luận địa phương nào, đều đào thoát không xong nhân tính cùng quy tắc. Ngươi có lẽ không phải người nhân từ nương tay, thế nhưng là ngươi có đôi khi sẽ bị các loại cảm xúc quấy nhiễu. Ngươi bây giờ đã đến vị trí nhất định, ngươi sẽ có khát vọng, cũng sẽ có sợ hãi. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi cảm thấy mệt mỏi là làm việc làm được mệt mỏi a? Là người khác mang cho ngươi tới mệt mỏi a? Không phải, ngươi mệt mỏi liền là của ngươi cảm xúc. Tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh mới vừa có chủng cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn trái lại trong khoảng thời gian này đến nay, mình đích thật là nhận lấy các loại cảm xúc điều động. Muốn nhanh lên tiến bộ, lại sợ bị người cho an toán. Trương Nguyên Khánh thành tâm hỏi, "Thì ta phải nên làm như thế nào?" Trịnh Giao thở dài một hơi, "Làm thế nào muốn hỏi chính ngươi, ta không tốt cho ngươi đáp án. Bởi vì ngươi đi không phải ta con đường này, cũng không phải Chu Cường Bân con đường này. Đường là chính ngươi chọn, vậy liền kiên định không thay đổi đi xuống." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm Trịnh Giao hiện tại một chút tình huống. Nói đến, Trương Nguyên Khánh hay là cái kia cái gì học được kiêm chức thành viên, bất quá hắn chưa từng có đi qua. Hình lão ngược lại là có đôi khi gọi điện thoại, hỏi một chút chính mình tình huống như thế nào. Giờ phút này trò chuyện, mới phát giác được chính mình quá không xứng trước. Trịnh Giao lười nhắc cùng hắn nói chuyện tiếng, nhìn hắn nói chuyện không xong, trực tiếp đánh gãy, muốn biết ta tình huống như thế nào, ngươi qua đây nhìn xem là được. Ngươi tên tiểu tử thúi này, mỗi ngày liền biết trong điện thoại quan tâm, cũng xưa nay không đến trong kinh thành đến xem ta. Trương Nguyên Khánh nghe chút, cũng cảm thấy chính mình giống như đúng là như thế. Mỗi ngày bận bịu cái này bận bịu cái kia, cho mình lớn như vậy trợ giúp chị kết nghĩa cũng không đi quan tâm. Cho nên vội vàng đáp ứng, đợi đến lần này chiêu thương kết thúc, có rảnh liền đi nàng bên kia. Trịnh Giao nghe nói hắn đến thăm chính mình, lúc này mới hài lòng, sau đó cúp điện thoại. Trịnh Giao điện thoại cúp đằng sau, Chu Cường Bân điện thoại cũng đánh vào. Kỳ thật đạt được Trịnh Giao lời nói đằng sau, Trương Nguyên Khánh đã ẩn ẩn có chút minh ngộ. Bất quá lao lãnh đạo điện thoại gọi tới, chính mình vẫn là phải đem lần này đụng phải nan để lặp lại lần nữa. Nghe được Thường Khê huyện cục diện này, Chu Cường Bân thì là cười một tiếng, nơi này ngược lại để ngươi tu luyện tốt đạo tràng. Muốn cải biến hiện trạng, ngươi liền muốn cố gắng trèo lên trên, ngươi lực ảnh hưởng càng lớn, càng có thể thay đổi một ít chuyện. Coi ngươi làm đến người đứng đầu, hoặc là lực ảnh hưởng là lớn nhất thời điểm, Lã Đạt cũng tốt, Bảo Dũng cũng tốt, đều muốn dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm việc. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, ta sợ tiếp tục như thế, ta còn chưa tới người đứng đầu, liền bị bọn hắn trò chơi tàn phế. À, ngươi năm đó cũng là tại chính phủ thành phố phòng làm việc làm qua, nhân sự phức tạp lời nói, khi đó không phức tạp à? Ngươi vì cái gì lúc kia không sợ người ta phế bỏ ngươi, hiện tại cũng có nhất định ảnh hưởng tới, ngược lại lại sợ cái này sợ cái kia. Chu Cường Bân trực tiếp điểm ra hắn vấn đề, ngươi vấn đề lớn nhất là, ngươi sắp đem lập thân gốc rễ cho ném đi. Ngươi vì cái gì có thể tiến bộ, vì cái gì có thể có được để bạn? Ngươi chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Trương Nguyên Khánh nhớ tới Quả Tử thôn lại nghĩ tới Bạch Bành Trấn, hắn cũng có chút nghĩ thông suốt, ta chỗ dựa lớn nhất chính là làm việc. Chu Cường Bân lúc này mới ừ một tiếng, thủ đoạn làm phụ, chân chính có thể làm cho ngươi có nơi sống yên ổn, chính là ngươi dám đánh dám sông, chính là ngươi có thể đem một chỗ phát triển. Ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là đoàn kết lực lượng lớn nhất, đem Thường Khê huyện phát triển. Ngươi lực ảnh hưởng cũng sẽ bởi vậy không ngừng tăng trưởng. Trước đó, rời xa những thị phi này. Trương Nguyên Khánh nghe đến đó, có chút xấu hổ, lãnh đạo, kém chút cho ngươi mất mặt. Trong khoảng thời gian này, ta một mực suy tính là tiến bộ sự tình, đang làm việc thành tích phương diện này không có tiến bộ chút gì. Trương Nguyên Khánh lại nâng lên mới vừa rồi cùng Trịnh Giao nói lời, Chu Cường Bân quê lớn, ngươi còn trẻ, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng rất bình thường. Nhưng là thân ngươi ở nó vị, nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Câu nói này ta thường nói cho ngươi, làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương. Câu nói này ngươi đoán chừng đều nghe ra vết chai, nhưng là muốn đem câu nói này nhớ kỹ, nếu như không có một chút như vậy tín nhiệm, ngươi lại thế nào thăng, đơn giản là ngồi không ăn bám. Chính là bởi vì có liên tiếp cảm ngộ, Trương Nguyên Khánh phảng phất nhận lấy một lần tẩy lễ. Hắn kiên định nói ra, lãnh đạo ngài yên tâm, ta biết làm sao làm. Chương 541, bắt đầu bố cục. Chương 541, bắt đầu bố cục. Cùng Trịnh Giao cùng Chu Cường Bân trò chuyện xong sau, Trương Nguyên Khánh biết mình trong khoảng thời gian này là đi làm đường. Thế là ngày thứ hai liền bắt đầu khẩn cấp họp, quyết định phải kết thúc chiêu thương đoàn tản mạn thời gian. Khoan hay nói, liền sáng ngày thứ hai mở họp hội ý thời điểm, Du Hồng Phong cùng Phan Ngọc Long còn say thước. Đêm qua là xí nghiệp chiêu đãi, hai người này công kích phía trước. Du Hồng Phong là hương trấn cán bộ, tiểu lượng tự nhiên không thể nói. Phan Ngọc Long là tân trạm khu cục chiêu thương cục trưởng, Trương Nguyên Khánh trước đó nghe nói, Lã Đạt liền chuẩn bị điều hắn đến Thường Khê huyện. Chính vì vậy, Quan Thanh Duẫn tiền kỳ điều cương vị mới gặp ngăn cản. Tối hôm qua Phan Ngọc Long mở ra tử lượng, Trương Nguyên Khánh xem chừng chính mình cũng uống bất quá hắn. Xí nghiệp những cái kia làm chiêu đãi đều có thể uống, tối hôm qua tới 5 cái, chuẩn bị đánh ngã toàn bộ chiêu thương đoàn. Kết quả Phan Ngọc Long chính diện cứng rắn, Du Hồng Phong quanh co từng cái đánh tan, cuối cùng Trương Nguyên Khánh bọn người thuận lợi vượt qua. Thế nhưng là sáng sớm nhìn thấy hai người dạng này, Trương Nguyên Khánh cũng thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình làm lĩnh đội, muốn cùng bọn hắn nói một chút kỷ luật. Trương Nguyên Khánh chuyện thứ nhất chính là thương lượng con đường tiếp theo tuyến, hắn là quyết định đi trước duyên hải, đem cùng Tiên Thành Văn hóa Du lịch phát triển công ty người phụ trách chiêu thương sự tình làm, mà lại muốn nhằm vào cầm xuống lần này đầu tư, làm ra một cái phương án tới. Cùng hắn đi qua đằng sau, có mấy đầu kỷ luật muốn kiên trì, đầu thứ nhất liền không phải là tất yếu không uống rượu. Đầu thứ hai chính là tận lực không tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi, đồng thời đem ăn uống phí tổn hạn. Nói tóm lại, chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các hạng kỷ luật. Kết quả kiểu nói này, trừ tân trạm khu Phan Ngọc Long cùng Thanh Thủy trấn Du Hồng Phong bên ngoài, những người khác có một ít không vui. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải hoàn toàn chính là muốn đi ra sống phong túng, bọn hắn đều có lý do của mình. Có người nói cùng xí nghiệp đã hẹn, có người thì cảm thấy dạng này kỷ luật bất lợi cho chiêu thương dẫn tư. Đối mặt bọn hắn nói như vậy, Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, sở dĩ chế định những này kỷ luật là bởi vì cá nhân ta cảm thấy, chúng ta không thích hợp cùng xí nghiệp đánh tình cảm chiêu thương bài, cũng sẽ không có cái nào xí nghiệp bởi vì vui chơi giải trí liền lựa chọn đầu tư ngươi. Chiêu thương nói trắng ra là một trận đàm phán, chính phủ muốn xí nghiệp tiến đến kéo theo kinh tế địa phương phát triển, xí nghiệp muốn tại địa phương đạt được tối đại hóa chính sách ưu đãi, lấy nhỏ nhất chi phí kiếm lấy lớn nhất ích lợi. Tại ở trong đó đã có đánh cờ, cũng muốn hiện ra bản thân ưu thế đả động đối phương. Vui chơi giải trí, bất quá là một loại phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Chiêu thương đoàn người đưa mắt nhìn nhau, Hồng Vi huyện chiêu thương cục cục trưởng Phương Hậu Năng Minh xác đưa ra ý kiến phản đối, Trương huyện trưởng, chúng ta Thường Khê huyện tình huống như thế nào, tất cả mọi người là trong lòng rõ ràng. Chúng ta không có cái gì ưu thế, muốn kéo động đầu tư, có đôi khi chính là muốn đánh tình cảm bài. Vui chơi giải trí là một loại cơ bản thủ đoạn, tại phía sau này là một chút quan hệ ảnh hưởng. Chúng ta đi gặp xí nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kéo đến một chút quan hệ. Có là đồng hương, có là đã từng chiến hữu, có là đồng học. Chính vì vậy, chí ít chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt. Lúc này nếu như không liên lạc tình cảm, đơn thuần đàm luận đầu tư, cá nhân ta cảm thấy chỉ vì cái trước mắt một chút. Phương Hậu Năng cũng là chiêu thương chiến tuyến một cái hảo thủ, Trương Nguyên Khánh nghe nói qua chiến tích của hắn. Hồng La huyện bên này, Mã Thanh Nguyên cũng phi thường nhìn chúng hắn. Nếu không lần này chiêu thương đoàn, Mã Thanh Nguyên sẽ không để cử hắn tới. Chỉ là người này chiêu thương lý niệm, ngươi cũng không thể nói không đối. Loại này đánh tình cảm bài đầu tư, có đôi khi thật sự có thể đưa đến kỳ hiệu. Liên như là biển tụ tập đoàn Bùi Lục, hắn đầu tư Thường Khê huyện, còn không phải hướng về phía Trương Nguyên Khánh đi qua. Trương Nguyên Khánh lần này cũng không có bởi vì người khác phản bác mà cảm thấy khó xử. Trương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, sau đó nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta so tài xem hư thực. Ta dẫn đội đi trước duyên hải, ta có thể nói rõ ràng, cùng ta đi người, muốn tuân thủ ta chế định quy định. Phương cục trưởng các ngươi còn lại một đội, tiếp tục dựa theo lộ tuyến cũ. Chúng ta cũng thi đấu ngựa đua, nhìn xem thu hoạch như thế nào. Phương Hậu Năng nghe được Trương Nguyên Khánh đề nghị này, cũng có chút ý động, bất quá hắn sợ sẽ Trương Nguyên Khánh cho mình chơi ngắn chân. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, một cái đội chia hai cái đội, ta bên này có thể thiếu có thể chấn giữ lãnh đạo. Chuyện này, muốn hay không hướng trong thành phố báo cáo. Trương Nguyên Khánh cảm thấy buồn cười, hắn biết Phương Hậu Năng có ý tứ là để cho mình đi tìm trong thành phố đề nghị. Bọn gia hỏa này đều là trực rất, rõ ràng không nguyện ý đi theo chính mình bắt đầu khổ hạnh tăng một dạng chiêu thương chi lộ, lại không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Trương Nguyên Khánh buồn cười nhìn xem hắn, Phương cục trưởng, ngươi sợ không phải không có lòng tin đi. Trương Nguyên Khánh cố ý dùng phép khích tướng, Phương Hậu Năng tự nhiên không có khả năng cúi đầu, ta nếu dám ra đây, nói cái gì cũng muốn kéo điểm hạng mục trở về, không phải vậy khẳng định không có cách nào lời nhắn đủ. Điểm này, không cần Trương huyện trưởng kích ta. Tốt, đã ngươi có lòng tin, như vậy thì chính mình cùng trong thành phố báo cáo. Dù sao chúng ta cùng đi duyên hải, cũng chưa chắc liền đều có thể cầm tới hạng mục. Ý kiến của ta là chúng ta lấy kết quả là dẫn hướng, xuất ra hành động đến. Không có hành động liền không có kết quả tự nhiên sẽ luận chứng đúng sai. Trương Nguyên Khánh cũng đang cho bọn hắn làm áp lực, lần này chiêu thương đoàn tuy nói là hắn phụ trách, nhưng là hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là cùng duyên hải Thiên Thành Văn hóa công ty đạt thành hiệp nghị, hoặc là mục đích hiệp nghị. Mục đích này hiệp nghị, Trương Nguyên Khánh hơn phân nửa là có thể cầm tới. Triệu Tâm Di có thể để cử chính mình đi qua, điểm ấy giữ gốc vẫn sẽ có. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh hiện tại mục đích thay đổi, hắn nghiên cứu qua cái này Thiên Thành Văn hóa Lữ Du phát triển công ty, cảm thấy nếu như có thể hợp tác, đối với Thường Khê huyện toàn bộ du lịch phát triển rất có hy vọng. Công ty này hơn 20 năm trước bước chân nghề du lịch, tuần tự chế tạo lấy nơi đó đặc sắc làm chủ, đem nguyên bản duyên hải mấy cái ngắm cảnh du lịch cảnh khu, phát triển đến bây giờ lấy chế tạo thân nước, khang dưỡng, văn hóa đi làm chủ du lịch nghỉ phép loại hạng mục. Đặc biệt là thành công khai phát nhiều cái căn cối, sáng tạo ra yếu thế khu tài nguyên du lịch khai thác thành công hình thức. Trương Nguyên Khánh tin tưởng Thường Khê huyện những này du lịch tài nguyên, đối với công ty này tới nói là một cái hấp dẫn. Huống chi Hân Lan đầu tư đã đánh một chút cơ sở, cũng làm ra một chút thành tích. Nếu như Thiên Thành Văn hóa thật cảm thấy hứng thú, khẳng định là có thể chân chính kéo tới đầu tư, phát triển Thường Khê huyện nghề du lịch. Có lẽ không có khả năng một bước đúng chỗ, nhưng là Thiên Thành Văn hóa một khi tiến vào Thường Khê huyện, đối với nghề du lịch những công ty khác tới nói, chính là một cái quảng cáo. Ở vào phương diện này cân nhắc, Trương Nguyên Khánh thậm chí có thể chủ động chế định một chút chính sách ưu đãi. Cho nên Trương Nguyên Khánh không có khả năng phí thời gian, bồi tiếp bọn hắn mỗi ngày ở chỗ này cùng người ta ăn cơm vô nghĩa. Chỉ là chính mình dù sao cũng là lĩnh đội, đi đằng sau, liền sợ những người này triệt để phong túng, dạng này ngược lại gây phiền phái cho mình. Trương Nguyên Khánh lúc này mới cho bọn hắn tạo áp lực, đồng thời để Du Hồng Phong đi theo một đội này, vạn nhất có vấn đề gì, chính mình cũng có thể tùy thời nắm giữ. Phương Hậu Năng mắt thấy như vậy, hắn cũng đáp ứng xuống. Hắn đây là kìm nén một hơi, muốn cùng Trương Nguyên Khánh cái này kéo đầu tư tay thiện nghệ nhỏ hảo hảo so chiêu một chút. Trương Nguyên Khánh đối với chuyện này là biểu thị hoan nghênh, bọn hắn nếu là cũng có thể làm ra thành tích, hắn cái này chiêu thương đoàn lĩnh đội cũng là mặt mũi sáng sủa, dù sao không thiệt thòi. Chương 542, Bảo Sảng bị rời. Chương 542, Bảo Sảng bị rời. Trương Nguyên Khánh cho chiêu thương đoàn đội lên dây cốt đằng sau, chính mình liền mang theo Tân Trạm khu cục chiêu thương giải Phan Ngọc Long cùng Thiên Hồ khu cục chiêu thương giải Diệp Hiền Vân phụ trách duyên hải chiêu thương công việc. Có thể tiến vào cái này chiêu thương đoàn người đều là có nhất định bản lĩnh. Phan Ngọc Long bản sự không cần phải nói, trên bàn rượu một thành viên hộ tướng, mà lại phi thường sẽ làm loại này nên đón mang đến văn chương. Trương Nguyên Khánh cảm thấy người như hắn mới thích hợp đi Phương Hậu có thể đội ngũ kia. Hết lần này tới lần khác hắn liền muốn đi theo Trương Nguyên Khánh phía sau. Trương Nguyên Khánh đoán chừng gia hỏa này đều đến Thường Khê huyện sự tình, hơn phân nửa là thật. Thậm chí có khả năng Lã Đạt đều tìm hắn tán gẫu qua, chỉ là hiện tại Bao Dung đối với khối này ý kiến rất lớn, dẫn đến Phan Ngọc Long tạm thời vẫn còn chưa qua đến. Tại quyền nhân sự bên trên tranh đoạt phía trên, Bao Dung hiện tại có chút một bước cũng không nhường ý tứ. Hắn làm Thường Khê huyện bộ trưởng bộ tổ chức, cũng không thích loại này không hàng phương pháp. Mặc dù nói không hàng cán bộ, phần lớn đều có một ít thành thạo một nghề, dù sao từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ được kinh. Mà lại lính nhảy dù ưu thế ở chỗ, tất cả mọi người đối với tân nhiệm người quản lý phong cách, tính cách, đặc điểm hoàn toàn không biết gì cả, đều sẽ trong lòng còn có kính sợ, sẽ không tùy tiện đắc tội tân lãnh đạo, cho nên làm việc sơ kỳ tốt khai triển. Thế nhưng là thế yếu cũng là không quen khí hậu, đối với mỗi người đặc điểm cũng đồng dạng không hiểu rõ, trong công tác tay, nhiệm vụ phân phối tồn tại nhất định khó khăn. Bao Dung nhất là phản cảm cách làm này, là bởi vì lính nhảy dù một khi nhiều, sẽ cực lớn đã kích bản huyện cán bộ làm việc tính tích cực. Hung chi, Lã Đạt sở dĩ lựa chọn lính nhảy dù, cũng là vì có thể tăng cường tự thân quyền lên tiếng. Cứ như vậy, Bao Dung liền càng thêm phản đối. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, nếu như Lã Đạt kiên trì, cái này sẽ trở thành hắn cùng Thường Khê huyện cán bộ ở giữa mâu thuẫn. Chỉ là đối với Phan Ngọc Long giao hảo, Trương Nguyên Khánh không cần thiết cùng hắn phân rõ giới hạn. Chính mình chỉ ít từ mặt ngoài tới nói, còn tính là cùng Lã Đạt đi được gần cán bộ. Về phần một cái khác Diệp Hiền Bân là vì Thiên Hồ khu mà đến, Thiên Hồ khu du lịch tài nguyên cũng không tệ, nếu như có thể phân đến một chén canh lời nói, đối bọn hắn tới nói cũng là không thể tốt hơn. Trương Nguyên Khánh bởi vậy cũng không khách khí với hắn, để hắn phụ trách làm một cái tờ. Về phần nội dung bên trong, là bỏ ra 2 ngày thời gian, mọi người thương thảo cùng một chỗ làm ra. Trương Nguyên Khánh kiên trì muốn đào móc ra Thường Khê huyện ưu thế, nhằm vào Thiên Thành Văn hóa công ty, liệt kê một chút hấp dẫn người điểm tới. Vạn sự sẵn sàng đằng sau, Trương Nguyên Khánh 3 người trực tiếp đi máy bay tiến về Duyên Hải Hoa Thành. Máy bay vừa mới đến Hoa Thành, Trương Nguyên Khánh liền nhận được Quan Thanh Duẫn điện thoại. Mấy ngày nay bởi vì muốn làm chiêu thương làm việc, Trương Nguyên Khánh để Quan Thanh Duẫn trừ phi khẩn yếu, nếu không không cần liên hệ chính mình. Hiện tại nếu gọi điện thoại tới, Trương Nguyên Khánh đoán chừng là trong huyện sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Quan Thanh Duẫn so với một lần trước giọng điệu muốn trầm một nhiều, lãnh đạo, Bảo Sảng bị rời Thường Khê huyện. Trương Nguyên Khánh sớm có suy đoán, dù là lần này Lã Đạt không động thủ, Bảo Dung cũng muốn động thủ. Dù sao toàn huyện đều nói Bảo Sảng tìm người đánh Lã Giang, càng là đem cường hạng làm cho loại này ngoại hiệu đều gọi ra. Chuyện này sẽ rất khó tốt, trừ phi là Bảo Dung có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới chân chính hắc thủ phía sau màn. Nếu không miệng nhiều người sói chạy vàng, Bảo Dung cũng rất khó chứng minh Bảo Sảng trong sạch. Bảo Sảng bị rời là lựa chọn tốt nhất. Bất quá sau chuyện này, Bảo Dung trong khoảng thời gian này dựng nên lên một chút uy nghiêm, cũng liền bởi vậy phải bị đả kích. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, Bảo Sảng bị điều đi nơi nào? Quan Thanh Duẫn giải thích, lần này là giao lưu cán bộ, bị giao lưu đến đoàn tỉnh ủy mặt trận thống nhất liên lạc bộ, thời gian là 1 năm. Thế này sao lại là giao lưu, rõ ràng chính là điều tạm. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, loại này điều tạm nói như vậy đều là đi làm việc. Thượng cấp cơ cấu hướng phía dưới cấp cơ cấu điều tạm nhân viên, đây là một loại thường dùng cách làm. Bất quá 2 năm này, có văn bản rõ ràng quy định, giảm bớt loại này điều tạm hành vi. Bảo Sảng danh nghĩa này bên trên giao lưu, trên thực tế hay là điều tạm. Nếu quả như thật là giao lưu, hẳn là cho hắn thay cái cương vị. Đây là bởi vì phù hợp giao lưu điều kiện, xếp vào giao lưu kế hoạch khoa cấp cán bộ, chỉ có luân chuyển cương vị giao lưu, hướng ngang giao lưu, dọc giao lưu 3 loại. Luân chuyển cương vị giao lưu chính là tại bản đơn vị tiến hành, cũng chính là bảo sảng cùng Quan Thanh Duẫn đổi một chút phân chia công việc. Hướng ngang giao lưu là tại bộ phận chức năng tương cận, nghiệp vụ tương thông đơn vị ở giữa tiến hành giao lưu. Dọc giao lưu thì là thông qua phái xuống tạm giữ chức, bên trên treo rèn luyện cùng lẫn nhau phân ra chức các loại phương thức đến huyện khu, thượng cấp đơn vị tiến hành giao lưu. Nói như vậy, tại một cái cương vị làm đầy 5 năm đằng sau, trao đổi đến ngang cấp mặt khác cương vị tiếp tục làm, đây cũng là bồi dưỡng cán bộ một loại phương thức. Khoa cấp cán bộ giao lưu, bình thường đều là tại trong huyện, nhiều nhất giao lưu đến trong thành phố. Thoáng một cái làm đến trong tỉnh đi, mà lại cũng không có nói đảm nhiệm cái gì cương vị, chính là đi qua thời gian một năm. Đừng nhìn bảo sảng tại trong huyện hay là một cái phó cục trưởng, đi trong tỉnh cùng nhân viên văn phòng bình thường không hề khác gì nhau. Cũng không biết chuyện này, Bảo Dũng sẽ nghĩ như thế nào. Có thể giao lưu đến trong tỉnh, khẳng định không phải Bảo Dũng vận dụng quan hệ, hơn phân nửa là Lã Đạt ra lực. Lã Đạt như thế một làm, xem như triệt để đắc tội Bảo Dũng. Trương Nguyên Khánh lại hỏi, đến lúc đó thay ta đưa tiễn bảo sảng, nói với hắn ta có cơ hội đi trong tỉnh thời điểm, khẳng định đi xem hắn. Quan Thanh Duẫn ngừ một tiếng, sau đó lại báo cáo một sự kiện, còn có trong chuyện này, Diệp huyện trưởng biểu hiện rất tích cực. Hắn chủ động liên hệ Trần Khuê Tùng làm một cái quét đen hành động, bắt không ít thiệp hát nhân viên. Chuyện này đạt được Lã thư ký tán thành, thị truyền thông đối với cái này tiến hành chiều sâu đưa tin. Trương Nguyên Khánh tự nhiên minh bạch, Diệp Tuấn đây là bắt chuẩn thời cơ, hướng Lã Đạt biểu đạt trung tâm. Lã Đạt hẳn là rất hài lòng, con của hắn chân trước bị đánh, chân sau Diệp Tuấn liền nhấc lên quét hát phong bạo, đoán chừng đem quần quận đoàn thể hang ổ đều bưng. Hành động như vậy, rõ ràng là Lã Đạt cùng Lã Giang xuất khí. Đương nhiên quét đen hành động Trương Nguyên Khánh là ủng hộ, muốn chế tạo toàn bộ du lịch, tốt trị an điều kiện là ắt không thể thiếu. Đừng đến lúc đó, người ta đến trong huyện ăn tiêu nướng, liền bị mang theo dây chuyền vàng lớn ra hỏa đánh. Bởi như vậy, thôi một phát diếu chính là cả nước nổi tiếng. Trương Nguyên Khánh trước đó hay là xem thường Diệp Tuấn, hắn cũng là giỏi về nắm lấy cơ hội người. Mà Quan Thanh Duẫn báo cáo Diệp Tuấn một chuyện khác, để Trương Nguyên Khánh đối với Diệp Tuấn loại này chỉ vì cái trước mắt cách làm biểu thị ra bất mãn. Quan Thanh Duẫn nói cho Trương Nguyên Khánh, không chỉ có như vậy, Diệp huyện trưởng gần đây tại tiết kiệm môi phát biểu một mảnh luận văn, đạt được tỉnh trưởng phê chỉ thị. Trương Nguyên Khánh nghe chút luận văn, liền biết việc lớn không tốt. Hắn vội vàng để Quan Thanh Duẫn đem bản luận văn này phát cho chính mình nhìn xem. Cúp điện thoại đằng sau, Trương Nguyên Khánh rất nhanh liền thấy được tấm kia báo chí tấm hình. Quả nhiên là tại trọng yếu trang bìa vị trí trọng yếu bên trên, chính mình bài luận văn kia bị phát ra, mà lại tác giả ký tên bên trên chỉ có Diệp Tuấn tên của một người. Trương Nguyên Khánh thật sự là đánh người tâm đều có, Diệp Tuấn tên vương bắt đàn này, trực tiếp đem hắn thành quả lao động chiếm thành của mình.